174, Ngự Khống Hiển Thần Uy chương 174, Ngự Khống Hiển Thần Uy hôm nay đây là gặp kẻ khó chơi rồi. Vậy mà đuổi tại ta làm đại chiêu trước đó, làm cho ta trở lại tự cứu. Mắt Hiếp âm thầm cân nhắc nói. Diệp Phàm đứng tại chỗ, cầm trong tay khai sơn đao, ánh mắt hài hước nhìn về phía Mắt Hiếp, hắc, Mắt Hiếp, thế nào liền làm con rùa đen rút đầu nữa nha, lên mau cùng ta tỉ thí một chút thôi. Nói xong, hắn lại triển khai tư thế, chuẩn bị xuống một hiệp công kích. Hiện tại bọn hắn một phương nắm vững thắng lợi, Diệp Phàm đến phải thật tốt lợi dụng một chút khối này mập mạp đá mài đao. Hắn muốn thử một chút, tại không cần dị hỏa dung hợp kỹ dưới tình huống, như thế nào đánh bại trúc cơ sơ kỳ cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, linh lực chân nguyên dung lượng có hạn, nếu là sử dụng dị hỏa dung hợp kỹ, chỉ có thể cưỡng ép trèo chống một khắc đồng hồ, qua đi vậy coi như là người khác thịt trên tớt. Có lần trước kinh nghiệm, hắn cũng không dám lại tùy tiện thi triển. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi bên kia, hai người liên hợp đối chiến mắt xích, tự đâm bị thương đối phương cánh tay sau, ba mấy lần liền bắt giữ hắn. "Hừ, ta bảo ngươi cướp đoạt ta hỏa diễm quả, hiện tại ngươi túi chứa vật thuộc về ta." Dứt lời, Phù Lạc Nhi liền đưa tay tháo xuống bên hông hắn túi chứa vật, đoạt lại vì bản thân sử dụng. Mắt xích rất không cam tâm, hét lên, "Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa ta sư huynh thu thập xong các ngươi sư đệ, liền giờ đến phiên thu thập các ngươi." "Ha ha, vậy sao? Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, sư huynh của ngươi kia là tình huống gì?" Phù Lạc Nhi cười khanh khách nói. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm thế mà có thể bức lui trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trong lòng rất là chấn kinh. "Wow." Trong bất chi bất giác, tiểu sư đệ đã trưởng thành đến có thể nên chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, ta người sư tỷ này nên được có chút hổ thẹn a. Phượng Thanh Ca bởi đó trước quỷ sát sự tình, nghe được một chút tình huống, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không có tận mắt thấy thực chiến tình huống. Hiện tại tận mắt thấy, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, nhưng nghĩ đến chính mình cái nào a tiểu sư đệ, không tự chủ được ngẩng đầu lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý mà mắt xếp nhìn thấy chính mình sư minh vậy mà ở vào hạ phòng, vừa rồi đắc ý dạng, lập tức biến hoảng loạn lên, "Không, không có khả năng, ta sư minh khẳng định là đang thử thăm dò, hắn còn không có sự xuất toàn lực đâu." Diệp Phàm nghe nói mắt xếp lời nói, khoe miệng cong lên, khinh thường nói, "Nha, còn mạnh miệng đâu, sư minh của ngươi đều sắp bị ta đánh cho tìm không ra bắc." Diệp Phàm khoa trương, nhường mắt xếp cơ hồ phá phòng, nhịn không được rung động động. Mà Mắt Hiếp vừa nghe đến Diệp Phàm như thế dèm pha nhục nhã hắn, lập tức cũng là giận theo tâm lên. Hắn giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, đột nhiên hướng phía Diệp Phàm công tới, kiếm chiêu sắc bén, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. "Tiểu tử, đừng muốn tùy tiện, nhìn ta một kiếm lấy tính mạng ngươi." Diệp Phàm không sợ chút nào, thân hình lóe lên, thuấn di thuật phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại Mắt Hiếp khía cạnh, trong tay khai sơn đao mạnh mẽ đánh xuống. "Tốc độ của ngươi có thể không sánh bằng ta, ta liền bổ ngươi, đánh chết ngươi." Mắt Hiếp cảm giác được Diệp Phàm tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, lập tức trong lòng run lên, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm như vậy một kia, ống tay áo bám một chút, bị khai sơn đao gọt sạch một đoạn. Trong lòng của hắn cả kinh thẳng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là chậm nữa như vậy một kia, cánh tay nhưng là không còn. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tốc độ đã rất nhanh, nhưng bây giờ lại còn có thể càng nhanh một chút. Tại nhanh như vậy tốc độ xuống, hắn có thể tránh thoát Diệp Phàm đao phong cơ hội coi như cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến cái này, hắn lại liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, lần này hắn cũng không dám khinh thường. Đánh xa. Đối phó kẻ này chỉ có thể đánh xa. Cận thân chỉ có thất bại thảm hại mệnh. Mắt Hiếp trong lòng âm thầm cường điệu nói. Hắn ổn định thân hình, trực tiếp liền áp vũ đại chiêu, chuẩn bị phát động chính mình mạnh nhất một kích. Diệp Phàm nhếch miệng lên, ngự vật thuật thi triển, xoay một chút, hắn dùng thần niệm ngự khống một đoàn nham tương liền công về phía Mắt Hiếp. Hắn một cái trông thấy một đoàn nham tương, lôi cuốn lấy nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, lập tức sắc mặt đại biến. Niệm đó, tiểu tử này lại có thần niệm, hơn nữa vận dụng so ta cái này trúc cơ kỳ tu sĩ còn quen luyện. Trải qua trước đó đao kiếm so đấu, trên người người này linh lực ba động cùng linh lực cường độ, hẳn là còn không có đột phá trúc cơ kỳ. Như thế đẩy coi là, kia trên người hắn khẳng định có đại bí mật, nhất định là tu luyện một loại nào đó vô thượng thần niệm tâm pháp. Mắt Hiếp vừa nghĩ tới thần niệm tâm pháp, hai mắt lục ánh sáng đại thịnh, ánh mắt tham lam hận không thể lập tức bóp lấy Diệp Phàm cổ, buộc hắn giao ra tu luyện tâm pháp. Liền hắn cái này một phát ngốc trong nháy mắt, lúc đầu bay đến mấy giọt nham tương hạt châu rơi xuống nước ở trên người hắn, bỏng đến hắn ngao ngao trực thiếu. Hắn tranh thủ thời gian điên cuồng vùng vẫy trường kiếm, ngăn cản đến tiếp sau đánh tới nham tương hạt châu, đồng thời cũng không quên thi triển thân pháp tránh né. Làm sao kiếm ảnh chỉ có thể đem đa số đánh rơi, vẫn có không ít bắn tung tóe tới trên thân, trên tay hoặc là trên chân, bỏng đến hắn trên nhảy dưới tránh. "Ha ha ha, mời ngươi ăn một chút bỏng miệng đậu đỏ tử, thoải mái a." Diệp Phàm đắc ý hô lớn, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm ngón tay kết ấn, ngự vật thuật lần nữa thi triển. Chỉ thấy trước người hắn siêu siêu bay lên mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cục đá, kéo căng thần niệm hất lên, liền hướng phía Mắt Hiếp mạnh mẽ đập tới. Mắt Hiếp vừa tránh thoát nham tương, lại gặp tảng đá đột kích, chỉ có thể chật vật bốn phía trốn tránh. Nhưng là Diệp Phàm sử dụng thần niệm ngự không thuật càng là chân chu, Mắt Hiếp trong lòng tham lam càng là mạnh mẽ. "Thần niệm tâm pháp, thần niệm tâm pháp. Tiểu tử, ta coi như liều mạng đầu này mạng già, đều muốn từ trên người ngươi đào ra thần niệm tâm pháp đến." Mắt Hiếp cơ hồ cử chỉ điên rồ tự lẩm bẩm lên. Diệp Phàm ngầm trộm nghe tới Mắt Hiếp tự lẩm bẩm, ngơ ngác một chút, không khỏi cười ha ha, có bản lĩnh đánh thắng ta tới bắt. Nói, hắn tâm niệm vừa động, một đám vạn phần hoảng sợ độc trùng độc phong, đột nhiên theo bốn phương tám hướng bay tới, đem Mắt Hiếp bao bọc vây quanh. Mắt Hiếp trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, giống như tuổi thơ lưu lại bóng ma trong nháy mắt phóng đại. Hắn điên cuồng ngao ngao kêu, trường kiếm trong tay càng là múa đến kín không kẽ hở, trước người hình thành một đạo kiếm thuẫn. Mặc dù độc trùng độc phong đều là rất nhỏ yếu luyện khí một tầng, tầng 2, có thể thắng ở độc trùng độc phong số lượng đông đảo. Coi như kiếm của hắn thuẫn rất lợi hại, nhưng luôn có được cái này mất cái khác thời điểm, trên người hắn rất nhanh liền bị đốt ra nguyên một đám hồng bao, lại ngứa vừa đau. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể lại bị động như vậy đi xuống. Mắt hiếp giống như là tự lẩm bẩm giống như, không ngừng mà ám chỉ chính mình phải tỉnh táo, muốn ổn định tâm thần. Thời gian dần trôi qua, mắt hiếp lại thật tỉnh táo lại. Hắc, không nghĩ tới cái này mắt hiếp còn rất có vài phần phạm tục thần côn phong phạm. Quay về sau, không ngờ khôi phục thần trí, Diệp Phàm cảm thấy không bằng. Sau đó mắt hiếp khẽ cắn răng, đem hết toàn lực sử xuất một chiêu, như ảnh tùy hình. Kiếm khí như cuồng phong giống như quét sạch mà ra, đem những cái kia độc trùng độc phong đều nhao nhao cuốn vào trong đó. Sau đó kiếm khí hất lên, bá một chút, đem những cái kia độc trùng độc phong đều đặt vào quần quần trong nham tương. Hắn thừa cơ ổn định thân hình, đột nhiên cười giả dối, ánh mắt hung ác nhìn về phía Diệp Phàm, "Tiểu tử, dám sử dụng loại này bẩn thỉu thủ đoạn đối phó ta. Lần này giờ đến phiên ta phát huy, Hỏa Long kiếm ra." Mắt hiếp khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, Hỏa Long kiếm pháp đại chiêu, ầm vang thi triển mà ra. Chương 175, ở trước mặt ta đùa lửa. Chương 175, ở trước mặt ta đùa lửa. Chỉ một thoáng, từng đạo kiếm ảnh ầm ầm đều biến thành từng đầu linh động tiểu hỏa long. Bọn chúng mang theo cực nóng ánh lửa, gào thét lên xông về Diệp Phàm. Ngoa tạo, vừa rồi cái này mắt hiếp điên đều là tại giả vờ giả vịt, nhưng thật ra là đang nổi lên đại chiêu a. Diệp Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cười nhạo không thôi, thầm nghĩ, cái này mắt hiếp có phải hay không tính sai, vậy mà ở trước mặt ta đùa lửa. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, lập tức linh lực khẽ động, phất một tiếng, trong lòng bàn tay lập tức toát ra một đóa nóng bỏng vô cùng viêm long chi diễm. Ngay sau đó, siêu một tiếng, Diệp Phàm trong nháy mắt đem kia đóa viêm long chi diễm đạn hướng đám kia khí thế hùng hổ đánh tới tiểu hỏa long. Viêm long chi diễm khoảnh khắc đến gần tiểu hỏa long, trong nháy mắt liền kích phát nó thôn vệ hỏa diễm thiên tính. Phốc thử, thôn vệ hỏa diễm thanh âm cấp tốc lan tràn ra. Nó trong chốc lát liền đem những cái kia đánh tới tiểu hỏa long từng cái thôn vệ sạch sẽ. An no nê viêm long chi diễm, nhiệt lực lại tăng lên mấy phần, siêu một chút bay trở về Diệp Phàm trong tay, linh động được người. Mắt hiếp gặp tình hình này, lập tức cả kinh thất sắc, ánh mắt trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, kinh ngạc thốt lên, dị hỏa, ngươi lại có dị hỏa? Không ổn, trốn là thượng sách. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, dị hỏa kinh khủng, hắn nhưng là sớm có nghe thấy, dính chi tự đốt, đốt chi tất nhiên tận, muốn dập tắt đó là không có khả năng. Trúc cơ kỳ thực lực, tại cường đại dị hỏa trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn. Vừa nghĩ tới dị hỏa kinh khủng, mắt hiếp nơi nào còn dám dừng lại chốc lát, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Hắn lúc này, thất kinh, một lòng chỉ nghĩ đến mau thoát đi đóa này nguy hiểm dị hỏa. Đại sư minh, đại sư minh, đừng chạy a. Cứu ta a. Mắt xếp khàn cả giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn hy vọng đại sư minh có thể đại phát thiện tâm, trở lại cứu hắn. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thi triển tuấn di thuật, mấy cái nhảy vọt, rất nhanh liền ngăn cản mắt hiếp đường đi. Mắt hiếp thấy Diệp Phàm đống nhiên xuất hiện tại trước mặt, dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn run rẩy thanh âm nói rằng, ngươi đừng tới đây, ta thật là có hậu đại. Diệp Phàm khoe miệng cong lên, khinh thường nói, hậu trường, quản ngươi cái gì hậu trường, hôm nay ngươi đã chọc sư tỷ ta, cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Vừa dứt lời, mắt hiếp liền liều linh thi triển độn thuật chạy trốn. Diệp Phàm kia có thể tha cho hắn chạy trốn, siêu một chút, đối với mắt hiếp phía sau lưng, liền bắn ra trong tay viêm long chỉ diễm. Bởi vì khoảng cách gần, tăng thêm Diệp Phàm tốc độ, làm mắt hiếp cảm giác được dị hỏa tới người lúc, đã tới không kịp trốn tránh. Quay một chút, viêm long chi diễm liền đốt lên hắn phía sau lưng đảm bảo, đồng thời ngọn lửa trong nháy mắt liền chui vào da của hắn bên trong. A! Mắt hiếp một tiếng hét thảm liền ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Không tốt, ta túi chữ vật. Diệp Phàm tranh thủ thời gian xuất động thần niệm, siêu một chút, lột đi mắt hiếp bên hông túi chữ vật. Hắc, may mắn ta tốc độ rất nhanh, không phải cái này túi chữ vật tính cả đồ vật bên trong đều muốn bị cái này viêm long chi diễm đốt không có. Tại mắt xếp chứng kiến hạ, mắt hiếp trong chốc lát liền bị thiêu thành cho tàn. Mắt xếp hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phù Lạc Nhi gặp tình hình này, cũng không do dự nữa, phốc thử một tiếng, gọi ra một đóa long tức liệt diễm, siêu một chút liền đạn hướng mắt xếp. Mắt xếp một tiếng hét thảm, liền bị long tức liệt diễm nuốt hết, trong chốc lát bị đốt đi hôi phi yên diệt. Sau đó Phù Lạc Nhi vây tay, đem long tức liệt diễm thu về trở lại. Tiểu sư đệ, ngươi vậy mà có thể dùng thần niệm ngự vật, ngươi nên sẽ không giấu giếm lấy chúng ta vụng trộm trúc cơ đi. Phượng Thanh Ca kinh ngạc hỏi. Phù Lạc Nhi cũng nhìn về phía Diệp Phàm, quan tới ánh mắt hâm mộ. Chỗ nào, ta hiện tại chân thực cảnh giới mới luyện khí 11 tầng, tới trúc cơ còn sớm đây. Diệp Phàm cười giải thích nói. Cái gì? Luyện khí 11 tầng, lại nhưng đã siêu việt sư tỷ ta. Ngươi tại tầng thứ 9 tu luyện đài thu hoạch được đại cơ duyên. Phù Lạc Nhi kinh ngạc hỏi ra âm thanh. Diệp Phàm cười cười, nói rằng, đúng à, nhưng không phải tầng thứ 9 tu luyện đài, mà là ẩn dấu tầng, trong sương mù khói trắng tầng thứ 10 tu luyện đài. Tại tầng thứ 10 tu luyện đài vị trí trung tâm, có một cái đại linh chỉ, bên trong đều là linh dịch. Diệp Phàm lựa chút có thể nói cho hai vị sư tỷ. Vậy ngươi cái này thần niệm lại là chuyện ra sao a? Phượng Thanh Ca truy vấn. A, ta cái này thần niệm là tu luyện được, thần niệm tâm pháp là dâu trắng quái lao đầu cho. Nhưng hắn căn dặn ta cái này thần niệm tâm pháp muốn giữ bí mật, không thể ngoại truyền, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Diệp Phàm bịa đặt nói. Hắn cũng không thể đem ngũ hành hồng mông quyết sự tình ồn ào đi ra ngoài, đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, đều gật gật đầu nói, đúng, quái lao đầu nói không sai, ngươi cái này thần niệm tâm pháp thật là chân quý vô thượng tâm pháp, chuyến đi khẳng định sẽ bị người khác ngấp nghé. Ngươi yên tâm, ta cùng phù sư muội đều sẽ không nói ra đi. Phượng Thanh Ca nói xong, quay đầu nhìn về phía Phù Lạc Nhi. Đúng, chúng ta sẽ không nói ra đi. Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Tiếp lấy Phù Lạc Nhi lại bổ sung, tiểu sư đệ, ngươi cái này thần niệm ngự không thuật, như không tất yếu, tận lực không cần sử dụng, miễn cho bị người hữu tâm để mắt tới. Về sau chờ ngươi trúc cơ thành công, tái sử dụng, cũng sẽ không có cái này phiền toái. Đúng à, Diệp Phàm, ngươi phải nghe ngươi phù sư tỷ, trước mắt luyện khí kỳ, ngươi nhưng phải cẩn thận việc này. Phượng Thanh Ca cũng dặn dò. Ân, hai vị sư tỷ ta đã biết, bình thường không có lúc cần thiết, ta tận lực không cần, coi như dùng cũng biết vụng trộm dùng. Diệp Phàm gật đầu nói. Ai, không tốt, ta tiểu xích diễm điểu còn tại hồn điêu trên lưng đầu. Hàn Huyên tới cái này, Phượng Thanh Ca bỗng nhiên nhớ tới kia tiểu bất điểm. Diệp Phàm nghe xong, cũng không nói hoài tới cái khác, tranh thủ thời gian thi triển tuấn di thuật, siêu một chút xuất hiện tại hồn điêu bên cạnh. Chỉ thấy kia tiểu xích diễm điểu đang dọa đến thì thầm gọi bậy, cánh nhỏ bay nhảy không ngừng. Diệp Phàm đưa tay nhẹ nhàng đem nó nâng trong tay, trấn an nói, "Tiểu gia hỏa, đừng sợ đừng sợ, ta trở về." Lập tức Diệp Phàm lại lấy ra mấy quả kim hoàng sắc mãng xà nhục đút cho nó. Cái này tiểu xích diễm điểu nghe thấy tới ăn ngon, sợ hai sự tỉnh trong nháy mắt liền quên, tranh thủ thời gian bay nhảy lấy ăn thì đi. Hắc. Tiểu ăn hàng, có ăn, an nguy đều không để ý rồi. Diệp Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười mắng. Lúc này, Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca cũng chạy tới. Phượng Thanh Ca đau lòng nhìn xem tiểu xích diễm điểu, nói rằng, may mắn không có đem nó làm bị thương, không phải ta có thể đau lòng muốn chết. Diệp Phàm đem tiểu xích diễm điểu đưa cho Phượng Thanh Ca, cười nói, yên tâm đi, nó không có việc gì. A, đại sư tỷ, các ngươi ở đâu lấy được chim nhỏ a? Quá đáng yêu. Còn gì nữa không? Ta cũng muốn một cái đâu. Phù Lạc Nhi lập tức liền thích tiểu xích diễm điểu. Chim nhỏ liền không có, trứng chim cũng là còn có một cái. Diệp Phàm cười nói, hắc hắc, cho ta, ta nghĩ biện pháp đem nó ấp ra đến. Phù Lạc Nhi móc ra một cái hỏa diễm quả, muốn cùng Diệp Phàm đổi xích diễm điểu trứng chim. Chương 176, nghỉ lại chỉnh đốn chương 176, nghỉ lại chỉnh đốn Diệp Phàm sợ Phượng Thanh Ca không đồng ý, không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, quan tới hỏi thăm ánh mắt. Ai, tiểu sư đệ, ngươi nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian đưa cho ngươi phụ sư tỷ thôi. Phượng Thanh Ca suýt chút nữa thì đưa tay gõ đầu hắn. Phù Lạc Nhi cầm tới trứng chim sau, trong lòng vui sướng hài lòng. Nàng đỗng nhiên lại lấy ra mắt xếp túi chữ vật, kín đáo đưa cho Phượng Thanh Ca, à, đúng rồi, đại sư tỷ, túi đựng đồ này hẳn là ngươi đến, không có các ngươi có hai, ta nhưng là không còn bệnh. Không chờ Phượng Thanh Ca chối từ, nàng lại móc ra bốn cái hỏa diễm quả, phân biệt đưa cho Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm hai cái. Cái này hỏa diễm quả cũng có một phần của các ngươi, ta hái được 6 cái, lúc này mới bị Huyền Tiên Tông kia hai gia hỏa cho để mắt tới. Phượng Thanh Ca tiếp nhận hỏa diễm quả, cười vô vô Phù Lạc Nhi bà bay, ngươi tiểu nha đầu này cũng là khách khí với ta lên rồi. Đi, hỏa diễm quả ta nhận lấy rồi, nhưng là cái này túi chữ vật, ngươi thu hồi đi. Phượng Thanh Ca nói xong liền đem túi chữ vật đưa cho Phù Lạc Nhi. Phù Lạc Nhi còn muốn chối từ, Phượng Thanh Ca lập tức kéo căng lấy cáo giận nói, phụ sư muội, ngươi từ chối nữa, cái kia chính là không coi ta là đại sư tỷ. Phù Lạc Nhi nghe xong, liễu lưỡi nhẹ gật đầu, ngoan ngoan tiếp nhận túi chữ vật tu lại. Diệp Phàm cũng cầm trong tay một cái hỏa diễm quả đưa trả lại cho Phù Lạc Nhi, phụ sư tỷ, cái này hỏa diễm quả ta có hai cái là đủ, cái này một cái ngươi lấy về à? Phù Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói, kia sư tỷ ta liền không khách khí với ngươi, về sau có cần sư tỷ hỗ trợ cứ mở miệng. Tốt. Phù sư tỷ ngươi bây giờ cần chữa thương nghỉ ngơi, chúng ta tại phụ cận tìm sơn động chỉnh đốn một chút, lại thương nghỉ một chút hướng bên kia đi. Diệp Phàm nhìn về phía hai vị sư tỷ nói, tốt, Diệp Phàm, chúng ta nghe ngươi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đồng nói. Diệp Phàm thần niệm dò ra, rất nhanh liền tại tây bắc biên hơn 300 trượng địa phương xa, tìm tới một cái thích hợp tạm thời nghỉ lại sơn động. Ân, thần niệm của ta vậy mà phát hiện hơn 300 trượng xa. Ta lại dò xét. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, tranh thủ thời gian toàn lực phóng thích thần niệm, hắn muốn thử dò xét một chút thần niệm thám tra phạm vi cực hạn đi tới chỗ nào rồi. Theo thần niệm giãn ra, 350 trượng, 400 trượng, 450 trượng, 500 trượng. Thần niệm một mực kéo dài đến hơn 550 trượng sau, mới vừa tới cực hạn. Diệp Phàm trong lòng vui mừng như điên, ta hồng mông thần niệm tâm pháp, vậy mà trong bất chi bất giác đã đột phá tới tam trọng nhập môn cảnh, đều nhanh chạy tiểu thành. Tốt, quá tốt rồi, xem ra theo cảnh giới đột phá, thần niệm tâm pháp tiến giai là nước chảy thành sông sự tình. Diệp Phàm, Diệp Phàm, ngươi thế nào rồi? Đập cái đầu sao? Thế nào đứng ở nơi đó cười ngây ngô đâu? Phượng Thanh Ca phát hiện Diệp Phàm có điểm gì là lạ, ở trước mặt hắn lắc lắc tay, hắn vậy mà không có phản ứng. Không khỏi lo lắng. Diệp Phàm nghe xong Phượng sư tỷ tam liên hỏi, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, hắc hắc, không có việc gì, suy nghĩ chuyện thất thần. Đi, chúng ta hướng phương hướng tây bắc tiến đến, bên kia sơn nhiều cây cao, hẳn là có thể tìm tới tạm thời nghỉ lại sơn động. Diệp Phàm nói xong, nhảy lên hồn điêu liền dẫn đầu bay đi. Phượng Thanh Ca cũng gọi ra nàng đại bằng điệu hồn thú, đuổi theo sát, mang theo Phù Lạc Nhi cùng một chỗ bay. Hơn 300 trượng khoảng cách, bay một hồi liền chạy tới. Đây là tại một tòa đá núi trên vách đá dựng đứng, có một cái thiên nhiên sơn động, đi đến sâu chỉ có 2 trượng nhiều. Trong sơn động cô giáo, đỉnh đầu vách đá có khe hở có thể thông gió thông sáng, rất tốt. Diệp Phàm thần niệm đảo qua, dọn dẹp một lần sơn động trong vách đá rắn, côn trùng, chuột, kiến, mang theo hai vị sư tỷ liền đi vào. Vào sơn động sau, Diệp Phàm tiện tay liền bày ra một cái ẩn nấp trận pháp, lại tới một cái phòng ngự trận pháp. Tốt, Phượng sư tỷ, ngươi mang theo phủ sư tỷ đi vào trong sơn động chữa thương liền có thể, ta ngay tại sơn động nhập khẩu bên này tu luyện. Diệp Phàm nói ra sắp xếp của mình. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người không có ý kiến, trực tiếp đi vào sơn động chỗ sâu. Một ngày một đêm về sau, Diệp Phàm tu luyện ngũ hành hồng mông quyết sau khi, cũng không quên tu luyện củng cố thuấn di thuật. Lúc đó hắn thuấn di thuật đã tiến vào tam trọng cảnh giới đại thành, còn có viêm long chi hỏa vận dụng, hắn cũng chơi đùa mấy canh giờ, vận dụng đến càng thêm thuần thục. Mà Phù Lạc Nhi nuốt cực phẩm kim sang đan sau, mấy canh giờ liền đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nàng lại trải sửa lại một chút những ngày này kinh nghiệm chiến đấu, năng lực thực chiến cũng tăng lên không ít. Phượng Thanh Ca cũng không thua kém bao nhiêu, kết hợp kinh nghiệm thực chiến, tu luyện một ngày một đêm sau, thực lực nâng cao một bước. Thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Phàm theo trong tu luyện chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, hoạt động hạ gân cốt, lên núi động chỗ sâu hồ. Phượng sư tỷ, Phù sư tỷ, chúng ta ở chỗ này cũng dừng lại gần hai ngày, chúng ta sau đó phải đi hướng nào đâu? Phù Lạc Nhi nhảy cả tương chạy tới, nháy mắt một cái nói, ta cùng đại sư tỷ vừa vận hàn huyền tới bách trượng nhai thượng cổ động phủ địa đồ, nếu không chúng ta đi chỗ đó thử thời vận. Phượng Thanh Ca cũng đi tới, trương miệng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì đâu? Diệp Phàm tiếp nhận Phượng Thanh Ca đưa tới bách trượng nhai địa đồ, chăm chú nhìn. Hắn muốn chỉ chốc lát sau, nói rằng, vậy chúng ta liền đi bách trượng nhai tìm kiếm kia thượng cổ động phủ, nói không chừng có thể thu hoạch được đồ tốt. Phù Lạc Nhi cười xen vào nói, đúng à, thượng cổ động phủ bên trong khẳng định có đồ tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Phượng Thanh Ca nghe xong cũng gật đầu tán thành, đi, vậy chúng ta liền đi bách trượng nhai. Bất quá kia thượng cổ động phủ có trận pháp bảo hộ, cũng không biết trong tay chúng ta phá trận phủ có thể hay không phá trận. Yên tâm đi, chúng ta có ba người, các loại thủ đoạn phù lục ra hết, cũng không có vấn đề. Chúng ta bây giờ lên đường đi. Diệp Phàm thu hồi địa đồ, tràn đầy tự tin nói, lần này ba người quyết định đi đường đi qua, thuận tiện ven đường tìm kiếm linh dược tiên thảo, đồng thời cũng có thể đi săn một chút, thu thập một chút yêu thú thịt cũng không tệ. Theo địa đồ biểu thị, bách trượng nhai tại cái này hỏa vân giản phương hướng tây bắc. Ba người dọc theo bốn lượn đường nhỏ, hướng phía bách trượng nhai phương hướng đi đến. Diệp Phàm đi ở đằng trước đầu, thân niệm thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, không buông tha bất kỳ một chỗ khả năng cất giấu linh dược tiên thảo địa phương. Nhìn, đó là cái gì? Phù Lạc Nhi bỗng nhiên chỉ vào ven đường một lùm nhan sắc tiên diễm hoa cỏ hô. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca vội vàng tiến tới. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét sau hưng phấn nói, đây là xích dương thảo, luyện chế hỏa thuộc tính đan dược trọng yếu vật liệu, không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải. Nói, ba người mau tới trước đem xích dương thảo hái đào lên, mỗi người được phân cho 15 gốc, thu vào trong chữ vật đại. Tiếp tục tiến lên, đi không bao xa, Diệp Phàm thần niệm bắt được phía trước trong bụi cỏ có độc tính. Hắn làm cái thủ thế im lặng suy nhẹ nói, đại gia cẩn thận, phía trước trong bụi cỏ có chỉ xích diễm lang, tứ gia yêu thú. Ba người chậm rãi tới gần, quả nhiên, một cái toàn thân tóc đỏ xích diễm lang theo trong bụi cỏ chui ra, dương nhanh múa đuốt hướng lấy bọn hắn đánh tới. Tứ giai trung kỳ xích diễm lang, Phượng sư tỷ, Phù sư tỷ, nếu không hai người các ngươi luyện tay một chút. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị, muốn là chính hắn xuất thủ, ba mấy chiêu liền có thể săn giết con hàng này. Chương 177, gặp phải đầu bạc bảy khỉ. Chương 177, gặp phải đầu bạc bảy khỉ. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, trong mắt đều lóe ra kích động và mang. Tiểu sư đệ, ngươi liền nhìn làm sao chúng ta thu thập cái này xuất sinh. Phù Lạc Nhi hưng phấn hô to một tiếng, đoạt trước một bước liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, kiếm hoa lấp lóe, như bạch xà thổ tín giống như đâm thẳng xích diễm lang cổ họng. Kia xích diễm lang phản ứng cực nhanh, đầu lệch ra, tránh thoát cái này sắc bén một kiếm, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Phù Lạc Nhi cánh tay tát tới. Phù Lạc Nhi thân hình lóe lên, như là linh động hồ điệp, nhẹ nhõm tránh đi xích diễm lang công kích. Ngay sau đó cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía xích diễm lang phần bụng chém tới. Xích diễm lang chân sau đạp một cái, nhảy lên thật cao, lần nữa tránh thoát một kích này. Ngay tại Phù Lạc Nhi cùng xích diễm lang kịch liệt đánh nhau chết sống thời điểm, Phượng Thanh Ca đem trong tay nhỏ tiểu xích diễm điểu giao cho Diệp Phàm trên tay. Lúc này mới đứng tại Phù Lạc Nhi sau lưng, không nhanh không chậm lấy ra ngọc hồn địch. Nàng đem ngọc hồn địch đặt ở bên môi, hít sâu một hơi, bắt đầu thổi lên ngọc hồn khúc. Du dương địch tiếng vang lên, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng phía xích diễm lang dũng mãnh lao tới. Xích diễm lang nghe được tiếng địch này, đột nhiên biến phiền não, tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh, trên người tóc đỏ cũng từng cây dựng lên. Nó muốn xông hướng Phù Lạc Nhi tiếp tục công kích, có thể sóng âm kia từng đợt tiếp theo từng đợt, như là lấp kín vô hình tượng, đưa nó gắt gao ngăn trở. Phù sư muội, thêm ít sức mạnh. Phượng Thanh Ca dừng lại một chút, hướng Phù Lạc Nhi la lớn. Phù Lạc Nhi nghe được Phượng Thanh Ca tiếng la, mừng rỡ, trường kiếm vung vẩy đến càng thêm cấp tốc. Nàng nhìn đúng thời cơ, một cái bước xa vọt tới xích diễm lang bên cạnh trước, trường kiếm giơ lên cao cao, sau đó hung hăng chặt xuống dưới. Đột nhiên, kia xích diễm lang một cái quay đầu nhắm ngay Phù Lạc Nhi, mở ra huyết buồn đại khẩu, hô phun ra một đạo nóng bỏng liệt diễm. Phù Lạc Nhi chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, sắc mặt đột biến, đội vàng lách mình tránh né. Kia liệt diễm lau góc áo của nàng lướt qua, đem một bên bụi cỏ trong nháy mắt nhóm lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tốt ngươi xuất sinh, dám phun lửa đốt ta. Phù Lạc Nhi kinh hoàng hơi định, cũng không giận, ngược lại càng thêm hưng phấn, trường kiếm trong tay lần nữa múa, tìm kiếm lấy mới cơ hội công kích. Phượng Thanh Ca thấy thế, lại thổi lên ngọc hồn khúc, thỉnh thoảng đến một đợt sóng âm xung kích xích diễm lang. Xích diễm lang bị sóng âm nhiễu đến đầu váng mắt hoa, muốn lần nữa phun lửa, làm thế nào cũng ngưng tụ không dậy nổi lực lượng. Phù sư muội, thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh. Phượng Thanh Ca lại hô hô một tiếng. Phù Lạc Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng cũng phát hiện xích diễm lang bối rối. Nàng chờ đúng thời cơ, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt tới Xích Diễm Lang trước người, trường kiếm mang theo khí thế bén nhọn, mạnh mẽ đâm vào Xích Diễm Lang cổ họng. Xích Diễm Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vùng vây mấy lần, liền ầm vang ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Hắc hắc, Xích Diễm Lang ầm ầm. Phù Lạc Nhi rút ra trường kiếm, đắc ý phủi bụi trên người một cái này tứ giai trùng kỳ Xích Diễm Lang, ngoại trừ phun lửa có chút đáng sợ bên ngoài, cái khác cũng không ra thế nào dọn. Phượng Thanh Ca thu hồi ngọc hồn địch, cười đi tới, "Phụ sư muội, ngươi cái này kiếm pháp, tăng thêm ta ngọc hồn khúc, hai chúng ta nhóm này hợp, lực sát thương đánh đầu thằng đó à?" Hi hi, như đại sư tỷ lời nói, "Kia hai ta về sau liền tổ hợp tác chiến." Phù Lạc Nhi cao hứng nói. Diệp Phàm cũng đi lên phía trước, giơ ngón tay cái lên, "Hai vị sư tỷ, địch kiếm hợp bích, đánh đầu thằng đó à?" Cất kỹ Xích Diễm Lang thi thể sau, ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục hướng phía Bách Trượng Nhai phương hướng tiến lên. Trên đường, Diệp Phàm nhìn xem Phượng Thanh Ca trong tay nhỏ tiểu Xích Diễm Điểu, không khỏi nhíu mày một cái, mang theo tiểu gia hỏa này lên đường, quá không tiện, nếu là gặp lại nguy hiểm, có thể không có cách nào bận tâm nó à. Linh thú đại, nhất định phải làm linh thú đại mới được à, không biết do Thẩm Mạn sư mình có hay không dư thừa linh thú đại đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm đống nhiên linh quang lóe lên, ta đoạt lại nhiều như vậy túi chứa vật, bên trong sẽ có hay không có linh thú đại đâu. Thế là Diệp Phàm một bên đi đường, một bên xuất ra túi chứa vật tra tìm ra được. Có thể hắn một phen tra tìm xuống tới, thậm chí ngay cả linh thú đại cái bóng đều không thấy được. Đại sư tỷ mau nhìn, bên kia rừng cây có một đám nhất giai bạch đầu hầu tử thật thú vị. Phù Lạc Nhi chỉ hướng bên trái rừng cây. Phượng Thanh Ca theo Phù Lạc Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám bạch đầu hầu giữa khu rừng nhảy vọt chơi đùa, trong tay còn cơ chút sáng lấp lánh đồ vật. Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn lên, không khỏi thấp hô ra tiếng, những con khỉ kia cầm trong tay, tựa như là ngọc thạch. Còn có mấy cái cầm lại là linh thạch. Chơi ạ, còn có linh quả. Diệp Phàm thần niệm quét qua, cũng xác nhận Phượng Thanh Ca lời nói không qua. Những cái kia bạch đầu hầu vật trong tay, đối bọn hắn mà nói đều là đồ tốt. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca, chúng ta nghĩ biện pháp, đem bạch đầu hầu trong tay đổ tốt đem tới tay. Phù Lạc Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị, tiểu sư đệ, nếu không chúng ta trước sau giác công, đem bạch đầu hầu ngọc trong tay thạch, linh quả đều đoạt tới. Bọn chúng nhìn xem cũng liền nhất ra yêu thú mà thôi. Diệp Phàm sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta khi còn bé nghe trong thôn lão nhân nói, nếu là ngươi dùng hòn đá nhỏ ném hầu tử liền sẽ tức giận, trực tiếp đem vật trong tay ném qua đến. Nếu không chúng ta thử một chút. Thật sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Phù Lạc Nhi có chút hoài nghi, nhưng trong mắt lại kích động. Phượng Thanh Ca nghe xong, cũng hứng thú, thật không thật, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Muốn thật thành, liền tỉnh cho chúng ta đuổi theo bọn hắn. Ba người nói làm liền làm, lập tức nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ, hướng phía bạch đầu hầu nhóm liền ném tới. Hòn đá nhỏ hô hô xuyên qua rừng cây cành lá, rơi đập tại bạch đầu hầu nhóm trên thân. Bạch đầu hầu nhóm bị đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình, nhao nhao chỉ vào ba người, gầm thét hét dầm lên, đồng thời đem trong tay ngọc thạch, linh quả gì gì đó, nhao nhao đánh tới hướng xâm phạm bọn chúng ba người. Thật đúng là chuyện như vậy, chúng ta nhanh lên tiếp được những ngọc thạch kia, linh thạch cùng linh quả. Phù Lạc Nhi hưng phấn hô lên âm thanh. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đuổi theo sát, đưa tay đón bảy khỉ đập tới đồ vật, sau đó từng cái thu vào chứa vật đại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắc ý quên hình lúc, một cái hình thể rõ ràng so cái khác hầu tử lớn hơn một vòng bạch đầu hầu vương, theo phía sau cây nhảy xuống tới, nó trợn mắt tròn xoe, đối với ba người phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Không tốt, chúng ta chọc giận hầu vương. Gia hỏa này lại là tam giai đại viên mãn yêu thú. Phù Lạc Nhi vội vàng triệt thoái phía sau. Ai, nếu không chúng ta lấy chút mãng xà nhục đổi cho bọn họ thôi, đỡ phải nói chúng ta ước hiếp hầu tử. Diệp Phàm đối hầu tử cũng không có ác ý, ngược lại còn có một loại thân cận cảm giác. Hắn nhãn châu xoay động, trong lòng có chủ ý. Diệp Phàm cấp tốc theo trong túi chứa vật móc ra một khối lớn kim hoàng sắc mãng xà nhục, mùi thịt bốn phía lập tức trôi dạt đến trong không khí. Tay hắn nắm dao găm, đối với mãng xà nhục cặc cặc vẽ mười mấy đao, trong nháy mắt đem nó chia cắt thành nguyên một đám khối vông nhỏ biệt thịt. Chương 178, hầu nhi tiểu đội thịt. Chương 178, hầu nhi tiểu đội thịt. Ngay trước gầm thét bầy khỉ, Diệp Phàm ngửa đầu đem một khối mãng xà nhục thả trong cửa vào, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Người được mùi thịt bạch đầu hầu nhóm lập tức ngây ngẩn cả người, từng cái mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Diệp Phàm. Ngay sau đó, đều chi chi kêu lên, ngón tay nhao nhao chỉ hướng Diệp Phàm trong tay thịt, có chút giá hỏa thậm chí nước bọt đều chảy xuống. Diệp Phàm thấy thế, đúng lúc đó đem từng hạt mãng xà nhục ném tới. Bạch đầu hầu nhóm nhao nhao vọt lên, cướp đoạt thơm thơm viên thịt, một cướp được, trực tiếp nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây tràn đầy bầy khỉ nhảy nhót kêu lên vui mừng âm thanh. Hầu vương cung cấp được hai hạt mãng xà nhục, nó do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được thả trong cửa vào bắt đầu nhai nuốt. Cái này một nhai, con mắt của nó lập tức phát sáng lên, miệng bên trong phát ra ngao, ngao, tiếng hoan hô. Đồng thời trên mặt đất một hồi nhảy nhót, lộ ra hưng phấn dị thường. Thích thú qua đi, hầu vương trước khi đi mấy bước, đánh bạo, chỉ Diệp Phàm trong tay mãng xà nhục, vừa chỉ trong tay mình linh quả. Sau đó lại nó không sai chủ động đem linh quả ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sững sờ, lập tức hiểu được, hắc, cái này hầu vương quá thông minh à. Vậy mà nghĩ đến dùng linh quả cùng hắn trao đổi mãng xà nhục. Hắn mừng thầm trong lòng, vội vàng lại ném đi mấy hạt mãng xà nhục cho hầu vương. Hầu vương tiếp nhận viên thịt, ăn đến say xương ngon lành. Sau khi ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn, nó đông nhiên nhảy đến trên một cây đại thụ móc làm một phen, trở về mặt đất, trong tay lại nhiều mấy cái linh quả, đi đến Diệp Phàm trước mặt, tiện tay lại ném cho Diệp Phàm, cũng chỉ trong tay hắn thịt. Diệp Phàm tiếp nhận linh quả, đành phải lại vứt cho hầu vương mấy hạt mãng xà đục. Cái khác bạch đầu hầu thấy thế, biết dùng đồ trên tay có thể đổi thơm thơm thịt, lập tức nhao nhao trước khi đi mấy bước, cầm trong tay ngọc thạch, linh quả gì gì đó, đều chạy hướng về phía Diệp Phàm. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cảm thấy thật thú vị, cũng học Diệp Phàm dáng vẻ, thu được đồ vật, liền đem thơm thơm thịt đổi cho bạch đầu hầu nhóm. Ba người một tới hai đi, không nghĩ tới lại cùng bạch đầu hầu nhóm quen thuộc lên. Trong tay bọn họ cũng thu tập được không ít ngọc thạch cùng linh quả, thu hoạch tương đối khá. Phượng Thanh Ca đột nhiên nghĩ đến lấy vấn đề, Diệp Phàm, bầy khỉ này sẽ không phải phát hiện một cái mỏ linh thạch à, không phải bọn chúng lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy. Ta cũng có này suy đoán, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp, nhường hầu vương mang bọn ta đi phát hiện linh thạch địa phương. Diệp Phàm nhìn về phía Phượng Thanh Ca nói. Phù Lạc Nhi kiểm nhận lấy được, cũng đã ngẩng đầu biểu thị đồng ý, ai ngờ không đợi Diệp Phàm lên tiếng, đổi xong đồ vật hầu vương, cùng hắn khoa tay múa chân, dường như muốn dẫn Diệp Phàm đi nơi nào. Diệp Phàm lập tức hứng thú, cái này hầu vương còn có cái gì bảo bối muốn cùng hắn đổi a? Ba người liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một vẻ hưng phấn. Lúc này bọn hắn không do dự nữa, đi theo hầu vương cùng bảy khỉ hướng trong rừng đi đến. Xuyên qua rừng cây, vượt qua sơn lĩnh, đi vào sơn lĩnh phía sau một chỗ trong sơn động. Vừa vào sơn động miệng, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị, bí mật mang theo tinh thuần linh khí, đập vào mặt. Ba người nghe cỗ này mùi rượu vị linh khí, tinh thần lập tức vì đó rung động một cái. Ân, thơm quá, hương rượu này vị đến cùng là từ đâu đến? Phù Lạc Nhi vừa đi, một bên quay đầu tứ phương tìm kiếm, cái mũi nhỏ còn không ngừng co rút lấy. Phượng Thanh Ca nhãn tình sáng lên, giống là nghĩ đến cái gì, thốt ra, trăm quả nhưỡng, hầu nhi tiểu. Cái này nhất định là trong truyền thuyết hầu nhi tiểu. Lúc này, Phượng Thanh Ca trong tay tiểu bất điểm xích diễm điểu, nghe mùi rượu vị, cũng hưng phấn thì thầm kêu lên. Hầu Vương nghe xong, lập tức chi chi hưng phấn nhảy dựng lên, nó chỉ vào sơn động chỗ sâu, thúc giục Diệp Phàm ba người đuổi theo sát. Diệp Phàm đã sớm đã đợi không kịp, hắn lập tức phóng xuất ra thần niệm, hướng phía sơn động chỗ sâu tìm kiếm. Thần niệm những nơi đi qua, hắn nhìn tới trong sơn động một chi mở rộng chi nhánh hang động chỗ sâu, có một cái thiên nhiên máng bằng đá bên trong đựng đầy màu hổ phách chất lỏng. Đây chính là Hầu Vương chân tàng thành phẩm, hầu nhi tiểu đi. Diệp Phàm thu hồi thần niệm, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, cười nói, phía trước chính là hầu nhi tiểu sản xuất trận, cái này chân phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Uống không chỉ có thể gột rửa kinh mạch, còn có thể tăng thêm tu vi, đối tu luyện rất có ích lợi. Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca nghe xong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn đi theo Hầu Vương, bước chân nhẹ nhàng, không bao lâu liền đi tới kia đựng đầy hầu nhi tiểu máng bằng đá bên cạnh. Máng bằng đá bên trong màu hổ phách rượu dịch nhẹ nhàng lắc lư, bay ra một cỗ thuần hậu mùi rượu vị. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp theo trong túi chứa vật cầm ra một đoạn dài khoảng một trượng mãng xà thơm thơm thịt. Mùi thịt hỗn tạp tại mùi rượu bên trong, trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới chung quanh hầu tử nhóm đều trông mong nhìn sang. Hầu Vương, cái này mãng xà nhục có thể đủ đổi lấy ngươi cái này hầu nhi tiểu. Diệp Phàm lung lay trong tay mãng xà nhục, vừa chỉ máng bằng đá bên trong hầu nhi tiểu, cười nói. Hầu Vương nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhảy lên cao ba trượng, hưng phấn đến chi chi trực hiếu. Nó đội vàng chào hỏi mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hầu tử tới, giơ lên mãng xà nhục liền chạy ra ngoài, hiển nhiên là đi phân phối cái này khó được mỹ vị. Hắc, cái này Hầu Vương vẫn rất sẽ buôn bán. Phù Lạc Nhi che miệng cười khẽ, ánh mắt lại chăm chú nhìn máng bằng đá bên trong hầu nhi tiểu. Phượng Thanh Ca cũng là vẻ mặt chờ mong. Trong tay nàng tiểu bất điểm xích diễm điệu càng lạt thì thầm réo lên không ngừng, dường như cũng nghĩ nhấm nháp cái này hầu nhi tiểu. Hắc hắc, hai vị sư tỷ, tranh thủ thời gian cầm cái bình đi ra, ta đến đem cho các ngươi chăng rượu. Diệp Phàm cười nói. Đồng thời chính mình cũng theo trong túi trữ vật lấy ra ba cái lớn chừng bàn tay bình ngọc, bắt đầu múc hầu nhi tiểu đến. Rượu kia dịch theo bình ngọc miệng chậm rãi chảy vào, mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng linh khí, để cho người ta nghe ngóng liền tâm thần thanh hẳn. Cái này hầu nhi tiểu quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là nghe mùi vị kia, ta cảm giác tu vi đều tinh tiến mấy phần. Phù Lạc Nhi tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới bình ngọc, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, lập tức nhãn tình sáng lên, oa à, quá tốt uống. Đủ kinh. Phượng Thanh Ca cũng nếm thử một miếng, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Cuối cùng tràn đầy 10 bình hầu nhi tiểu, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cắt thu 3 bình, Diệp Phàm được 4 bình. Ba người mang hạ quyết định, đây chính là trao đổi có được hầu nhi tiểu, là hàng lậu, đều thu nhập tới của chính mình ẩn giấu trong túi chứa vật. Không rảnh rỗi, Diệp Phàm trong đầu cỗ này hiếu kỳ sức lực lại xông ra. Hắn nhớ tới trước đó trong sơn động nhìn thấy một cái khác mở rộng chi nhánh, quay người đối Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nói, hai vị sư tỷ, chúng ta lại qua bên kia mở rộng chi nhánh sơn động nhìn một cái, nói không chừng có cái gì phát hiện mới đâu. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đang đắm chìm trong hầu nhi tiểu trong sự thỏa mãn, nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức hướng phía kia mở rộng chi nhánh sơn động đi đến. Diệp Phàm đi ở trước nhất, hắn vừa đi vừa phóng thích thần niệm thăm tra. Có thể kỳ quái là, thần niệm mới dò ra hơn 50 trượng xa, tựa như đụng phải lấp kín vô hình tượng, rốt cuộc kéo dài không nổi nữa. A, đây là chuyện ra sao? Diệp Phàm thì thầm trong lòng, cau mày, chẳng lẽ nơi này có che đậy thần niệm trận pháp? Mang theo cái nghi vấn này, Diệp Phàm bước nhanh hơn. Chương 179, Sơn Buồn Sơn Cốc chương 179, Sơn Buồn Sơn Cốc hơn 50 trượng sơn động, đối bọn hắn đến nói không lại thời gian qua một lát đã đến. Xuyên biệt tầng kia che đậy mang, Diệp Phàm trước mắt rộng mở trong sáng, này sơn động vậy mà thông hướng một cái sân vườn thức sơn cốc. Phương biên hơn một dặm trong sơn cốc, chim hót hoa nở, thanh thúy tươi tốt, tựa như một chỗ tị thế thế ngoại đảo nguyên. Đi ra sơn động, Phượng Thanh Ca xem xét, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, "Oa à, nơi này thật nhiều linh dược tiên thảo a." linh mục cô, nước vân quả, nằm long sâm, tử khỉ hoa, huyết tinh thảo, nàng một mạch đọc lên một chuỗi linh dược danh tự, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phù Lạc Nhi càng là cười đến giống đóa như hoa, nàng lanh lợi chỉ vào bốn phía linh dược tiên thảo, phát đạt, nhiều như vậy linh dược tiên thảo, chúng ta lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Diệp Phàm cũng kích động không thôi, hắn vội vàng dùng thần niệm cẩn thận xem xét. Cái này xem xét phía dưới, càng là cả kinh hắn kém chút không có nhảy dựng lên. Những này linh dược tiên thảo, vậy mà mỗi một gốc, vậy mà đều là 3 đến 5000 năm. Đây quả thực là một tòa bảo khố a. Còn không chỉ cái này, tại cái này lục sắc thực giới chăn, vậy mà tán lạc rất nhiều hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm mau đem phát hiện này nói cho Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi. Hai người nghe xong, càng là chấn kinh đến nói không ra lời, hô hấp đều biến dồn dập lên. Diệp Phàm nhanh dùng thần niệm thám tra chung quanh một cái có hay không nguy hiểm. Phượng Thanh Ca trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng khẩn trương bắt lấy Diệp Phàm cánh tay, nói rằng, nếu là không có nguy hiểm, chúng ta đến tranh thủ thời gian đảo đới linh thực cùng nhặt linh thạch, không phải bị người khác xâm nhập coi như thiệt thòi lớn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, lần nữa phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía tình huống. Xác nhận trong sơn cốc chỉ có hầu tử dấu chân, mà không có cái khác yêu thú, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hai vị sư tỷ, ta dò xét qua tới, trong sơn cốc này chỉ có hầu tử dấu chân, cùng một chút không đáng lo lắng sâu kiến. Nơi này an toàn thật sự, các ngươi yên tâm đi đảo đới linh dược tiên thảo cùng nhặt linh thạch ra, chúng ta so tài một chút nhìn, xem ai đảo đới đến nhiều nhất, cũng nhặt đến nhiều nhất. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, chính mình liền chạy về phía ở giữa. Mà Phượng Thanh Ca lưu lại tiểu bất điểm xích diễm điểu tại cửa hàng bên cạnh, tự mình lựa chọn hướng bên trái đi, Phù Lạc Nhi lựa chọn hướng bên phải đi. Ha ha, cái này gốc nằm long sâm là ta rồi. Phù Lạc Nhi hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu truy thủ cực nhanh đào lấy thổ, chỉ chốc lát sau liền đem một gốc 5-4000 năm nằm long sâm nổ tận gốc, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong túi chứa vật. Hắc, đất này bên trong ta nhặt được 320 năm khối linh thạch. Phù Lạc Nhi thanh âm vui sướng lại truyền ra. Phượng Thanh Ca cũng không cam chịu yếu thế, nàng nhìn chuẩn một gốc tử khỉ hoa, quát một tiếng, xem ta. Ta thật là tự chuẩn bị chuyên nghiệp công cụ. Nàng ảo thuật giống như, móc ra một thanh tiểu sư đầu, lại là pháp khí tiểu sư đầu. Phượng Thanh Ca huy động tiểu sư đầu, rất nhanh liền đem tử khỉ hoa chung quanh bùn đất đào mở, nhẹ nhõm đào ra gốc kia tử khỉ hoa, đồng thời cũng đào được hơn 500 khối linh thạch. Diệp Phàm ở giữa khu vực càng là bận rộn thật quá mức. Hắn một bên dùng thần niệm thám tra lấy chung quanh linh dược, một bên nhanh chóng đảo đới lấy linh dược. Hắc kiếm tại dưới chân hắn bay múa, ngẫu nhiên giúp hắn chặt đứt một chút khó chơi dây leo. Hắc, cái này gốc huyết tinh thảo năm đủ nhất, vậy mà cao đến hơn 6000 năm. Diệp Phàm đắc ý cười một tiếng, dùng hắc kiếm mở ra mặt đất bùn đất, đưa tay liền đem huyết tinh thảo nổ. Đồng thời thần niệm vừa ra, vụ vụ trong đó linh thạch từng khối bay vào trong tay của hắn. Đại khái tính toán một cái, chừng hơn 800 khối linh thạch. Ba người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, tranh tài đảo đới linh dược tiên thảo, đồng thời cũng cướp nhặt trên đất linh thạch. Trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui của bọn họ cùng tiếng kinh hô. "Oa, cái này gốc linh mục cô tốt to mọc a." Phù Lạc Nhi lại phát hiện một gốc bảo bối, hưng phấn đến nhảy dựng lên. "Oa, ta lại nhặt được hơn 600 khối linh thạch. Ta bên này nước vân quả cũng không ít đâu, còn có dưới đáy đều là linh thạch." Phượng Thanh Ca cũng huyền diệu thu hoạch của mình. Diệp Phàm thì là vẻ mặt thần bí cười nói, "Các ngươi chờ coi a, ta chỗ này bảo bối mới là nhiều nhất." Thời gian từng giờ trôi qua. Sau 2 canh giờ, ba người một mạch đem cái này thiên tỉnh sơn cốc bên trong linh dược tiên thảo cùng rơi lả tả trên đất linh thạch đều hoàn toàn xử lý. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, Hầu Vương nếu là phát hiện nơi này không còn có linh quả có thể để hái, không còn có linh thạch có thể nhặt được, nó có thể hay không cùng ta gấp a. Được rồi, tranh tài kết thúc, chúng ta riêng phần mình xuất ra thu hoạch của mình, điểm điểm số a. Phù Lạc Nhi vui sướng nhảy cả tương chạy đến Diệp Phàm bên này. Phượng Thanh Ca cũng sau đó đổi tới. Ba người từng cái điểm số, Diệp Phàm thu được 180 năm gốc linh dược, 30 mai linh quả, 23500 nhiều khối linh thạch. Phù Lạc Nhi thu được 169 gốc linh dược, 42 mai linh quả, 21870 khối linh thạch. Mà Phượng Thanh Ca thì thu được 203 gốc linh dược, 28 mai linh quả, 26300 khối linh thạch. Ha ha, theo tổng số lượng tính, ta thắng. Phượng Thanh Ca reo hò một tiếng. Hắc, không hổ là đại sư tỷ chính là tuyệt nhất tiên tử. Phù Lạc Nhi trung thực nhỏ mê mội reo hò nói. Không tốt, tiểu bất điểm không thấy. Phượng Thanh Ca đông nhiên nhớ tới tiểu bất điểm, quay đầu tứ phương, vậy mà tìm không thấy không đến nó bóng dáng. Diệp Phàm, mau giúp ta dùng thần niệm tìm kiếm một chút, tiểu gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Phượng Thanh Ca thúc giục nói. Diệp Phàm bung ra thần niệm, trực tiếp bao trùm toàn bộ Thiên Tỉnh Sơn Cốc. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, toàn bộ Thiên Tỉnh Sơn Cốc bên trong, vậy mà không có tiểu bất điểm bóng dáng. Cái này tiểu bất điểm, sẽ không phải trở về chạy a? Diệp Phàm lầm bầm lầu bầu đồng thời, tranh thủ thời gian chạy vào sơn động bên trong, một đường xuyên qua che đậy mang sau, đều không có phát hiện tiểu bất điểm tung tích. Kỳ quái, trong sơn động không có tìm được tiểu bất điểm. Diệp Phàm trở về Thiên Tỉnh Sơn Cốc, nhìn về phía Phượng Thanh Ca lắc đầu nói. Ba người lại tiếp tục trong sơn cốc tìm kiếm. Sẽ không phải vách núi này bích bên cạnh còn có không biết che đậy sơn động, không phải tiểu bất điểm sẽ không vô duyên vô cớ biến mất à? Diệp Phàm nghĩ đến cái này, dứt khoát dọc theo vách đá, cầm nhánh cây thực địa càn quét một lần. Hắn không bỏ qua bất kỳ một chỗ khả nghi địa phương. Đột nhiên, trong tay hắn nhánh cây tại quét đến một chỗ vách đá lúc, phía trước nhánh cây tính cả lá cây, vậy mà thoáng cái chui vào trong vách đá. Diệp Phàm trong lòng giật mình, vội vàng phóng thích thần niệm thám tra, lại phát hiện thần niệm xuyên qua đi như là đá chìm đáy biển, cái gì đều cảm giác không đến. Hai vị sư tỷ, nhanh tới xem một chút, nơi này có gì đó quái lạ. Diệp Phàm đội vàng hô một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hưng phấn. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ngay tại cách đó không xa tìm kiếm tiểu bất điểm, nghe được Diệp Phàm tiếng la, lập tức chạy tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Diệp Phàm trong tay nhanh cây, ngay tại các nàng ngay dưới mắt biến mất lúc, cũng kinh ngạc thốt lên, đây là cái gì ẩn nạp trận pháp a? Chịu gần như vậy, thậm chí ngay cả một tia linh lực ba động đều cảm giác không đến. Chương 180, ta đây là ở đâu? Chương 180, ta đây là ở đâu? Diệp Phàm chỉ vào chỗ kia vết đá, nói rằng, ta đoán chừng tiểu bất điểm hẳn là không cẩn thận đụng vào trong này đi. Nơi này che đậy rất cao minh, nó không phải ngăn cản ta thần niệm dò xét, mà là thần niệm có thể xuyên qua đi, nhưng là cảm giác không đến bên trong bất kỳ vật gì. Nếu không phải ta cầm nhánh cây đảo qua nơi này, vẹn vẹn dùng thần niệm thám tra, lại hoặc dùng mắt thường nhìn lại, căn bản không phát hiện được nơi này nguyên cơ. Hơn nữa ta còn thử qua dùng thiên nhãn thần đồng, vậy mà cũng không cách nào khám phá vừa biến mất nạp tầng. Hoa, đây là cái nào đại năng bày ra ẩn nạp trận pháp a? Quá ngưu. Phượng Thanh Ca nghe xong Diệp Phàm kể rõ, hoảng sợ nói. Phù Lạc Nhi nháy mắt, hiếu kỳ nói, nếu không chúng ta bây giờ vào xem. Nói không chừng tiểu bất điểm liền tại bên trong đâu. Phượng Thanh Ca cũng nhẹ gật đầu, khẩn trương lại mong đợi nói rằng, đúng, Diệp Phàm, chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Bên trong tình huống không rõ, có thể bị nguy hiểm hay không a? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn về phía hai vị sư thì nói, ta đi vào trước dò đường, các ngươi liền thủ trợ ở bên cạnh ta đi ra. Nếu là ta ba ngày sau đều không có đi ra, hai người các ngươi có thể không nên mạo hiểm đi vào, ta khả năng đã theo địa phương khác rời đi, đến lúc đó chúng ta lại dùng truyền âm ngọc giản liên hệ. Diệp Phàm, nếu không chớ đi vào, ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta quái lo lắng ngươi. Phượng Thanh Ca nhìn xem Diệp Phàm quyền, trên mặt treo đầy lo lắng chi tình. Ân, đại sư tỷ nhìn tiểu sư đệ ánh mắt không thích hợp. Hai người bọn hắn sẽ không phát sinh cái gì đi. Phù Lạc Nhi bắt quái hai mắt đột nhiên giật mình, một hồi nhìn về phía đại sư tỷ, một hồi lại nhìn về phía tiểu sư đệ. Phượng Thanh Ca phát hiện Phù Lạc Nhi bắt quái mắt, không khỏi cáu giận nói, Phù sư muội, ngươi lúc nào biến thành bắt quái đạo cô, thật nhiều sự tình. Ta đây chỉ là đại sư tỷ lo lắng tiểu sư đệ an nguy mà thôi. Diệp Phàm thừa dịp Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đấu võ mồm lúc ấy, ánh mắt ngưng tụ, tay cầm thật chặt hắc kiếm, bước ra một bước. Siêu một chút, cả người bước nhanh bước vào thần bí sơn động bên trong. Vừa mới đi vào, Diệp Phàm cũng cảm giác đầu một hồi trời đất quay cuồng. Ngoa tạo, nơi này là một cái truyền tống trận a. Hắn kinh ngạc thốt lên, không đợi hắn kịp phản ứng, kia cô mãnh liệt lực kéo trong nháy mắt bao phủ hắn. Siêu một chút, cả người hắn liền bị truyền tống ra ngoài. Chờ Diệp Phàm mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã thân ở một cái mật thất bên trong. Diệp Phàm lung lay đầu, đánh giá đến tảng đá kia mật thất đến. Thạch thất một trượng nửa vuông, bốn phía vách tường khắc thật kỳ quái phù văn, lóe ra nhàn nhạt thú quang, trên đỉnh vách đá khảm nạm một quả dạ minh châu. Trong lòng đất ở giữa là một cái nửa trượng lớn nhỏ âm dương ngư thái cực đồ, tản ra một luồng khí tức thần bí. Chính diện đúng lúc là một đạo cửa đá, bên cạnh có một bàn tay lớn nhỏ khối lập phương lồi ra mặt tường. Diệp Phàm quay đầu tứ phương, ở thạch thất bên trong, vậy mà không có phát hiện truyền tống trận vết tích, cũng không có cùng loại khởi động trận pháp cái nút. Xem ra cái này tiến đến truyền tống trận là một chiều, vậy ta muốn thế nào rời đi nơi này a? Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ. Đúng lúc này, hắn nghe được một hồi yếu ớt thì thầm âm thanh. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu bất điểm đang hoảng sợ co lại trong góc. Diệp Phàm trong lòng vui mừng. Hắc, tiểu bất điểm tới. Tiểu bất điểm mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức bay nhảy lấy chạy tới, đồng thời thì thầm kêu lên. Diệp Phàm thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống đem tiểu bất điểm bế lên, trấn an một chút. Hắn nhìn xem cửa đá dò ra thân niệm, muốn xem xét cửa đá phía sau là tình huống gì. Thật là thân niệm vừa chạm vào cùng cửa đá, thân niệm giống như thăm dò vào hư vô, cái gì đều cảm giác không đến. Ai, cái này cửa đá cũng có che đậy thân niệm hiệu quả. Nô ra khối lập phương hẳn là có thể mở ra cửa đá a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm đi lên trước, đưa tay thử nghiệm đem khối lập phương ép tiến vào trong tường. Một lát sau, cửa đá quả thật kẹt 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 đi lên trên đi lên. Thạch cửa mở ra đồng thời, một cỗ cổ pháp khí tức đập vào mặt. Diệp Phàm thần niệm lập tức dò ra, bên ngoài cửa đá sự tình là một đạo hẹp dài thông đạo, được thật dày cho bụi. Nhìn tới đây đã thời gian rất lâu không có người hoạt động. Thông đạo phía trước ba trượng, nhìn giống một cái tu luyện thất, trên giường đá vậy mà nghiêng ngồi một cỗ hài cốt. Hài cốt bên hông treo một cái túi, xem xét giống như là một cái túi đựng đồ, nhưng giống như lại có chút khác biệt. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tra xét rõ ràng, bên hông hắn treo lại là linh thú đại. Quá tốt rồi, đang dễ dàng dùng để trở tiểu bất điểm. Đột nhiên, Diệp Phàm thần niệm chú ý tới hài cốt trên ngón tay, phủ lấy một cái chiếc nhẫn màu đen. Hắn lập tức liền liên tưởng đến hi hữu nhận chữ vật, không khỏi tim đập rộn lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là kim đan kỳ cường giả đều ít có trang bị, bây giờ lại bị hắn ở chỗ này gặp được. Diệp Phàm cưỡng ép nhẫn lại lập tức xông đi lên hái chiếc nhẫn xúc động, tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài thần niệm. Kế tiếp, hắn phát hiện bên cạnh còn có một gian luyện đan thất, một gian tàng kinh thất. Ngoài ra còn có một gian không biết thạch thất, đáng tiếc Diệp Phàm thần niệm không có cách nào thăm dò vào. Do xét tới cái này, Diệp Phàm không có phát hiện nguy hiểm, liền trực tiếp bước nhanh đi hướng tu luyện thất. Hắn đối với hải cốt chắc tay, tiền bối, gác tội, ngươi thứ ở trên thân, ta thay ngươi đảm bảo. Nói xong, hắn liền lên chuẩn bị trước hái ngón tay hắn đầu viên kia hắc sắc giới chỉ. Đột nhiên ông một chút, dị biến nảy sinh. Diệp Phàm vừa muốn đụng phải kia hắc sắc giới chỉ thấy hải cốt đầu lâu đột nhiên thoát ra một đạo màu xám tàn hồn, giống đoàn xương ngủ giống như, siêu tiến vào hắn mi tâm. Diệp Phàm cả kinh thất sắc, còn không có kịp phản ứng, trong đầu liền truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười, ha ha ha, hơn 5000 năm, lão hủ ta rốt cục đợi đến người sống tiến đến. Tiểu tử ngươi thân thể này không tệ, ta muốn. Vừa dứt lời, kia tàn hồn tựa như ác lang giống như nhào về phía Diệp Phàm thần hồn, như muốn thôn vệ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phản phất có ngàn vạn cây kim đang thắt, hắn liều mạng chống cự, lại không hề có lực hoàn thủ. Ngươi lão quỷ này, đừng muốn làm tổn thương ta. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi hô, trên trán nổi gân xanh. Ngay tại tàn hồn sắp đạt được lúc, dị biến tái sinh. Chỉ thấy Diệp Phàm trong đầu trảm hồn đao bỗng nhiên hưu bay tới, đao quang lấp lóe, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, mạnh mẽ chém về phía tàn hồn. Tàn hồn bị bất thình lình công kích giật nảy mình, vội vàng trốn tránh. Nhưng trảm hồn đao như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ, từng đạo đao quang đem tàn hồn làm cho liên tục bại lui. Cái này, đây là pháp bảo gì? Tàn hồn hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Diệp Phàm thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng tập trung tinh thần, phối hợp trảm hồn đao công kích tàn hồn. Tại trảm hồn đao sắc bén thế công hạ, tàn hồn dần dần chống đỡ không nổi, cuối cùng bị trảm hồn đao một đao chém chết. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu chợt nhẹ, đau đớn trong nháy mắt biến mất. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nguy hiểm thật à, lão quỷ này suýt chút nữa thì mệnh của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía viên kia hắc sắc giới chỉ, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bất quá, cái này nhận chữ bẩn, ta Diệp Phàm hôm nay là quyết định được. Chương 181, tham dò thần bí thạch thất chương 181, tham dò thần bí thạch thất Diệp Phàm thần hồn, không cẩn thận cũng từ đó thôn phệ tới một chút chu thông tàn hồn thể. Ân, dễ chịu. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, thần niệm tranh thủ thời gian hô lớn, hắc, trảm hồn đao ăn từ từ, tốt xấu nhiều chữa chút cho ta a. Có thể trảm hồn đao đối mặt mỹ vị tàn hồn thể, căn bản là không dừng được, vẫn như cũ nhanh chóng thôn phệ lấy. Diệp Phàm tranh thủ thời gian khu động thần niệm gia nhập cấp đoạn, đáng tiếc một lát sau, tàn hồn liền bị thôn phệ không còn, liền tận bát đều không mang theo thừa. Đầu to đều bị trảm hồn đao nuốt chửng lấy đi, chỉ có một phần rất nhỏ đã rơi vào Diệp Phàm thần hồn bên trong. Diệp Phàm tức bực dậm chân, bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được thần hồn của mình truyền đến một hồi thư sướng cảm giác. Hắn thử vận chuyển thần niệm, phát hiện dò xét phạm vi vậy mà tăng lên vài chục trượng. Ha ha, không nghĩ tới thôn phệ tàn hồn lại là đại bổ. Diệp Phàm hưng phấn đến cười ha ha, khó trách cái này trảm hồn đao cố chấp như thế muốn thôn phệ. Sau đó, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nguy hiểm thật à, cái này sợi tàn hồn suýt chút nữa thì mệnh của ta. Nói, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía kia cố hài cốt, dẫn theo tâm lên. Vung lên hắc kiếm, một kiếm đánh rất nó khô sọ đầu, liên tiếp lại là mấy kiếm, đem làm cố hài cốt đều cho tàn. Sau đó, hắn nhặt lên tản mát trên giường nhẫn chứa vật cùng linh thú đại. Diệp Phàm một đạo thần niệm ba một tiếng, liền thăm dò vào tới linh thú đại bên trong. Ân, thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này linh thú đại bên trong còn có linh khí, rất tốt có thể dùng. Rốt cục cho tiểu bất điểm gia hỏa này tìm tới một cái phương liền mang theo ổ. Nghĩ tới đây Diệp Phàm rất vui vẻ, cúi đầu nhìn về phía trên giường đá tiểu bất điểm. Nó ngay tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phàm, hẳn là bị Diệp Phàm vừa rồi động tĩnh cho làm hồ đồ rồi. Hiện tại liền đem tiểu bất điểm cho đặt vào sao? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đem linh thú đại đầu nhập thần mục đỉnh bên trong cường hóa sau, tái sử dụng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lúc này xuất ra kim quang công thủ trận pháp, chân chu bố trí xong công thủ trận pháp đến. Trận pháp bố trí tốt sau, thần niệm khẽ động, trực tiếp đem tiểu bất điểm cũng kéo vào công thủ trong trận pháp. Sau đó hắn gọi ra thần mục đỉnh, trực tiếp đem linh thú đại vùi đầu vào thần mục đỉnh bên trong. Tiếp lấy, hắn lại nghiên cứu lên trong tay nhẫn chứa vật đến. Diệp Phàm nghĩ thầm, cái này trong nhẫn chứa đồ, hẳn là có không ít đồ tốt à, nói không chừng có thể tìm tới rời đi cái này địa hạ động phủ tin tức. Thế là hắn phóng thích thần niệm thăm dò vào trong nhận chứa đồ, có thể vừa mới tiếp xúc, một cỗ cường đại lực phản vệ bắn ngược mà quay về. Ngao. Diệp Phàm đầu một hồi nhói nhói, kém chút không có ổn định thân hình. Khá lắm, người đều chết đã lâu như vậy, lại còn có mạnh như vậy cấm chế. Diệp Phàm luốt bước đầu, ánh mắt lại càng thêm kiên định, thử, chẳng phải một cấm chế sao? Ta cũng không tin luyện không thay đổi ngươi. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, khu động thần niệm ngưng tụ thành châm nhỏ, lần lượt hướng phía nhận chứa vật cấm chế đâm tới. Kim châm hình thần niệm, hữu hiệu lần tránh cấm chế phản vệ, một lần một chút xíu, dần dần làm hao mòn chiếc nhẫn kia bên trên cấm chế. Có thể cái này nhẫn chứa vật bên trên cấm chế dường như rất mạnh, Diệp Phàm duy trì liên tục tiêu ma một canh giờ, đều không thể phá giải cấm chế này. Ta cũng không tin, cấm chế này có thể một mực mạnh như vậy. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, trên trán nổi gân xanh, hắn ra tăng thần hồn chuyển vận, thần niệm ngưng tụ châm nhỏ biến càng thêm sắc bén, lần lượt mãnh liệt đánh thẳng vào cấm chế. Thời gian từng giây từng phút, lại qua một canh giờ, Diệp Phàm thần hồn tiêu hao rất lớn, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhẫn chứa vật bên trên cấm chế là tiêu ma không ít, nhưng như cũng chưa thể phá giải. Ai tính toán, không làm mưa, vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình có thể rất nhanh phá giải cái này đáng chết cấm chế. Hiện tại xem ra là muốn nhanh không đạt à, vẫn là giao nó cho thần mục đỉnh đến xử lý a. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, tranh thủ thời gian lại đem nhẫn chứa vật đưa vào thần mục đỉnh bên trong, để nó cùng linh thú đại cùng một chỗ, tại thần mục đỉnh bên trong cường hóa tăng lên, thuận tiện đem trong giới chỉ cấm chế cho tha mài rơi. Sau đó Diệp Phàm nuốt hai cái bổ khí đan, lại cho mình rót một bát linh dịch, tiếp tục ngồi xếp bằng luyện hóa dược lực, khôi phục hao tổn. Cái này vừa khôi phục, lại là một canh giờ. Nói bụng, Diệp Phàm xuất ra kim hoàng sắc mãng xà nhục, lay một khối cho tiểu bất điểm, chính mình khối lớn cắn ngay lên. Nhét đầy cái bao từ sau, Diệp Phàm nhìn thoáng qua còn tại chăm chỉ không ngừng ăn thịt tiểu bất điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, linh thú đại, chu thông linh thú đại bên trong không có linh thú, cũng không có linh thú hải cốt, vậy thì mang ý nghĩa cái này linh thú là chạy ra ngoài. Nếu là nó trong những tháng năm dài đắng đắng này không có chết, hơn nữa còn trốn ở cái này địa hạ động phủ bên trong, kia thực lực của nó, Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. "Sư tỷ a, hai người các ngươi cũng không nên tiến đụng vào đến a." Hắn ngồi trong trận pháp, tranh thủ thời gian phóng thích thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên. Thông đạo, luyện đan thất, tàng kinh thất lại quét mắt một lần, ngoại trừ thật dày cho bụi, cũng không có cái khác dị thường. Nhưng này ở giữa không biết thạch thất, thần niệm vẫn là không cách nào thăm dò vào. Suy nghĩ một phen sau, Diệp Phàm quyết định đi qua nhìn một chút, hắn nhìn xem Tiểu Bất Điểm dặn dò một tiếng, "Hắc, tiểu gia hỏa, chờ biết chính mình chờ tại trong trận pháp, không nên chạy loạn." Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm, vẫn còn biết dừng lại ăn thịt động tác, hướng phía Diệp Phàm thì thầm hai tiếng, tiếp lấy lại đi mổ thịt ăn. "Hắc, thật sự là một cái tiểu ăn hàng." Hãm sâu trong nguy hiểm không tự biết, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, đi ra trận pháp. Hắn hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng, một chút xíu tới gần gian kia không biết thạch thất. Ngồi đi một bước, trong lòng của hắn đều bồn chồn, sợ bỗng nhiên tung ra cái gì yêu thú lợi hại đến. Cũng đừng thật có cái gì kinh khủng yêu thú tại a. Diệp Phàm trong lòng âm thầm lẩm bẩm, tay nắm thật chặt hắc kiếm, thân kiếm đều bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Một đoạn ngắn đường, đi sợ mất mật một khắc đồng hồ, rốt cục đi tới thạch cửa phòng. Thạch thất môn hộ đóng chặt, trước mắt lại là một đạo cửa đá. Diệp Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay đẩy cửa đá. "Ân, không đẩy được." Diệp Phàm lại gia tăng trong tay lực lượng, cửa đá vẫn là không nhúc nhích. Mở cửa phương thức không đúng. Hắn lại lần nữa tại cửa ra vào xung quanh quan sát tỉ mỉ lên, đồng thời cũng dùng thần niệm xâm nhập dò xét. Hắc, thật đúng là bị hắn tìm ra điểm mấu chốt. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay lau cổng bên cạnh chân tường bên trên cho bụi, thình lình lộ ra hai ngón tay rộng hình vuông khe hở, xem ra ở giữa khối vuông nhỏ có thể hoạt động. Diệp Phàm rỗi ra ngón tay cái, dùng sức đặt ở kia nhỏ đá vuông bên trên. Chỉ nghe két cạch một tiếng, nhỏ đá vuông quả thật bị hắn ấn đi vào. Một lát sau, cửa đá bắt đầu chấn động, rơi đầy đất cho bụi, lập tức cửa đá kẹt 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 từ từ đi lên. Diệp Phàm chính đối cửa đứng đấy, ánh mắt chăm chú nhìn lên cao cửa đá, trong lòng lại đột nhiên không hiểu một hồi tim đập nhanh. Không tốt, gặp nguy hiểm. Diệp Phàm thầm hô một tiếng, dưới chân đạp một cái, siêu một chút, trốn đến cạnh cửa tường đi. Ngay sau đó, hưu 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 mấy đạo âm thanh xé gió lên, mà ngay cả tục cao tốc bắn ra ba chi màu đen huyền thiết tiễn. Huyền thiết tiễn mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp đinh nhập môn miệng đối diện tường nửa thước sâu, đôi tên vẫn rung động không thôi. Diệp Phàm nhìn xem kia thật sâu đinh nhập tường bên trong huyền thiết tiễn, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chương 182, thạch thất khố phòng có ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 182, thạch thất khố phòng có ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phàm nghĩ thầm, nếu là vừa rồi ta còn ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào ngay phía trước, đoán chừng phải bị cái này ba mũi tên thấu người mà qua. Nhưng không đợi Diệp Phàm thở phào, tim đập nhanh tái khởi, còn gặp nguy hiểm. Diệp Phàm một cái giật mình, lập tức thi triển thuấn di thuật, siêu 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 mấy cái lên xuống, trở về tới tu luyện thất trước cửa. Lúc này, trong lòng rung động mới hơi hòa hoãn. Cũng ngay trong nháy mắt này, không biết thạch thất trước cửa hai bên thông đạo trên đỉnh, hưu 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 kích xạ xuống tới 15-16 chi huyền thiết tiễn, tranh tranh găm trên mặt đất. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Diệp Phàm vô ngực, miệng lớn thở phì phò. Hắn nhìn trên mặt đất, trên tường huyền thiết tiễn, nhịn không được mắng to lên tiếng, ngoa tạo. Ai cửa nhà sẽ thiết hạ ác độc như vậy cơ quan a? Động phủ này chủ nhân cũng quá âm hiểm a, hắn lúc này để phòng ai trộm đồ đâu. May mắn trước mắt những này huyền thiết tiễn kích phát sau, kế tiếp liền không có lại phát sinh dị thường. Diệp Phàm lại chờ trong chốc lát, xác định không có gặp nguy hiểm sau, mới lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới gian thạch thất kia cổng. Cái này trong thạch thất đến cùng thả vật gì, cần phải như thế bố trí phòng vệ sao? Diệp Phàm lòng hiếu kỳ trong lòng, lập tức bị kích phát. Trong thạch thất đen kịt một màu, bên trong vậy mà không có giống như bên ngoài khảm nạm dạ minh châu. Sợ phòng vào bên trong còn gặp nguy hiểm, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thả ra thần niệm, cấp tốc thăm dò vào trong thạch thất dò xét. Wow, ta đây là tìm tới một cái khu phòng, bên trong sắt bên tường đều là chất gỗ kệ hàng, ở giữa còn có hai hàng kệ hàng. Kệ hàng bên trên đặt vào đều là các loại tài nguyên tu luyện, có linh dược tiên thảo, có vật liệu luyện khí, còn có linh thạch. Diệp Phàm thần niệm thám tra tới những này quả thực là tâm hoa nộ phóng, nhưng vì lý do an toàn, hắn hiện tại còn không dám điên chạy vào đi thu lấy đồ vật, mà là lần nữa thả ra thần niệm, toàn bộ khu phòng không góc chết cẩn thận quét mắt. Làm thần niệm liên tục liếc nhìn xác nhận sau khi an toàn, Diệp Phàm xuất ra một quả dạ minh châu, mới cả gan cất bước đi vào thạch thất khu phòng. Hắc hắc, ta phải thật tốt thống kê một chút, trong này đều có chút thứ gì tốt. Diệp Phàm nắm chặt dạ minh châu, bước chân nhẹ dày, từng bước một đi vào trong khu phòng. Kệ hàng bên trên có rất nhiều nơi đều chất đầy đồ vật, ánh mắt hắn chừng đến căng tròn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hoa, những này luyện chế tốt linh dược tiên thảo, nhìn chất lượng rất không tệ, thu hồi đi khẳng định có đại dụng. Diệp Phàm đưa tay liền đi bắt kia một thanh huyết tinh thảo, có thể tay vừa mới đụng phải, xoát một tiếng, kia một thanh huyết tinh thảo, vậy mà tất cả đều hủ hóa thành một phấn, dị rào rơi xuống tại kệ hàng bên trên, rơi xuống đất. Ái cha cha, sẽ không phải hàng trên kệ linh dược đều hủ hóa a? Diệp Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút tay về, nhìn chằm chằm đống kia bột phấn thẳng nhíu mày. Hắn lại chụp vào bên trên linh mục cô, tay đụng một cái tới, liền lại biến thành một đống bụi. Diệp Phàm không tin tà, lại chạy đến một cái khác kệ hàng trước, đưa tay đi sờ một gốc huyết linh chi. Chỉ thấy kia một gốc huyết linh chi, xoay một tiếng, lại biến thành một đống bụi. Không thể nào. Bạch Hoan vui một trận a. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào a. Nhiều như vậy đồ tốt, vậy mà đều nhịn không quá tuế nguyệt thanh này đau mổ heo, thật là đáng tiếc, quá lãng phí. Diệp Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ. A, phía trước mấy cái kia là hộp ngọc, cái này trong hộp ngọc giả bộ lại là cái gì, sẽ không phải lại hủ hóa a. Diệp Phàm cắn răng, quyết định chắc chắn, đưa tay hướng gần nhất hộp ngọc tự sờ soạn. Đầu ngón tay vừa chạm đến nắp hộp, hắn tay run một cái, kém chút rút về, sợ ngọc này hộp cũng hóa thành bụi. Có thể chờ giây lát, hộp ngọc vững vững vàng vàng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xốc lên. Hoa, đây là hai gốc 4000 năm huyết linh chi. Diệp Phàm hai mắt trợn tròn xoe, trong hộp hai gốc huyết linh chi tản ra hồng quang nhàn nhạt, mùi thuốc sông vào mũi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào chứa vật đại, lại liên tiếp lật ra mấy cái hộp ngọc. Đây là năm 24000 năm chú quả. Cái này nếu là ăn, khí huyết không được từ từ dâng đi lên, cái này thích hợp nhất đột phá cảnh giới dùng. Diệp Phàm bưng lấy chú quả, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiếp lấy hắn lại lật ra 10 cây 3000 năm phần băng linh hoa, cái này băng linh hoa, luyện chế lạnh thuộc tính đan dược, phụ trợ tu luyện băng hệ công pháp, đối với ta về sau sử dụng hàn tinh kiếm hẳn là có tác dụng lớn. Hắn lại lật ra một cái hộp ngọc, ba cây chân quý dị thường, hơn 5000 năm phần cựu diệp chi, đang lặng lặng nằm ở trong đó. Nhìn thấy cái này, Diệp Phàm hô hấp đều dồn dập, cựu diệp chi có thể tăng lên thần niệm cường độ, cái này đối ta tu luyện thần niệm tâm pháp quá có hữu dụng. Cất kỹ linh thảo linh quả, Diệp Phàm lại chạy đến một cái khác kệ hàng trước. Nơi này cất giữ đều là mỏ chất liệu liệu cùng dị thú vật liệu. Hắn đưa thay sờ sờ, những tài liệu này phần lớn đều cứng rắn vô cùng, kéo dài nhìn thả, không có bị tuế nguyệt ăn mòn hủ hóa. Huyền thiết khoáng, nhiều như vậy, cái này đều là luyện chế phi kiếm cơ sở vật liệu. Diệp Phàm cầm lấy một khối huyền thiết khoáng, chịu nặng, trên mặt tràn đầy đủ cười. Lôi tinh, ẩn chứa lôi điện chi lực, luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo đồ tốt. Hắn lại cầm lấy một khối lôi tinh, cảm thụ được trong đó truyền đến cảm giác tê dại. Giao long lân, luyện chế phòng ngự tính pháp bảo hạch tâm vật liệu, cái này giao long lân lực phòng ngự tuyệt đối tiêu chuẩn. Diệp Phàm nuốt ve giao long lân, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ba chi phượng hoàng vũ bên trên, tự nhận ra sau, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, phượng hoàng vũ, lại là trong truyền thuyết phượng hoàng vũ. Đây chính là luyện chế hỏa hệ phi hành linh bảo chân phẩm a. Có cái này phượng hoàng vũ, ta về sau liền có thể tìm người luyện chế chuyên môn phi thuyền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phượng hoàng vũ cất kỹ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau đó hắn lại một chiêu tay, đem phía trước nhìn qua mỏ chất liệu liệu cùng dị thú vật liệu đều thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Kế tiếp, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt lại là tường dương hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc linh thạch này cũng không chịu nổi tuế nguyệt tàn phá, rất nhiều đều hủ hóa 1/3. Diệp Phàm thần niệm thô sơ giản lược tính ra, cái này một nhóm hạ phẩm linh thạch phải có hơn 200 bản mai, nếu là toàn để vào trong túi trữ vật, vậy nhưng phải tràn đầy. Hắn nghĩ nghĩ, trước thu nhập một nửa loại này hạ phẩm linh thạch để vào tông môn cho trong túi trữ vật. Còn lại, phải đợi ngày mai phá tan cấm chế nhận trữ vật, có thể giả bộ nhiều ít rồi quyết định. Ấn linh thạch này cái dương bên cạnh, lại có một cái ngọc chất tương tự, bên trong lại là trang vật gì? Nhìn thấy cái này, Diệp Phàm nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn đội vàng mở ra xem, điểm đó. Nơi này thả trung phẩm linh thạch, phải có hơn 100 khối a. Nếu là đổi thành hạ phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch phải hối đoái 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vậy cái này, đây cũng là hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch a. Hơn nữa cái này trung phẩm linh thạch, có ngọc chất tương tự bảo hộ, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha, có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, ta phát đạt. Diệp Phàm mừng rỡ nhảy dựng lên, không nghĩ tới à, cái này đi loạn tiểu bất điểm, lại là phúc tinh của ta. Bá một chút, Diệp Phàm mau đem cái này một dương trung phẩm linh thạch thu nhập tư nhân trong túi trữ vật. Kế tiếp, còn lại cái này một cái kệ hàng, bên trong thả đều là bình bình lọ lọ đan dược. Chương 183, sữa linh dịch chương 183, sữa linh dịch. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm kia sắp xếp bình bình lọ lọ, miệng bên trong lẩm bẩm, những đan dược này, nói không chừng có thể khiến cho thực lực của ta lại chướng một mảng lớn đâu. Hắn lấy trước lên một cái thanh ngọc bình, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Ân, mùi vị kia có điểm giống trúc cơ đan. Diệp Phàm đổ ra một viên thuốc, chỉ thấy đan dược mượt mà sung mãn, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Đây là trung phẩm trúc cơ đan, vị nghe cùng hiện tại có chút khác biệt. Cổ Phương, Diệp Phàm ngạc nhiên kêu thành tiếng. Hắn tử tế số cái này một bình bên trong lại có 9 cái. Cổ Phương trúc cơ đan đột phá suất, nghe nói có thể cao đến 60 trở lên. Hiện nay mới phương trung phẩm trúc cơ đan, đột phá suất mới 40 tả hữu, cái này Cổ Phương trúc cơ đan quả thực là bảo a. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu vào túi trữ vật, trong lòng trong bụng nở hoa. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy một cái hồng ngọc bình, mở ra xem, bên trong là 20 mấy mai tẩy tùy đan, xem ra cũng là Cổ Phương. Cái này Cổ Phương đan dược, bởi vì nguyên vật liệu phẩm chất cao, dùng tài liệu đủ, bình thường đều so hậu thế từ đan dược mạnh rất nhiều. Mà hậu thế đan dược, bởi vì thiếu khuyết hy hữu dược liệu mà sử dụng thay thế dược liệu, dẫn đến phẩm chất phổ biến hơi thấp. Mà xuống hiện tại cái này tẩy tùy đan, nghe vị liền biết dược lực cường hành, đoán chừng nuốt sau tẩy tùy phản xương sẽ càng triệt để hơn. Ta như lại nuốt tẩy tùy đan, có thể hay không tiến thêm một bước đâu? Nếu là lại trải qua thần mục đỉnh cường hóa đâu? Diệp Phàm ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắc, cái này lại là kết kim đan. Diệp Phàm lại cầm lấy một cái tử ngọc bình, đổ ra một viên thuốc, chỉ thấy đan dược bên trên lưu chuyển lên kim sắc quang mang, mùi thuốc mạnh mẽ. Cổ Phương kết kim đan, hết thể có 10 cái. Nếu là đưa một cái cho Thanh Định sư tôn, kia nàng đột phá kim đan kỳ ở trong tầm tay. Nếu là từng cường hóa sau cực phẩm Cổ Phương kết kim đan đâu, có thể hay không càng nổi tiên. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Hắc hắc, cái này Cổ Phương kết kim đan cường hóa thành cực phẩm sau, ta nhưng phải chân giấu đi. Về sau bất luận dùng riêng, vẫn là cho Phượng sư tỷ, cho muội muội chờ người thân cận dùng đều có thể. Dạng này bọn hắn đột phá kim đan kỳ nắm chắc càng lớn hơn. Ngoại trừ những này, Diệp Phàm còn tìm tới Cổ Phương tụ linh đan, sau khi phục dụng có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Còn có Cổ Phương giải độc đan, có thể giải bất độc, tại bí cảnh bên trong thật là bảo mệnh đồ tốt. Diệp Phàm đem những này cổ phương đan dược đều nhất nhất cất kỹ, trong lòng đừng đề cập thật đẹp. À, cái này nơi hẻo lánh bên trong còn có mang cửa ngăn tủ, thần niệm của ta vậy mà không cách nào thăm dò vào trong đó. Tình huống này lập tức đưa tới Diệp Phàm chú ý, khiến cho thần bí như vậy, chẳng lẽ bên trong thả có đồ tốt? Diệp Phàm trong lòng hơi động, đi nhanh lên đi qua, muốn mở ra cửa tủ. Có thể hắn dùng tay tách ra, vậy mà phát hiện cái này cửa tủ có cấm chế. Thế là Diệp Phàm móc ra hắc kiếm, dọc theo khe cửa, khu động thần niệm, lại dựa vào hắc kiếm này ra đảo, hai bút cùng vẽ, quả thực là đem nó cho cậy mở. Chỉ thấy trong ngăn tủ trưng bày ba cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc bình, phẩm chất xem xét liền vật phi phàm. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy một bình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, thần niệm thăm dò vào, bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, còn tản ra nhu hòa bạch quang. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Cái này lại là địa nhũ linh dịch. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, kém chút kêu thành tiếng. Cái này địa nhũ linh dịch có thể chân quý, vạn kim khó cầu a. Nghe nói một giọt liền có thể nhường hao hết linh lực chân nguyên tu sĩ, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Người khác một giọt khó cầu, không nghĩ tới ta ở chỗ này vậy mà có thể gặp phải ba bình. Hơn nữa còn là lớn chừng bàn tay ba bình, vận khí a. Diệp Phàm không khỏi nhớ tới trước đó tại Hỏa Vân giản thoát lực hôn mê sự tình. Hiện tại hắn có những này địa nhũ linh dịch thì tương đương với nhiều một cái mạng. Cái này địa nhũ linh dịch nhất định phải thật tốt bảo tồn, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Diệp Phàm trong lòng âm thầm quyết định. Hắn đem cái này ba bình địa nhũ linh dịch cẩn thận thu vào chính mình tư nhân trong túi trữ vật. Khố phòng cái này một vòng đi xuống, Diệp Phàm thu hoạch tràn đầy, hơn nữa rất nhiều đều là chân phẩm. Nghĩ đến còn muốn tìm kiếm đường đi ra ngoài, Diệp Phàm lại trở về, chạy về phía thần niệm bên trong xuất hiện tàng kinh thất. Diệp Phàm đi vào tàng kinh thất, nhìn thấy tình huống cùng thần niệm dò thám biết như thế, nơi này giá gỗ nhỏ đều giống tuyết. Diệp Phàm tại tàng kinh thất bên trong dạo qua một vòng, nhìn thấy tình huống cùng thần niệm dò thám biết như thế, giá gỗ nhỏ đều trống rỗng. Hắn đang có chút thất vọng, chuẩn bị lúc rời đi, thần niệm quét đến một cái không thấy được nơi hẻo lánh. A, nơi có cái gì? Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi qua. Chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong rơi xuống một bản bằng da cổ tịch, tuy lâu trải qua tuế nguyệt, lại bảo tồn được coi như hoàn hảo. Diệp Phàm thần niệm khẽ động, cổ tịch liền vững vàng rơi trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên bên trên cho bụi, rốt cục thấy rõ tên sách, Hoàng Đế Nội Kinh. Hoàng Đế Nội Kinh. Danh tự này nghe thật lợi hại. Diệp Phàm lẩm bẩm, lật ra cổ tịch. Lật ra xem xét, cái này cổ tịch lại là một bản sách thuốc, bên trong nội dung điểm linh khu cùng tố vấn hai bộ phận lớn. Diệp Phàm nguyên bản đối sách thuốc điển tịch liền có hứng thú, bây giờ thấy linh khu bên trong miêu tả ngải cứu cùng châm cứu liệu pháp, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắc, hoàng đế cái này vị đại năng viết quyển cổ tịch này rất không tệ a. Cái này ngải cứu cùng châm cứu, nói không chừng tại chăm sóc người bị thương lúc có thể tạo được đại tác dụng. Tỷ như làm dịu tu luyện mang tới mệnh nhọc hoặc là thương thế cái gì, Diệp Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng đều rồi tới bên hai. Hắn không kịp chờ đợi tiếp tục là xem, càng xem càng cảm thấy cái này sách thuốc sâu không lường được, bên trong ghi lại ý lý thuyết y học cùng liệu pháp, rất nhiều đều là hắn chưa bao giờ nghe. Lần này ngoại ý muốn tiến đụng vào đến động phủ này, thật sự là kiếm lợi lớn. Diệp Phàm trong lòng đắc ý, hắn cẩn thận đem Hoàng Đế Nội Kinh thu vào chính mình trong túi trữ vật, sợ làm hư bản này bảo điện. Cất kỹ cổ tịch sau, Diệp Phàm lại đổi hướng mặt trước luyện đan thất. Hắn vừa bước vào luyện đan thất, một cỗ cổ xưa mục nát, nhưng lại mơ hồ lộ ra kỳ dị mùi thuốc khí tức đập vào mặt. Luyện đan thất trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao hơn 5 thước thanh đồng lò luyện đan, tạo hình cổ phát trang trọng. Lò luyện đan nắp lò đóng chặt, quanh thân điêu khắc xinh đẹp tinh xảo vân vân cùng phù văn thần bí, tại dạ minh châu tia sáng hạ, lóe ra ưu hảo quang màu xanh lục, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Diệp Phàm lục soát một phen, toàn bộ luyện đan thất, liền tòa này lò luyện đan trị ít tiền, vật gì đó khác sớm đã hủ hóa. Cái này lò luyện đan muốn hay không lấy đi đâu? Đáng tiếc quá lớn, chiếm chỗ, ta túi chứa vật đều không có nhiều không gian. Cho đến lúc này, Diệp Phàm cũng không có phát hiện Chu Thông linh thú tung tích, kỳ quái, nó cái này linh thú chết ở đâu rồi? Nếu là chết tại động phủ, hẳn là còn có một cặp hài cốt ta. Hẳn là nó chạy đi. Nó biết đường đi ra ngoài. Diệp Phàm không thấy được Chu Thông linh thú hài cốt, trong lòng vẫn có chút mừng thầm. Tối thiểu chứng minh, nơi này vẫn là có đường đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm luôn cảm giác chính mình bỏ sót thứ gì, không khỏi nhíu mày bắt giữ lên. Hắn tại trở về tu luyện thất trên lối đi, thấy được trước đó đinh nhập vách đá cùng mặt đất huyền thiết tiễn. Chương 184, cường hóa nhẫn chữ vật. Chương 184, cường hóa nhẫn chữ vật. Diệp Phàm nghĩ đến đây đều là huyền thiết làm, lập tức đem những này huyền thiết tiễn tất cả đều rút lên đến, thu vào chữ vật đại bên trong. Khi hắn lần nữa trở về tu luyện thất, tiến vào trận pháp bên trong, lúc này Tiểu Bất Điểm đã nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Diệp Phàm tính toán một chút thời gian, tự tiến vào cái này địa hạ đạo phủ, thời gian đã qua gần 10 canh giờ. Thần mục đỉnh bên trong nhẫn chứa vật cùng linh thú đại, hẳn là cũng đều cường hóa tăng lên hoàn tất. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra thần mục đỉnh, đem bên trong nhẫn chứa vật cùng linh thú đại đều lấy ra ngoài. Diệp Phàm cầm lấy linh thú đại, thần niệm thăm dò vào trong đó, hắc, cường hóa đến không tệ, không gian bên trong so với ban đầu lớn gấp 5 lần không ngừng, hơn nữa linh khí cũng đầy đủ rất nhiều, càng thích hợp Tiểu Bất Điểm ở bên trong chờ đợi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dùng thần niệm nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Bất Điểm, một cái ý niệm trong đầu liền đem nó đưa vào linh thú đại bên trong, sau đó đem khối kia nó còn không ăn xong mãng xà nhục cũng bỏ vào. Linh thú đại tại bên hông một tràng, lần này mang theo Tiểu Bất Điểm ra ngoài, coi như thuận tiện rất nhiều. Tiếp lấy, Diệp Phàm cầm lấy sau khi cường hóa nhẫn chữ vật xem tường tận. Nguyên bản màu đen chiếc nhẫn, hiện tại biến thành càng giản lược cổ pháp màu xám chiếc nhẫn, mơ hồ có thể thấy được trong đó lít nha lít nhít phù văn. Diệp Phàm nghĩ thầm, nhẫn chữ vật cấm chế hẳn là đều bị thần mục đỉnh cho rửa sạch rơi mất ta. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức liền ngưng tụ thần niệm, muốn tham tiến vào xem rõ ngọn ngành, nhưng khi thần niệm hắn tham tiến vào sau, cái gì đều không nhìn thấy. Không thể nào, cấm chế còn không có giải trừ sao? À, không đúng, lần này ta thần niệm tham tiến vào không có tao ngộ phản vệ, kia là nguyên nhân gì đâu? Diệp Phàm vừa định suy nghĩ vì sao, tay phải vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới, cái này sau khi cường hóa nhẫn chữ vật còn không có nhỏ máu nhận chủ đâu. Thế là hắn đem nhẫn chữ vật mang tại ngón giữa tay trái bên trên, sau đó tranh thủ thời gian cắn nát tay phải ngón tay, đem huyết dịch nhỏ xuống tại trong nhẫn chứa đồ. Nhẫn chữ vật vừa gặp phải Diệp Phàm huyết dịch, lập tức sáng lên kim quang nhàn nhạt, nhanh chóng hút thu lại. Một khắc đồng hồ sau, làm nhẫn chữ vật hấp thu Diệp Phàm 9 giọt huyết dịch sau, ông một chút, lập tức cùng Diệp Phàm thần hồn thành lập nên liên hệ. Lập tức bọc tại Diệp Phàm ngón giữa tay trái nhẫn chữ vật, siêu một chút thần hình. Bây giờ nhìn hướng ngón giữa tay trái, dấu vết, cái gì cũng không mang. Nhưng khi Diệp Phàm thần niệm mò về ngón giữa tay trái chỗ, liền có thể cảm giác được nhẫn chữ vật tồn tại. Ngay sau đó, Diệp Phàm không kịp chờ đợi khu động thần niệm thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ. Hoa, nơi này chính là cùng nhẫn chữ vật chứa đựng không gian. Cái này cũng quá lớn a. Diệp Phàm ước chừng đánh giá một chút, trong nhẫn chứa đồ không gian phải có dài 200 trượng rộng cao, đây quả thực có thể chứa tỏa tiếp theo sơn. Mà tại trong nhẫn chứa đồ trong một cái góc, chất đống chút đồ vật kia, hẳn là Chu Thông Nguyên trong nhẫn chứa đồ tài nguyên. Hắc, để cho ta tới nhìn xem lão quỷ này vốn liếng có bao nhiêu thứ. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đống kia bảo tồn coi như tốt đẹp tốt hạ phẩm linh thạch, hoa à, không hổ là kim đan hậu kỳ lão quỷ, lại có hơn 100 vạn linh thạch. Ân, không ngừng, bên cạnh còn có một cái hộp ngọc tử, bên trong lại còn thả hơn 200 khối trung phẩm linh thạch. Diệp Phàm cảm giác chính mình một đêm chợt giàu, đột nhiên liền có thêm mấy trăm vạn linh thạch, hưng phấn không hiểu. Bình phục tâm tình sau, hắn thần niệm lại xê dịch về bên trên đống kia đan dược. Diệp Phàm thần niệm nhất chuyển, rơi vào đống kia đan dược bên trên, miệng bên trong nhịn không được chợt chợt hai tiếng, không hổ là kim đan kỳ lão quỷ, đan dược vẫn rất nhiều. Hắn dần dần xem xét, có khôi phục linh lực hồi linh đan 52 mai, có tu luyện dùng tăng nguyên đan 125 mai, có chữa thương ngưng huyết đan 38 mai. Hoa à, còn có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi bạo nguyên đan 2 cái, đan dược này không phải sinh tử con đầu, ta cũng không dám ăn. A, dạng này bình thuốc bên trong chỉ chứa có một viên thuốc. Kết anh đan. Lại là kết anh đan. Ha ha ha, quá tốt rồi, trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan ta đều chuẩn bị đầy đủ. Kế tiếp, khiếm khuyết chính là nắm chặt thời gian tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới. Diệp Phàm vui tươi hớn hở đem đan dược phân loại cất kỹ, thần niệm lại trôi hướng một bên pháp bảo. Pháp bảo trong bên trong có đem lóe hàn quang trường kiếm, thân kiếm khắc lấy phức tạp phù văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Diệp Phàm lấy tay, trường kiếm liền rơi vào trong tay hắn, nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí sắc bén. Hảo kiếm. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đem thanh trường kiếm này lần nữa thu vào trong nhận chứa đồ. Ngoại trừ trường kiếm, còn có mấy món công kích pháp bảo, như phi kiếm, linh châm, linh tiêu trở. Có khác mấy món phòng ngự pháp bảo, một cái là lóe kim quang linh thuẫn, một cái là có thể bảo vệ toàn thân nhuyễn giáp, một cái là hộ tâm kính. Sau đó Diệp Phàm còn chứng kiến một chiếc phi thuyền, nhường hắn mừng rỡ không thôi. Diệp Phàm từng cái kiểm kê những này đồ tốt, vui vẻ đến mặt mày hớn hở, những này phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, cùng phi thuyền, thời khắc mấu chốt đều là bảo mệnh đồ tốt ta. Tiếp lấy, Diệp Phàm thần niệm lại quét về phía phù lục. Phù lục trong bên trong, có thể phát ra hỏa cầu tam giai hỏa phù 8 cái, có thể vây khốn địch nhân tam giai khốn phù 3 tấm, còn có thể ẩn thân tam giai ẩn thân phù. Diệp Phàm cầm lấy một chương tam giai ẩn thân phù, miệng bên trong lẩm bẩm, cái đồ chơi này, về sau tập kích bất ngờ hoặc là chạy trốn đều cần dùng đến, mà lại là tam giai, quá hữu dụng. Xem hết phù lục, Diệp Phàm lại đưa ánh mắt nhìn về phía vật liệu lực khí. Trong đó huyền thiết cùng huyền thiết khoáng vật liệu nhiều nhất, kế tiếp là mười mấy khối lôi tinh, giao long lân cũng có 5-6 phiến, hỏa tinh thạch có một khối lớn. Lại như xích kim sa cùng tử tinh thạch đều có một ít, còn lại còn có mấy loại, Diệp Phàm cũng gọi không ra tên. Mặt khác tài liệu luyện đan đều là một chút hàng cao cấp, như 5000 năm phần huyết linh chi một gốc, và năm nhân sâm vậy mà cũng có một gốc, 3000 năm phần chu quả có 5 ai, 6000 năm hình người hà thủ ô chờ một chút, thấy Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm. Những này linh dược đều là hiếm thấy chi chân a, có giá trị không nhỏ. Hát những tài liệu này, về sau ta luyện khí, luyện đan đều cần dùng đến. Diệp Phàm trong lòng tính toán, đem những tài liệu này cũng nhất nhất cất kỹ. Cuối cùng, Diệp Phàm thần niệm rơi vào mấy quyển công pháp bí tịch bên trên. Trong đó một bản liệt diễm trưởng hỏa thuộc tính công pháp, Diệp Phàm thần niệm đảo qua liền thích. Hắn lấy ra lật ra xem xét, bên trong ghi lại một loại phối hợp dị hỏa sử dụng, uy lực to lớn trưởng pháp. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thần niệm lại quét đến một bản hàn băng kiếm quyết, cái này nếu là phối hợp hàn tinh kiếm sử dụng, vậy coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần cái khác bí tịch, Diệp Phàm thì không cảm thấy hứng thú, về sau có thể đem ra hồi đoái linh thạch. Kế tiếp là một chút quần áo cùng đồ dùng hàng ngày loại, bởi vì thời gian quá lâu, lại đa số đều mục nát. Diệp Phàm liền đem bọn nó đều dọn dẹp đi ra, rơi tại giường đá hải cốt bên trên. Ân, trong nhận chứa đồ không có tìm được cái này địa hạ động phủ địa đồ, cái này sao có thể ra ngoài à? Diệp Phàm không khỏi trong lòng bối rối. Trên giường đá Chu Thông sẽ không phải là kẻ xông vào, tìm không thấy đường ra mà vây chết ở chỗ này à? Diệp Phàm càng nghĩ vấn đề này, trong lòng càng lo lắng. Sẽ không, khẳng định có đường đi ra ngoài, không phải, động phủ chủ nhân thế nào ra vào à? Hẳn là tại cái nào đó địa phương bí ẩn, ẩn giấu đi ra truyền tống trận. Không phải, Chu Thông linh thú làm sao lại tại cái này địa hạ động phủ tìm không thấy một tia tung tích? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm nóng nảy trong lòng lập tức bình phục không ít. Chương 185, tìm kiếm đường ra, Ngoài ý muốn dò động rộng rãi chương 185, tìm kiếm đừng ra, ngoài ý muốn dò động rộng rãi Diệp Phàm bức bỏ trong lòng không thiết thực phỏng đoán, nhớ tới trong khu phòng còn có hơn 100 vạn khối cục bộ mục nát hạ phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp triệt bỏ tu luyện thất trung kim quang công thủ trận pháp, cất bước liền hướng khu phòng đi đến. Trở về tới trong khu phòng, hắn vung tay lên, trực tiếp đem những cái kia thừa hạ phẩm linh thạch tất cả đều thu nhập tới chính mình trong nhận chứa đồ. Kế tiếp, Diệp Phàm lại chạy đến luyện đan thất, đem vào kia cao hơn 5 thước lò luyện đan cũng cùng nhau thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Hắc, lần này phàm là hữu dụng vật có giá trị, ta đều lấy đi. Có thể ra đường ở nơi nào đâu? Diệp Phàm nhìn chung quanh trống trải địa phương, không khỏi cười khổ nói. Đương nhiên, hắn nhớ tới truyền âm ngọc giản, lập tức móc ra trong túi chứa vật, nhìn có thể hay không liên hệ với sư tỷ các nàng. Phượng sư tỷ, Phượng sư tỷ, có thể nghe được thanh âm của ta không? Không muốn vào đến, không muốn vào đến, ta còn bị nhốt ở bên trong không tìm được đường đi ra ngoài đâu. Diệp Phàm dùng ngọc giản phát xong truyền âm sau, liền yên lặng trở lên. Thật là một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ, Diệp Phàm đều không có trở về để đứng. Trong lúc đó hắn cũng cho phủ sư tỷ phát một đạo truyền âm, giống nhau đá chìm đáy biển, chút nào không đáp lại. Ngoa tào, cái này địa hạ độc phủ, ngọc giản truyền âm vậy mà đều bị che giấu. Sư tỷ, các ngươi có thể tuyệt đối không nên mạo hiểm tiến đến a. Ta bị vây ở chỗ này còn không tìm được xuất khẩu đâu. Diệp Phàm tự nhủ đích nói thầm. Một lát sau, hắn cưỡng chế ổn định lại tâm thần, suy nghĩ một phen sau, nghĩ đến một cái đần biện pháp, cái kia chính là moi móc ra một đống đá vụn, dọc theo toàn bộ không gian dưới đất, khắp nơi ném vung. Đồng thời thả ra thần niệm theo dõi, nhìn chỗ kia còn có ẩn nấp thông đạo tồn tại. Dù sao có ẩn nấp trận pháp tồn tại, mắt thấy không nhất định là thật, thần niệm cũng dò xét không tra được. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, chạy đến luyện đan thất nơi nhỏ lánh, cầm lấy hắc kiếm liền móc đào lên, không bao lâu liền moi móc ra một đống lớn đá vụn bùn cát. Vung tay lên, đem cái này chồng bùn cát đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó hướng phía bị truyền tống vào tới thạch thất đi đến, hắn muốn từ nơi này thạch thất bắt đầu. Đi vào nhập khẩu thạch thất, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cầm ra một thanh bùn cát, đột nhiên giương một tay lên, đá vụn như mưa rơi vung tiến vào trong thạch thất. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thần niệm đi theo bùn cát hướng đi, chăm chú theo dõi lấy mỗi một khối đá vụn bí tích. Hắc, biện pháp này thật đúng là đến kiên nhẫn một chút mới được. Diệp Phàm lẩm bẩm, ánh mắt gấp chằm chằm thạch thất mỗi một chỗ khả năng có dấu ẩn nấp thông đạo địa phương. Nhưng mà, đá vụn bung xong, thần niệm cũng dò xét mấy lần, lại phát hiện gì cũng không có. Diệp Phàm gãi gãi đầu, không cam lòng lại ôm lấy một đống đá vụn, hướng phía thông đạo hành lang đi đến. Lần này, đến cẩn thận một chút, nói không chừng thông đạo trong hành lang liền cất dấu huyền cơ gì đâu. Diệp Phàm vừa nói, một bên dọc theo thông đạo hành lang, thường cách một đoạn khoảng cách liền bung xuống một thanh đá vụn. Đồng thời ánh mắt hắn chừng đến căng tròn, thần niệm cũng hết sức chăm chú dò xét lấy. Khi hắn đi vào luyện đan thất, nắm lên một thanh đá vụn đi vào dương hướng đông bắc sừng lúc, Diệp Phàm ánh mắt cùng thần niệm đồng thời bắt được dị thường. Có hai cục đá xuyên thấu đông bắc sừng trên đỉnh nham tấm biến mất không thấy. Ngoa tạo, cửa ra này giấu cũng đủ ẩn nấp, vậy mà tại một cái không thấy được nơi hẻo lánh trên đỉnh. Còn cần ẩn nặc trận pháp bắt trước thành nham tấm. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng sau, lập tức lại bởi vì tìm được lối ra, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Sau đó Diệp Phàm lại đi phía trên gắn một thanh đá vụn, lắng nghe về sau, xác nhận không có gặp nguy hiểm, mới yên lòng. Ngay sau đó, hắn đi vào nơi hẻo lánh dưới đáy, hơi do dự một chút, trực tiếp thả người nhảy một cái, liền xuyên qua nham tấm đi tới nham tấm phía trên thạch thất. Thạch thất phía trước lại là một đạo thần niệm không cách nào xuyên thấu cửa đá, đè xuống cửa đá bên cạnh nô lên khối lập phương, cửa đá lại kẹt 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 đi lên mở ra. Đi ra khỏi cửa, bên tay phải là một đầu lối đi hẹp. Diệp Phàm lo lắng phía trước thông đạo lại hữu cơ quan năng khí, nắm lên một thanh đá vụn bùng đập ra ngoài. Lốp bốp đá vụn ở trong đường hầm va chạm trượt mà đi. Diệp Phàm thả ra thần niệm theo dõi dò xét, không có phát hiện dị thường, mới cất bước đi lên phía trước. Tại hắn thần niệm bên trong, lối đi phía trước cuối cùng, bên tay phải lại có một đạo cửa đá. Đi đến một nửa, Diệp Phàm trong thai bỗng nhiên nghe được giọt nước âm thanh. Thanh âm này rất yếu ớt, một chút lại một cái, hai tiếng ở giữa cách xa nhau đại khái nửa khắc đồng hồ. Nếu không phải Diệp Phàm một mực ngưng thần phóng thích thần niệm, cơ hội liền bỏ qua. Diệp Phàm đứng bất định, tại vung ra thần niệm lưới lớn, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Một khắc đồng hồ sau, lại nghe nói hai tiếng tích thủy âm thanh, hắn rốt cục bắt được thanh âm nơi phát ra. Thanh âm này vậy mà đến từ thông đạo bên trái vách đá trong cái khe. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Diệp Phàm đi vào vách đá khe hở trước, nín thở ngưng thần, đem thần niệm một tia thâm nhập vào trong cái khe. Cái này khe hở con quấn quấn dọc theo đi ba trượng trước đó sau, vậy mà đi tới một cái khoáng đạt khoang trống bên trong. Thần niệm chui ra khoang trống, giọt nước âm thanh rõ ràng hơn, lại dò xét, cái này khoang trống lại là một cái khoáng đạt dưới mặt đất động rộng rãi. Động rộng rãi trên đỉnh có mấy đạo tia sáng chiếu xuống, độ sáng coi như có thể. Mà động rộng rãi trên đỉnh rủ xuống to to nhỏ nhỏ thạch nhũ, trong đó một cây cực lớn thạch nhũ mũi nhọn, dì ra chất lỏng màu nhũ bạch, thỉnh thoảng nhỏ xuống ở phía dưới trong hồ. Giọt nước âm thanh chính là từ kia truyền tới. Ngoa tạo, phía dưới này một ao màu trắng nhũ dịch vậy mà đều là địa nhũ linh dịch. Làm Diệp Phàm thần niệm thăm dò vào tới trong hồ lúc, cả người đều sợ ngây người. Một lát sau, Diệp Phàm hưng phấn lẩm bẩm, "Hắc, cái này một ao sữa linh đều là của ta, lúc này kiếm bộn rồi." Diệp Phàm tranh thủ thời gian rút ra hắc kiếm, dọc theo khe hở liền mở đào lên, hắn muốn từ nơi này đào một cái thông đạo tiến vào đối diện trong động đá bôi. Hắn một bên đào, một thanh đá vụn đều thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Một canh giờ sau, Diệp Phàm rốt cục đào thông một đầu lối đi hẹp, tiến vào trong động đá bôi. "Hắc, địa nhũ linh dịch ta đến cũng." Diệp Phàm hoan hô chạy về phía kia một ao màu ngà sữa địa nhũ linh dịch. Phát, lần này thật phát. Diệp Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức nhảy vào trong hồ của thông khoái. Nhưng lý trí rất nhanh chiếm thượng phòng, địa nhũ linh dịch tuy tốt, cũng không thể hàm hố. Hắn nhớ kỹ trong sách cổ nói qua, lần đầu tiếp xúc địa nhũ linh dịch, nhiều nhất chỉ có thể nuốt ba giọt, nếu không sẽ bị linh lực no bạo kinh mạch. Trước trang mấy bình lại nói, Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này là hắn tại trong nhẫn chứa đồ tìm ra tới, dùng để thịnh phóng địa nhũ linh dịch phù hợp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc xích lại gần mặt ao, vừa muốn nghiêng về, đột nhiên nghe được đáy ao truyền đến một hồi xoạt âm thanh. Ai? Diệp Phàm đột nhiên lui lại một bước, hắc kiếm đã xuất hiện trong tay, mũi kiếm trực chỉ mặt ao. Trong ao nhũ dịch cuộn cuộn, một cái tròn vo đầu đột nhiên xông ra, đúng là một cái toàn thân trắng như tuyết linh quy. Tiểu hòa tử, không hỏi mà lấy coi là trộm. Ngươi đi vào địa bàn của ta, không rên một tiếng liền phải lấy đi ta linh dịch a. Bạch Linh rùa mở to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm chậm rãi nói rằng. Diệp Phàm lập tức hoảng sợ nói, ngươi có thể miệng nói tiếng người? Sau đó thất kinh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, kéo ra một chút khoảng cách. Chương 186, xin gọi ta Tiêu Giao Rùa. Chương 186, xin gọi ta Tiêu Giao Rùa. Diệp Phàm trong lòng rất rõ ràng, yêu thú có thể miệng nói tiếng người, tối thiểu phải lục giai trở lên, tương đương với nhân tộc kim đan kỳ cường giả. Cho nên cái này hư hư thực thực lục giai yêu thú Bạch Linh Rùa, tùy tiện một móng đuốt là có thể đem hắn đập thành bánh thịt. Bạch Linh Rùa nhìn ra Diệp Phàm trong lòng hoảng sợ, cười ha ha nói, tiểu hòa tử, chớ có hoảng, ta Tiêu Giao quy lại không ăn thịt người tộc, ngươi tên là gì a? Ân, không ăn thịt người tộc. Tiêu Giao Quy. Diệp Phàm sửng sốt một chút, trong lòng hoảng sợ hơi hơi hòa hoãn một chút xíu. Ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Diệp Phàm Bạch Linh Rùa thì thầm khắp, đống nhiên nói, ta chủ nhân trước kia gọi Diệp Bất Phàm, thú vị, tên của ngươi cùng tên của hắn chỉ thua kém một chữ, chẳng lẽ ngươi cũng tới tự Lam Tinh? Lam Tinh? Lam Tinh là một cái địa danh sao? Nó ở nơi nào a? Diệp Phàm nghe nói có chút kinh ngạc, hòa hoãn một chút hoảng sợ, không khỏi lớn mật hỏi. Bạch Linh Rùa nhìn thoáng qua Diệp Phàm, mang theo xa xưa hồi ức buồn bã nói, là, cũng không phải. Nó tại một cái rất xa xôi, chỗ thật xa. Ta muốn, nếu là ta đời này vô vọng thành tiên, là không trở về được ta kia xa xôi quê quán, Lam Tinh. Diệp Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, hoảng sợ cảm xúc lần nữa hòa hoãn, hắn gãi gãi đầu nói, tiền bối, ngài là nhớ nhà hương Lam Tinh sao? Ta chỗ này có nhiều truyền tống ngọc bài, chỉ cần truyền tống rời đi cái này bí cảnh, ngươi hẳn là liền có thể tìm được ngươi Lam Tinh quê quán đi. Tiêu Giao Quy nghe xong Diệp Phàm lời nói, sững sờ, mang theo một tia cảm kích nói, đừng cứ gọi ta tiền bối, vẻ nho nhã, không thoải mái, ngươi vẫn là gọi ta Tiêu Giao Quy à, nghe thư sướng. Ta tự nhỏ truy cầu Tiêu Giao, dưới cơ duyên xảo hợp đi theo chủ nhân cùng một chỗ tu luyện Tiêu Giao đại đạo. Dừng một chút, Bạch Linh Rùa ngược lại tiếp tục nói, quê hương của ta Lam Tinh, không tại cái này mở giới, cũng không ở đây ngươi đến từ giới kia. Ta đi theo chủ nhân Diệp Bất Phàm tại Lam Tinh một cái đỉnh núi thám hiểm, ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, bị truyền tống rơi vào cái này một giới. Lúc ấy tại truyền tống trên đường, xảy ra chút ngoài ý muốn, hư không đường hầm bị loạn lưu xông phá, ta cùng chủ nhân đều bị văng ra ngoài. Từ đó chúng ta mỗi người một nơi, thời gian đã qua hơn 3.000 năm, cũng vẫn không có thể gặp lại. Về phần Lam Tinh đường ở phương nào? Thế nào trở về? Đến bây giờ ta cũng không biết, dứt khoát liền không nghĩ. Về sau, ta lại tới đây, đụng phải cái này một tao địa nhũ linh dịch, ta liền định cư lại. Cái này một tao địa nhũ linh dịch, chẳng những có thể giúp ta tu luyện, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Từ đó, ta tại cái này tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lự, chính hợp ta Tiêu Giao chi đạo. Diệp Phàm nghe đến mê mẩn, đã sớm bên đi trước đó hoảng sợ, không khỏi đối Tiêu Giao quy kinh lịch sinh lòng hiếu kỳ, thốt ra, vậy ngài vẫn thủ ở chỗ này, không có ra ngoài đi tìm ngài chủ nhân. Tiêu Giao quy lung lay đầu, ha ha cười nói, đi tìm. Thế nào không có đi tìm, cái này thanh động đại lục, tốn hao hơn 1.000 năm, ta cơ hồ đều tìm khắp cả. Liền ngươi chỗ giới kia Trần Võ đại lục, ta cũng ra ngoài đi tìm, đáng tiếc tốn hao ngàn năm cũng đều không có kết quả. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, sợ là. Ha ha, hiện tại ta cũng nghĩ thoáng. Ta Tiêu Giao chi đạo, tuân theo chính là nội tâm tự do, truy cầu sinh mệnh tự mãn cùng đại tự tại. Tất cả tùy duyên. Diệp Phàm nghe xong trong lòng hơi động, ta cũng tuân theo nội tâm tự do, ta phải cố gắng tu luyện, sớm ngày cứu ra muội muội. Còn có, ta giống như thích Phượng sư tỷ. Ta cũng muốn tuân theo nội tâm tự do a. Diệp Phàm cứ như vậy sửng sốt một hồi thần, cúi đầu xem xét, Bạch Linh Rùa đang cười tủm tỉm mà nhìn mình đâu. Hắn ngượng ngùng cười nói, thật không tiện, trước. Tiêu Giao Quy tiền bối, ta vừa rồi nhớ tới một số việc, thất thần. Ha ha, không có gì đáng ngại, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không nóng nảy, vừa vặn có người nghe ta nói chuyện, rất tốt. Bạch Linh Rùa chậm rãi nói rằng. Diệp Phàm gãi gãi đầu, mang trên mặt mấy phần ngại ngùng lại hiếu kỳ nụ cười. Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài có thể nói nhiều dạng Lam Tinh sự tình không? Ta xưa nay không biết còn có Lam Tinh như thế cái địa phương. Tiêu Giao Quy nhãn tỉnh sáng lên, tới hào hứng, nha à, ngươi tiểu gia hỏa này đối quê hương của ta Lam Tinh cảm thấy hứng thú à? Lam Tinh à, kia là phàm tục người thế giới, khoa học kỹ thuật phát đạt thật sự, mọi người có thể ngồi cục sắt bay trên trời, trong nước du, trong lòng đất chui. Bọn hắn còn có gọi điện thoại đồ chơi kỳ quái, có thể cùng ở xa ngàn dặm, người ngoài ngàn dặm mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Diệp Phàm nghe xong ánh mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, wow, phàm nhân khoa học kỹ thuật đều lợi hại như vậy à? Kia Lam Tinh bên trên phàm nhân có phải hay không đều đặc biệt cường đại? Tiêu Giao Quy lắc lắc móng vuốt, thế thì cũng không phải, bất quá người ở đó tư tưởng đặc biệt sinh động, cái gì chuyện mới lạ đều có thể nghĩ ra đến. Không giống cái này tu chân giới, tu sĩ hàng ngày liền biết tu luyện, đánh nhau. Mà phàm nhân đâu, yếu đuối bất lực, ở vào dãy rủa cầu sinh biên giới. Diệp Phàm cười hắc hắc, Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài nói như vậy, có phải hay không tại làm tinh trôi qua so ở chỗ này còn tiêu diêu tự tại? Tiêu Giao Quy thở dài, ai, nói thì nói như thế, có thể nơi không có cái này địa nhũ linh dịch giúp ta tu luyện a bất quá, làm tinh có làm tinh tốt, chỗ này có nơi này rượu. Hai người ngươi một lời ta một câu, cho chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời. Theo Lam Tinh Mỹ thực Hàn Huyên tới tu chân giới kỳ văn dị sự, càng cho chuyện càng ăn ý một người một rùa Hàn Huyên tới cuối cùng, Diệp Phàm cũng thích cái này Tiêu Giao Quy tiền bối. Diệp Phàm vỗ bộ ngực hứa hẹn nói, Tiêu Giao Quy tiền bối, chờ ta về sau có năng lực, nhất định giúp ngài tìm xem trở về Lam Tinh đường. Tiêu Giao Quy cười ha ha, được à, tiểu gia hỏa, liền xông ngươi câu nói này, ta Tiêu Giao Quy nhận ngươi người bạn này. Về sau tại cái này bí cảnh bên trong, có chuyện gì, cứ nói với ta. Diệp Phàm cũng vui vẻ, được rồi, Tiêu Giao Quy tiền bối, vậy ta hiện tại sẽ phải lại nhà ngươi. Diệp Phàm nói xong, ánh mắt nhìn về phía kia một đao địa nhũ linh dịch. Tiêu Giao Quy liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm tâm tư, khép mắt cười nói, Diệp tiểu hữu, mong muốn địa nhũ linh dịch nói thẳng chính là, ta Tiêu Giao Quy cũng không phải hẹp hòi rùa. Hắc hắc, Tiêu Giao Quy tiền bối, kia, yeah. Vậy ta coi như không khách khí a, ta lấy ngươi nửa đao địa nhũ linh dịch. Diệp Phàm lặng lẽ cười lấy thử gió sẽ nói, cái gì? Ngươi muốn ăn của ta sẽ a? Một nửa không thể được. Bạch Linh rùa đau lòng lắc đầu, nhiều nhất 1/3. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng mừng rỡ, ba một trong đao địa nhũ linh dịch, vậy cũng không thiếu đi. Có thể chứa rất hơn bình, liên quan cho Phượng sư tỷ cùng Phụ sư tỷ kia phần đều đầy đủ. Diệp Phàm lập tức móc ra 10 cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc, ngồi xổm ở bên cạnh ao bên trên rót chứa vào. Mà Tiêu Giao Quy thì cười híp mắt nhìn xem Diệp Phàm tại rót trang địa nhũ linh dịch. Hắc hắc, Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi bình ngọc này cái đầu quá nhỏ, toàn bộ đổ đầy, đều xa xa không đến 1/3 ao. Có muốn hay không ta Tiêu Giao Quy đưa ngươi ba cái lớn bình ngọc a? Nếu là có, nào dám tình quá tốt rồi. Diệp Phàm chờ đợi nhìn về phía Tiêu Giao Quy. Tiêu Giao Quy một cái ý niệm trong đầu, Diệp Phàm bên người liền xuất hiện ba cái to bằng bắp đùi, cao hơn một thước lớn bình ngọc. Chương 187, trở về sân vườn sơn cốc. Chương 187, trở về sân vườn sơn cốc. Diệp Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, đội vàng nói tạ, đa tạ Tiêu Giao Quy tiền bối. Ngài thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dứt lời, hắn cấp tốc đem địa nhũ linh dịch hướng lớn trong bình ngọc rót trang. Rất nhanh, ba cái lớn bình ngọc chứa đầy áp đường đường, Diệp Phàm mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn vung tay lên, đem bình lớn bình nhỏ địa nhũ linh dịch tất cả đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Hắc hắc, Tiêu Giao Quy tiền bối, ngươi đưa ta nhiều như vậy địa nhũ linh dịch, ta mời ngươi ăn kim hoàng sắc mãng xà nhục. Dứt lời, Diệp Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn mãng xà nhục, bày ở Tiêu Giao Quy trước mặt. "Nô, thơm quá a." Tiêu Giao Quy nghe cái này mãng xà nhục mùi thơm, nước bọt đại động, há miệng liền cắn xuống một khối lớn, nuốt lên. "Hắc hắc, Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài ăn từ từ, ta bên này còn có một bình hầu nhi tiểu mời ngươi uống." Nói, Diệp Phàm lại lấy ra một bình hầu nhi tiểu, bày tại Tiêu Giao Quy trước mặt. "Ân, hầu nhi tiểu, ngươi đây là đi đảo bạch đầu hầu hang ổ." Tiêu Giao Quy ha ha cười nói. Dứt lời, Tiêu Giao Quy lắc đầu nhoáng một cái, siêu một chút, vậy mà hóa thân trở thành một vị lao đầu dâu bạc. Nắm lên trước mặt hầu nhi tiểu, ừ ngực uống liền hai cái, ha ha, rượu ngon. Bạch đầu hầu nhất làm cho ta bội phục chính là chiêu này cất rượu bản sự. Nói xong, Tiêu Giao Quy lại một tay nắm lên khối kia mãng xà nhục, từng ngụm cắn xé. Diệp Phàm nhìn xem Tiêu Giao Quy ăn đến niềm vui, đông nhiên nhớ tới mục tiêu của chuyến này, bách trượng ai, lên tiếng hỏi, Tiêu Giao Quy tiền bối, chúng ta bây giờ cái này động rộng rãi, chỗ ở nơi nào à? Chúng ta đây là ở vào bách trượng nhai trong lòng núi, phía trước có cửa hang, còn có thể nhìn thấy trước vách núi phương đầm lầy đâu. Tiêu Giao Quy vừa ăn, bên cạnh hàm hồ nói rằng. Cái gì? Chúng ta nơi này chính là bách trượng nhai. Quá tốt rồi, ta đi xem một chút bên ngoài tình huống gì. Diệp Phàm nói xong, liền theo Tiêu Giao Quy chỉ phương hướng chạy tới. Quả nhiên, ở phía trước nham thạch nơi đó rẽ một cái, liền thấy một cái cửa hang. Gió mát đang thông qua kia cửa hang, ào ào thổi vào. Diệp Phàm đi đến cửa hang, phía dưới chính là một cái vách núi. Phía trước nơi xa, có một cái hồ lớn đũ. Trung quanh sinh trưởng thấp bé lục sắc thảo loại thực vật, xem ra nơi đó chính là đầm lầy mang theo. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, a, hồ nước lớn bên phải trên trời, thế nào lơ lửng một tòa núi lớn. Diệp Phàm nương đến sơn động bên trái nhất vách đá, mới phát hiện điểm này, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thần niệm đi dò xét, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn thần niệm căn bản với không tới. Nhưng cửa hang xung quanh hơn 500 trượng phạm vi bên trong bách trượng ai, hắn cũng là cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Lập tức, hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta muốn đi đem sư tỷ các nàng cũng mang đi vào nơi này, đây chính là một đầu đường ta. Quan sát một phen sau, Diệp Phàm quay trở về Tiêu Giao Quy bên người, tò mò hỏi: "Tiêu Giao Quy tiền bối, phía trước hồ lớn kia đô bên cạnh, trên không lơ lửng đại sơn tình huống gì a?" "A, ngươi nói tòa kia Huyền Không Sơn a? Tháng trước mới xuất hiện, chung quanh rất nhiều hư không khe hở, vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không dám đi mạo hiểm, chờ nơi tình huống ổn định lại nói." Tiêu Giao Quy nuốt xuống một ngụm thì sau, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng đại chấn, thầm nghĩ, như thế lớn một ngọn núi, lại là trống rông xuất hiện, hơn nữa còn là nổi đồng bền giữa không trung, thật sự là kinh thế kỳ quan a. Chờ kia tình huống ổn định sau, ta nhất định phải cùng Tiêu Giao Quy tiền bối cùng một chỗ đi lên xem một chút. Hắc hắc, Tiêu Giao Quy tiền bối, đến lúc đó ngài có thể mang ta cùng tiến lên đi thấy chút việc đợi sao? Diệp Phàm ánh mắt chờ đợi mà nhìn xem Tiêu Giao Quy hỏi. Đi, không có vấn đề, ê, cho ngươi truyền âm ngọc giản, đến lúc đó thông chi ngươi. Tiêu Giao Quy tiện tay vứt cho hắn một khối truyền âm ngọc giản. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản sau, nói cảm ơn liên tục. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại nghĩ tới sư tỷ các nàng, lên tiếng hỏi, "À, đúng rồi, Tiêu Giao Quy tiền bối, ta có thể mang hai vị sư tỷ tiến đến ngươi địa bàn này sao? Chúng ta muốn từ nơi này ra ngoài Bách Trượng Ngai, tìm một cái thượng cổ độc phủ." "Ồ, có thể, ngươi cứ việc đi thôi, ta còn có thể dẫn ngươi ra ngoài tìm, vùng này ta quen thuộc." Tiêu Giao Quy căn bản là không có đình chỉ qua miệng, một mực tại ăn thịt uống rượu. "Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi. Tiêu Giao Quy tiền bối, chúng ta quay đầu gặp lại." Diệp Phàm nói xong, nhảy cả tương hướng chính mình mở đảo thông đạo chạy tới. Hắn tính toán, sư tỷ cũng đã chờ hắn hai ngày, trong lòng đến lượt gấp. Hơn nữa hắn cho rằng thông đạo bên kia thạch thất hẳn là trở về Thiên Tỉnh Sơn cốc truyền tống trận. Diệp Phàm bước chân nhẹ nhàng, không đầy một lát liền trở về thạch thất trước thông đạo. Hắn nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đưa tay đè xuống cạnh cửa nhô ra đá vương gối. Cửa đá từ từ đi lên, Diệp Phàm tập trung nhìn vào, hắc, còn thật đúng đầu. Cái này thạch thất một trượng vuông, bốn phía vách tường khắc thật kỳ quái phù văn, đang lóe ra nhàn nhạt tu quang, trên đỉnh dạ minh châu chiếu sáng, trong lòng đất ở giữa kia nửa trượng lớn nhỏ âm dương ngư thái cực đồ cũng phá lệ bắt mắt. Đây hết thảy đều quá quen thuộc. Nơi này hẳn là quay trở lại truyền tống trận đi. Diệp Phàm hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hắn một cái liền nhìn thấy trên vách tường thủ trưởng ấn, không nói hai lời, đem bàn tay phải út xuống, làm sơ do dự, liền dùng sức đẩy. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh trong thạch thất phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, bốn phía vách tường phù văn bắt đầu lưu chuyển. Diệp Phàm còn không có kịp phản ứng, đỉnh đầu đông nhiên một đạo bạch quang chiếu xuống, đồng thời cấp tốc đem hắn bao trùm. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy đầu một hồi trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, liền tiến vào truyền tống thông đạo bên trong. Đây là muốn đem ta đưa về a? Lúc này, Diệp Phàm trong lòng vẫn là có chút hoảng, nhưng nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy sư tỷ, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tại truyền tống thông đạo bên trong, Diệp Phàm cảm giác thời gian đều đông lại, không biết rõ qua bao lâu, cảm giác hôn mê biến mất. Hắn vừa mở mắt nhìn, trước mắt lại là một cái che kín phủ văn thạch thất. Chỗ khác biệt chính là, cái này thạch thất vách tường có một cái cửa hàng, có thể thông sáng tiến đến. Diệp Phàm tò mò đi đến cửa hàng bên cạnh, nhìn xuống dưới, lập tức sửng sốt, à, phía dưới không phải liền là cái kia Thiên Tỉnh Sơn có sao? Phượng sư tỷ cùng phụ sư tỷ hai người chính gấp chờ ở kia thần bí lối vào đâu. Ha ha, hai vị sư tỷ, ta rốt cục trở về. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi vừa nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Phàm, ngươi chạy thế nào tới phía trên kia đi? Phượng Thanh Ca nhìn thấy Diệp Phàm dò ra đầu, vui vẻ nói. Ngay sau đó, hắc kiếm siêu một tiếng, bay ra ngoài cửa hàng. Mà Diệp Phàm thì thả người nhảy một cái, nhảy ra cửa hàng, đứng ở hắc kiếm trên thân kiếm. Lập tức hắn ngự kiếm chậm rãi đáp xuống Thiên Tỉnh Sơn cốc bên trong. Phượng Thanh Ca chịu được muốn xông lên đi ôm ấp Diệp Phàm xúc động, cáo giận nói, Diệp Phàm, ngươi thế nào đi lâu như vậy không trở lại? Hại chúng ta phí công lo lắng ngươi hai ngày, tiểu bất điểm đã tìm được chưa? Đúng thế tiểu sư đệ, ngươi nhìn đại sư tỷ sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, ngươi mang theo cái gì đền bù cho chúng ta đâu? Phù Lạc Nhi hoạt bát nói. Phượng Thanh Ca nghe vậy, dậm chân trừng Phù Lạc Nhi một cái. Tìm tới, hơn nữa còn có đồ tốt mang về rồi, nặc, Phượng sư tỷ cái này cho ngươi. Diệp Phàm nói xong, hởi xuống bên hông linh thú đại, đưa cho Phượng Thanh Ca. Chương 188, chia sẻ ngạc nhiên mừng rỡ thu hoạch. Chương 188, chia sẻ ngạc nhiên mừng rỡ thu hoạch. Linh thú đại, tiểu bất điểm ở bên trong à? Phượng Thanh Ca nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi. Diệp Phàm cười gật đầu, Phượng sư tỷ, tiểu bất điểm liền tại bên trong, an toàn thật sự. Phượng Thanh Ca không kịp chờ đợi mở ra linh thú đại, tiểu bất điểm vừa nhìn thấy Phượng Thanh Ca, vui sướng chui ra, lập tức nhào vào trong ngực nàng. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được lỗ mãng tiểu bất điểm, cười mắng, mù lỗ mãng, ngươi còn sẽ không bay đâu, cẩn thận rơi xuống quảng thương ngươi. Tiểu xích diễm điệu bay mẹ cánh, thì thầm đáp lại. Phù Lạc Nhi lại gần, đâm đâm tiểu bất điểm, lại đâm đâm Diệp Phàm, tiểu sư đệ, có mang cho ta đồ tốt sao? Cũng đừng liền cho đại sư tỷ cái này một cái linh thú đại nha. Diệp Phàm cười thân bí, theo trong nhận chứa đồ móc ra ba bình nhỏ, đưa cho Phù Lạc Nhi, phù sư tỷ, cái này ba bình địa nhũ linh dịch liền đưa cho ngươi, một giọt coi như có thể để ngươi đẩy máu phục sinh a. Phù Lạc Nhi ánh mắt tỏa ánh sáng, đoạt lấy Diệp Phàm trong tay ba bình ngọc, hoa, địa nhũ linh dịch, đây chính là rất hiếm có đồ tốt ta. Phượng Thanh Ca nghe nói, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời đem tiểu bất điểm cũng nhét về linh thú đại chúng. Diệp Phàm nhìn xem Phượng Thanh Ca chờ đợi ánh mắt, cười hắc hắc, lại mau từ trong nhận chứa đồ móc ra ba bình nhỏ đưa tới, hắc hắc, Phượng sư tỷ, khẳng định không thể thiếu ngươi, cái này ba bình cho ngươi. Phượng Thanh Ca một xem sắc mặt hòa hoãn, tranh thủ thời gian đưa tay đón. Phù Lạc Nhi gặp tình hình này, cũng bu lại, ánh mắt chừng đến căng tròn, hoảng sợ nói, "Oa, tiểu sư đệ, ngươi đây là đi cái nào lớn mua sắm rồi? Địa nũ linh dịch thế nào có nhiều như vậy?" Diệp Phàm bĩu môi, đáp ý cười nói, "Hắc hắc, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu à, ta chỗ này còn có càng nhiều đâu." Nói, hắn lại lấy ra hai đại bình ngọc địa nhũ linh dịch, phân biệt đưa cho Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, "Ê, cái này hai đại bình địa nhũ linh dịch, các ngươi cũng cầm à?" Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, cả kinh trận mắt hốt mồm. Phù Lạc Nhi khoa trương há to mồm, "Trời ạ, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải phát hiện một ao lớn địa nhũ linh dịch à?" Diệp Phàm lập tức cười đắc ý nói, "Kia là khẳng định, không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy địa nhũ linh dịch. Bất quá cái gì a? Nói nhanh một chút, ngươi đừng nói một nửa giữ lại một nửa, thật các người." Phù Lạc Nhi dậm chân thuốc dục nói. Diệp Phàm thần thần bí bí cười một tiếng, "Phía sau, đợi chút nữa mang các ngươi đi qua liền biết, ta ở chỗ này trước tỏ vẻ bí hiểm chút." "Hừ, tiểu sư đệ, ngươi lúc nào học được sâu người ta khẩu vị?" Phù Lạc Nhi giả giả tức giận, nhưng vẫn là nhanh chóng tiếp nhận kia một bình lớn địa nhũ linh dịch. Ai, phù sư muội, đã Diệp Phàm thừa nước đục thả câu, vậy liền để hắn trước được ý một hồi thôi, việc này sớm muộn phải biết. Phượng Thanh Ca nhìn sang Phù Lạc Nhi, cũng đưa tay tiếp nhận Diệp Phàm trong tay bình lớn địa nhũ linh dịch, đồng thời dịu dàng mà nhìn xem Diệp Phàm nói rằng, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, có cái này địa nhũ linh dịch, trong chiến đấu quả thực là nhiều một cái mạng. Phù Lạc Nhi thì hưng phấn đến nguyên địa nhảy, ha ha, có những này, ta liền có thể thỏa thích phóng đại chiêu. Hắc hắc, hai vị sư tỷ, đồ tốt công việc quan trọng mang tách ra thả a. Diệp Phàm nhắc nhở các nàng một câu. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, liếc nhau, đều ngầm hiểu. Diệp Phàm nhìn xem hai vị sư tỷ vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng trong bụng nở hoa, nghĩ thầm, nếu là các nàng biết, đằng sau còn có lao nhiều linh thạch, sẽ là dạng gì biểu lộ a. Tiếp lấy hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hai cái túi lớn, đưa cho hai người, hắc hắc, hai vị sư tỷ, ta chỗ này còn có ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Hai người nghe nói liếc nhau, đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, còn có cái gì so địa nhũ linh dịch càng kinh hỉ hơn. Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong tất cả đều là hạ phẩm linh thạch. Nàng kinh ngạc nói, Diệp Phàm, nhiều linh thạch như vậy, ngươi đây là ăn cướp người ta khố phòng, hay là tìm được mỏ linh thạch? Diệp Phàm cười giải thích, Phượng sư tỷ, ta còn thực sự ở đằng kia trong di tích tìm tới một cái khố phòng, đây là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi người một phần. Phù Lạc Nhi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống bóng đèn nhỏ, đoạt lấy cái túi, đếm, hoa, thật sự có 100 vạn a. Tiểu sư đệ, ngươi đây là để cho ta cũng có thể lên làm phú bà. Hắc hắc, còn không chỉ chừng này đâu. Diệp Phàm lại lấy ra hai cái hộp nhỏ, mở ra sau khi, bên trong là 50 khối trung phẩm linh thạch. Hắn phân biệt đưa cho hai người, nơi này là 50 khối trung phẩm linh thạch, cũng cho các ngươi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhìn trong tay trung phẩm linh thạch, cao hứng lại nhảy. Phù Lạc Nhi ôm Diệp Phàm cánh tay, làm nũng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi lần này đi tìm tiểu bất điểm đụng đại vận phát đại tài rồi, về sau sư tỷ liền dựa vào ngươi nuôi rồi." Diệp Phàm vỗ ngực một cái, "Không có vấn đề, chỉ cần ta có thể tìm tới càng nhiều đồ tốt, chắc chắn sẽ không quên sư tỷ các ngươi." Phượng Thanh Ca vỗ nhẹ nhẹ hạ Phù Lạc Nhi tay, giận trách, "Liền ngươi lòng tham." Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm, nhanh cùng chúng ta nói một chút, ngươi tiến vào kia thần bí cửa hang sau đều kinh nghiệm cái gì?" Diệp Phàm háng giọng một cái, bắt đầu kỹ càng tự thuận bị truyền tống vào thạch thất chuyện sau đó. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người nghe được giật mình trong nháy mắt, đặc biệt là đoạt xá một màn kia, làm người sợ hãi. Nhưng nghe đến Diệp Phàm tiến vào khố phòng thu hoạch, hai người nhất thời biến sợ hãi thán phục không ngừng hâm mộ. Nghe tới Diệp Phàm đào móc thông đạo tiến xuống dưới đất động rộng rãi, gặp phải Tiêu Giao Quy sự tình, lại trực tiếp kinh hô nguy hiểm. Nếu không phải Diệp Phàm vận khí nguy tiên, đụng tới tính cách ôn hòa, thân cận nhân tộc đại yêu Bạch Linh rủa, nếu không mạng nhỏ nguy rồi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, nghe xong Diệp Phàm hai ngày này kinh lịch, đều liên tục liễu lười không thôi. Phù Lạc Nhi còn hưng phấn nói, "Oa, tiểu sư đệ, ngươi cái này kinh nghiệm cũng quá đặc sắc rồi, so thuyết thư tiên sinh giảng còn kích thích." Diệp Phàm cười hắc hắc, "Hai người các ngươi muốn hay không cũng cùng ta cùng đi, đi một lần ta trải qua nguy hiểm địa phương a." Tiêu Giao Quy thật là nói động rộng rãi vị trí, chính là Bách Trượng Nhai nội địa. Theo nơi sau khi rời khỏi đây, chính là Bách Trượng Nhai, còn có thể nhìn thấy Bách Trượng Nhai đối diện đầm lầy. Hai người nghe xong, ánh mắt đều phát sáng lên, xuyên biệt di tích này mật đạo, còn có thể đi đường tắt đến Bách Trượng Nhai. Quá tốt rồi. Sau đó, Phượng Thanh Ca lại lo lắng nói, "Diệp Phàm, ngươi nói vị kia Tiêu Giao Quy tiền bối, thật có thể tin được không? Đến lúc đó, ba người chúng ta tính mệnh đều áp nó chỗ nào rồi?" Diệp Phàm nghe xong, cũng sắc mặt nghiêm túc tự hỏi, nhớ lại hắn cùng Tiêu Giao Quy liên hệ từng ly từng tí. Hắn cau mày, ánh mắt chuyên chú, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, cùng Tiêu Giao Quy gặp nhau sau, là nó trước chủ động đáp lời, cho ta giảng không ít nó quê quán Lam Tinh sự tình, nhìn xem không giống có ý đồ xấu. Phù Lạc Nhi cũng ở một bên nhắc nhở, "Tiểu sư đệ, ngươi thật là phải suy nghĩ kỹ a, quan hệ này tới chúng ta ba người an nguy đâu." Chương 189, đường tắt trăm trượng sườn núi chương 189, đường tắt trăm trượng sườn núi Diệp Phàm dừng bước lại, vô đầu tiếp tục hồi ức, tiến vào động rộng rãi sau, ta đi múc nó địa nhũ linh dịch, nó mở cho ta trò đùa, nhưng cũng không khó xử ta. Đằng sau còn chủ động cùng ta nói chuyện thiếm, nói rất nhiều nó quê quán Lam Tinh sự tình, càng nhiều hơn chính là muốn tìm người nghe nó trò chuyện mà thôi. Hơn nữa nó có thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép ta, muốn là muốn hại ta, đã sớm động thủ, cũng không đến nỗi lừa gạt ta tên tiểu bối này a. Phượng Thanh Ca nghe nói, khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, có thể chúng ta vẫn là đến cẩn thận chút, dù sao tính mệnh du quan. Diệp Phàm lần nữa suy nghĩ cân nhắc một phen sau, ánh mắt kiên định, "Hai vị sư tỷ, các ngươi yên tâm, lấy phán đoán của ta, Tiêu Giao Quy là cái tốt. Tiêu Giao Quy tiền bối nếu là muốn đùa nghịch hoa dạng gì, không cần thiết cùng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, trả lại cho ta chỉ rõ ra ngoài Bách Trượng Nhai đường. Nó không phải loại kia thuận miệng nói dối, trộm gian dùng mánh lưới người, có độ tin cậy rất cao." Phượng Thanh Ca nghe xong, nhẹ gật đầu, "Đi, Diệp Phàm, ta tin tưởng phán đoán của ngươi." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Phù Lạc Nhi. Phù Lạc Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, "Vậy còn chờ gì, có đường tắt có thể đi, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát nha." Diệp Phàm gật đầu cười, "Tốt, ta dẫn đường đi trước, các ngươi sau đó đến theo sát rồi." Nói, Diệp Phàm lần nữa cất bước đi vào kia thần bí ẩn nấp lối vào. "Mê muội, siêu. Mê muội, siêu. Mê muội, siêu." Một hồi trời đất quay cùng sau, ba người lần lượt xuất hiện ở Diệp Phàm trước đó tiến vào trong thạch thất. Sau đó Diệp Phàm lại dẫn hai người đi một lượt từng cái thạch thất, lần nữa giới thiệu sơ lược một lần, khiến hai người lần nữa kinh ngạc thổn thức không thôi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi tức giận phía dưới còn đối với Chu Thông hài cốt phóng ra hỏa cầu, đem nó hài cốt đều đốt hồi phi yên diệt. Diệp Phàm dẫn Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, một đường xuyên qua mở đảo thông đạo, hướng phía động rộng rãi địa nhũ linh dịch ao đi đến. Đến lúc đó, chỉ thấy Tiêu Giao Quy đang chậm ung dung tại linh dịch trong ao ngâm. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, nhìn thấy đầy ao địa nhũ linh dịch, lại bị cái này Tiêu Giao Quy xem như bể bơi, cả kinh che miệng, sợ chính mình không cẩn thận kêu lên sợ hãi đến. Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Tiêu Giao Quy tiền bối, ta mang theo hai vị sư tỷ trở lại. Vị này là ta đại sư tỷ, gọi Phượng Thanh Ca, vị này là ta lục sư tỷ, gọi Phù Lạc Nhi." Tiêu Giao Quy chậm ung dung thò đầu ra, lừa Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi một cái, cười tủm tỉm nói: "Diệp tiểu hữu, ngươi hai vị này sư tỷ rất xinh đẹp à, hoan nghênh hoan nghênh." Phượng Thanh Ca đổi vội vàng cười tiến lên, trong tay mang theo một khối lớn kim hoàng sắc mãng xà nhục, Phù Lạc Nhi thì bưng lấy hai bình linh hữu, nói rằng: "Tiền bối, lần đầu gặp mặt đây là chúng ta một chút tâm ý, mong rằng ngài đừng ghét bỏ." Tiêu Giao Quy nhãn tỉnh sáng lên, mau từ trong nước bò lên đi ra. Nó siêu nhoáng một cái, biến hóa thành một cái lao đầu dâu bạc, sở lấy dâu ria cười tủm tỉm nói: "Nha, hai người các ngươi nha đầu thật cơ trí, vậy lao phu từ chối thì bất kính, liền nhận lấy rồi." Diệp Phàm ở một bên cười nói: "Tiêu Giao Quy tiền bối, ta hai vị này sư tỷ, cực kỳ hiếu kỳ làm tinh phàm nhân chuyện địa đâu." Tiêu Giao Quy tiếp nhận đồ vật sau, lập tức tới hào hứng, vui tươi hớn hở nói: "Hiếu kỳ à, vậy ta liền cùng các ngươi nói lại rằng." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian hơi đi tới, chăm chú lắng nghe Tiêu Giao Quy giảng thuật. Sau đó ngươi một lời ta một câu cùng Tiêu Giao Quy trò chuyện lên thiên, theo làm tinh chuyện lý thú, tới bí cảnh kỳ văn, đem Tiêu Giao Quy dô đến cười ha ha. Tiêu Giao Quy vô đuổi nói rằng: "Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, còn thật có ý tứ. Không được, chờ các ngươi lần này bí cảnh kết thúc về sau, ta cùng các ngươi ra ngoài chân võ đại lục dạo chơi, ta rất lâu không có ra ngoài giải sầu." Diệp Phàm ba người nghe xong, vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian đáp ứng. Lần này ba người bọn họ cùng Tiêu Giao Quy chung đụng quan hệ thêm gần một bước rồi. Tiêu Giao Quy cầm lấy Phù Lạc Nhi đưa tới linh hữu, ngon lành là nhấp một miếng, lúc này mới chậm ung dung mở miệng: "Các ngươi đến ta động rộng rãi nơi này, là muốn tìm kiếm bách trượng nhai bên trong cái nào đó động phủ a?" Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu: "Đúng, chúng ta đang muốn từ nơi này ra đi tìm đâu." Tiêu Giao Quy sờ lên râu trắng, nghiêng đầu một cái: "Các ngươi có kia động phủ vị trí địa lộ không? Cho ta ngó ngó." Phượng Thanh Ca nghe xong, vội vàng theo trong túi chứa vật móc ra sư tôn cho địa đồ, hai tay đưa tới, cung kính nói: "Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài mời xem." Tiêu Giao Quy tiếp nhận địa đồ, khép mắt tử tế suy nghĩ. Hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên vô đuổi, cười ha ha, ha ha, ta liền nói đâu. Các ngươi muốn tìm cái này thượng cổ động phủ, chẳng phải là sát bên ta cái này động rộng rãi cái kia đi. Diệp Phàm ba người nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Phù Lạc Nhi hưng phấn nhảy dựng lên: "Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài nói là sự thật sao?" "Vậy nhưng quá tốt rồi." Tiêu Giao Quy đắc ý lắc cái đầu: "Cái kia còn có thể là giả. Lão phu ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, đối nơi này một ngọn cây quặng cỏ đều rất quen thuộc." Diệp Phàm mau tới trước, lôi kéo Tiêu Giao Quy cánh tay: "Tiêu Giao Quy tiền bối, vậy ngài ngươi tiến đi qua chưa? Có thể hay không nói cho chúng ta một chút động phủ này tình huống a?" Tiêu Giao Quy vô vô Diệp Phàm mu bàn tay: "Chớ nóng đội, chớ nóng đội, lão quy ta hơn nghìn năm trước đi vào qua một lần, ở đằng kia trong dược điển lộn không ít linh dược tiên thảo ăn. Bất quá địa phương khác có trận pháp phòng hộ, ta đối đồ vật bên trong cũng hứng thú không lớn, liền không có tiếp tục xâm nhập. Các ngươi hiện tại muốn đi vào tìm kiếm, vậy ta liền mang các ngươi vào xem một chút đi. Bất quá ta đối trận pháp nhất đạo nhất khiếu bất thông, gặp gỡ trận pháp vấn đề, các ngươi tự nghĩ biện pháp." Tiêu Giao Quy phất ống tay áo một cái, nhanh chân hướng ra phía ngoài cửa sơn động đi đến, vừa đi vừa nói: "Theo sau lưng ta à, ta mang các ngươi đi qua." Đi vào vách đá cửa sơn động, Tiêu Giao Quy một cái ý niệm trong đầu, liền gọi ra phi kiếm của nó, ngự kiếm phi ra cửa hang. Diệp Phàm tranh thủ thời gian gọi ra Kim Ma Hồn Điêu, trực tiếp nhảy lên. Đồng thời ngoắc nhường Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, đuổi theo sát lấy cũng nhảy lên hồn điêu. Hắn lập tức khống chế hồn điêu, theo thật sát Tiêu Giao Quy sau lưng. Một dặm chi địa, trong chốc lát Tiêu Giao Quy liền đã mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ núi nhỏ khe. Trong khe núi mây mù lở lở, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái sơn động nhập khẩu. Đến lúc đó, Tiêu Giao Quy chỉ vào cửa hang nói: "Ê, động phủ lối vào ở chỗ này, bất quá có trận pháp phòng hộ đây." Phượng Thanh Ca nghe nói, tranh thủ thời gian xuất ra sư tôn cho địa đồ, một đối chiếu một cái sau, ngay lập tức mặt lộ vui mừng: "Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, năm đó sư tôn tìm tới động phủ nhập khẩu, hẳn là nơi này." Ba người một rùa, lập tức đáp xuống động phủ nhập khẩu trên bình đài. Diệp Phàm tiến lên, vận chuyển linh lực, đột nhiên oanh ra mấy quyền, đánh vào động phủ nhập khẩu trên cửa đá. Chỉ nghe bành 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 vài tiếng, nhập khẩu trận pháp phòng hộ màn, ông một tiếng hiện lộ ra, không hư hao chút nào. Diệp Phàm cau mày nói: "Cửa vào này phòng hộ trận pháp, đã trải qua nhiều năm như vậy, lại còn như thế khiêu anh." Phượng Thanh Ca cũng tới trước thử một chút, giống nhau không công mà lui. Phù Lạc Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, nhắc nhở: "Hắc, hai người các ngươi liền đừng lãng phí linh lực chân nguyên, tranh thủ thời gian sử dụng phá trận phụ a." Chương 190, trăm trượng sườn núi động phủ. Chương 190, trăm trượng sườn núi động phủ. Tiêu Giao Quy không nhanh không chậm nói: "Chớ nóng đội, chớ nóng đội, lao quy ta biết tại khe núi này một bên khác có cái khe nhỏ, có thể cho một người xuyên qua. Ở nơi đó không có trận pháp phòng hộ, chúng ta có thể theo nơi chui vào, liền có thể thẳng tới trong đó dược điển khu." Ba người nghe xong, ánh mắt đều đồng loạt phát sáng lên, lập tức chắp tay nói: "Cung thỉnh Tiêu Giao Quy tiền bối, mang ta trở qua đi." "Ha ha, dễ nói, dễ nói, đuổi theo sát." Tiêu Giao Quy lập tức mang theo ba người vây quanh khe núi một bên khác, quả nhiên thấy một cái không đáng chú ý khe hở miệng. Khe hở miệng chung quanh cỏ dại rậm rạp, không có thần niệm liếc nhìn, chỉ dùng mắt thường tìm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Diệp Phàm cẩn thận xích lại gần, lập tức thả ra thần niệm dò xét đi vào, chỉ thấy bên trong 10 trượng khoảng cách, chính là một mảnh thanh thúy tươi tốt dược điển. Diệp Phàm thu hồi thần niệm, thương phấn xoa xoa tay, nơi này không tệ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, bên trong chính là dược điển, sinh trưởng rất nhiều linh dược tiên thảo đâu. Diệp Phàm nói xong, cái thứ nhất liền đi lên trước, nghiêng người, cẩn thận chui vào. Mới vừa đi vào, cũng cảm giác một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đập vào mặt, hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Ngay sau đó Vượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng theo thứ tự chui vào, áp sau Tiêu Giao Quy cái cuối cùng tiến đến. Sau khi đi vào, trước mắt rộng mở trong sáng, hai mẫu ruộng lớn dược điển liền xuất hiện ở trước mắt. Phù Lạc Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên kêu lên, "Oa, nhiều như vậy linh dược, phát tài rồi. Ngàn năm phần huyết tinh hảo, đây chính là luyện chế cao giai đan dược bảo bối ai nhìn à, ngàn năm phần cửu diệp chi, cái này phẩm tướng, bên ngoài có thể khó tìm rồi." Phượng Thanh Ca cũng mừng rỡ không thôi, theo Phù Lạc Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, đống nhiên hô, "Hắc, bên kia còn có một gốc chu quả cây, thú linh tối thiểu đã ngoài ngàn năm." Diệp Phàm đội vàng nhìn sang, chỉ thấy kia chu quả cây cao lớn thẳng tắp, đầu cành treo đầy đỏ rực chu quả, tản ra mùi thơm mê người. Trong tay hắn đã có mấy ngàn năm chu quả mười mai, đối cái này ngàn năm chu quả không ưa, nhưng hắn coi trọng cái này quả chu quả cây a, hắn không khỏi nghĩ thầm, không biết cái này quả chu quả cây bây giờ có thể không thể tẩy ghép đi vào ta kia hồng mông tử linh tạm ở dưới bên trong. Bất quá bây giờ nhiều người, tử linh châu bí mật cũng không thể bị phát hiện. Ai tính toán, trong tay của ta có chu quả, về sau vẫn là dùng chu quả hạch đến bồi dưỡng a. Lúc này, Tiêu Giao Quy thì chậm ung dung dạo bước tới một gốc gỗ mục bên cạnh, gõ gõ, "À, nhìn một cái này gỗ mục bên trên còn mọc ra thật nhiều đỏ linh chi đâu, đều là đồ tốt ta." Diệp Phàm nghe tiếng chạy tới, hỏi, "Tiêu Giao Quy tiền bối, dược điền này bên trong linh dược tiên thảo, ngài cần cái nào một chút, ta cho ngươi đào tới." "Ha ha, các ngươi cứ việc đào tới, không cần phải để ý đến ta, đến lúc đó đưa ta mấy cái hảo đàn thuốc liền có thể." Tiêu Giao Quy vui vẻ nói. Diệp Phàm nhếch miệng lên, vỗ vỗ bộ ngực nói, "Tiêu Giao Quy tiền bối xin yên tâm, đan dược chuyện này bao tại trên người của ta, khẳng định nhường ngài hài lòng." Dứt lời, hắn liền cùng Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi bắt đầu đào đới linh dược. Phù Lạc Nhi giống con vui sướng mai con, tại trong dược điển nhảy tới nhảy lui, chỗ này hái một gốc linh thảo, nơi nổ một gốc tiên hoa, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này tốt, cái kia cũng không tệ. Phượng Thanh Ca thì đối lập trầm một chút, cẩn thận chọn năm đủ, phẩm tướng tốt linh dược. Diệp Phàm một bên đào đới, một bên trong lòng suy nghĩ, Tiêu Giao Quy tiền bối đến cùng cần cái gì đan dược đâu? Hồi xuân đan có thể chữa thương, tu khí đan có thể trợ tu luyện, còn có kia thanh tâm đan có thể tĩnh tâm ngưng thần. Nhưng đây đều là nhân tộc đan dược à, đối bọn chúng linh thú khác biệt tộc đàn, dược hiệu đều sai lệch quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Quy, cười hỏi, "Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài là muốn một loại kia đan dược à? Chữa thương, phụ trợ tu luyện, vẫn là cái khác công hiệu?" Tiêu Giao Quy híp mắt, chợt ung dung nói, "Lão quy ta cần chút gia tăng linh khí tu luyện, hoặc là tăng cường thần hồn loại đều có thể, chỉ cần ngươi vừa liền tốt, ta không bắt buộc." Diệp Phàm nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, gia tăng linh khí phụ trợ tu luyện đan dược cũng là dễ tìm, có thể kia tăng cường thần hồn loại đan dược, vậy coi như khan hiếm. Bất quá bây giờ nơi này có nhiều như vậy cựu diệp chi, đến lúc đó về tông môn giao nộp, hẳn là cũng có thể đổi được một chút ta. Nghĩ đến cái này, hắn gãi đầu một cái, cười nói, "Đúng vậy, Tiêu Giao Quy tiền bối, kia chờ chúng ta về trên tông môn giao dược liệu sau, ta cho thêm ngài chuẩn bị mấy loại, cam đoan nhường ngài có ngạc nhiên mừng rỡ." Nói xong, hắn lại cùng hai vị sư tỷ cùng một chỗ vùi đầu tiếp tục đào đới linh dược. Ngay tại ba người hái thuốc hào hứng đang đồng thời điểm, đột nhiên một hồi sàn sạt tiếng vang theo dược điển đằng sau truyền đến. Diệp Phàm cảnh giác ngẩng đầu, thần niệm trong nháy mắt thả ra ngoài. Ngay sau đó, hắn biến sắc, hô lớn, "Hắc, các sư tỷ cẩn thận." Lời còn chưa dứt, nam, sáu con dài khoảng 3 thước lớn bọ cạp theo dược điển đằng sau chui ra. Những bọ cạp này toàn thân đen như mực, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh, tứ giai trung kỳ yêu thú khí tức tràn ngập ra. Bọn chúng vừa lên đến liền cơ hai cái sắc bén kìm lớn, cao cao bước lên đuôi kim trầm, hung tợn công về phía Diệp Phàm ba người. Nhìn thấy như thế độc trùng, Phù Lạc Nhi trên tâm lý trước hết sợ hãi bảy phần, dọa đến hét lên một tiếng, xoay người chạy. Phượng Thanh Ca cấp tốc kịp phản ứng, nàng điều quát một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía bọ cạp chém tới. Diệp Phàm cũng chút nào nghiêm túc, vận chuyển linh lực, ngự không lấy 5 mai ô cương châm liền nên đón tiếp lấy. Đồng thời trong miệng hắn hô, "Cái này hắc hạt tử đuôi kim châm có lớn độc, đại gia cẩn thận đừng bị đâm đến." Một con bọ cạp cảm giác được Phù Lạc Nhi sợ hãi, chờ đúng thời cơ, hướng phía nàng lao thẳng tới. Phù Lạc Nhi trong lúc bối rối tranh thủ thời gian gọi ra Long Tức Liệt Diễm, hô một tiếng, một đạo hỏa diễm theo trong tay nàng phun ra, đốt hướng về phía độc hạt tử. Từ trong lòng bối rối, cái này đạo hỏa diễm tạm được. Độc hạt tử linh hoạt bay nhảy, lập tức lại tránh được hỏa diễm, lần nữa phóng tới Phù Lạc Nhi. Diệp Phàm thấy thế, một cái thuấn di xuất hiện tại Phù Lạc Nhi trước người, đồng thời đi theo tới 5 mai ô cương châm, hưu 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 liền đâm vào độc hạt tử thể nội. Độc hạt tử lăn lộn trên mặt đất, vùng vây mấy lần liền một mệnh ố hô. Cái khác độc hạt tử sửng sốt một chút, lập tức lại xuống tới. Phượng Thanh Ca kiếm khí không ngừng chém ra, cùng độc hạt tử chiến đấu cùng một chỗ. Diệp Phàm ở bên cạnh ngự không lấy 5 mai ô cương châm áp trận, làm Phượng sư tỷ gặp nguy hiểm lúc, hắn liền lại đột nhiên nổi lên. Phượng Thanh Ca dáng người nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay như linh xà thổ tín, tại độc hạt tử trong đám xuyên thẳng qua. Nàng đại triển bản lĩnh, kiếm ảnh thời gian lập lòe, sau mấy hiệp, hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, lại một kiếm liền đả thương nặng 3 cái độc hạt tử. Kia 3 cái độc hạt tử bị kiếm khí đánh trúng, thân thể bị chém thất linh bát lạc, chiếu xuống, sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng mà, Ngay tại Phượng Thanh Ca kiếm thế kết lực, còn chưa kịp thu hồi trường kiếm thời điểm, mặt khác hai cái tùy thời mà động độc hạt tử nhìn chuẩn cơ hội. Bọn chúng cao cao bước lên đuôi kim trầm, như hai chi độc như mũi tên, hướng phía Phượng Thanh Ca mạnh mẽ đâm tới. Phượng sư tỷ cẩn thận. Diệp Phàm ở một bên thấy rõ ràng, gấp đến độ hô to một tiếng. Chương 191, lối đi này có chút quen thuộc. Chương 191, lối đi này có chút quen thuộc. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm không chút do dự phát động ô cương trầm. Hiu hiu hiu, năm mai ô cương trầm tựa như tia chớp bắn ra, chia hai tổ phân biệt đâm vào cái này hai cái tập kích bất ngờ độc hạt tử bệnh lên đôi. TT hai cái độc hạt tử bị ô cương châm đâm trúng, đau đến phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bọn chúng ý thức được trước mắt mấy người này khó đối phó, đột nhiên quay người liền muốn chạy. Hừ, trốn chỗ nào? Lúc này, Hoa Hoán lại phụ Lạc Nhi lạnh hừ một tiếng. Nàng trước đó bị độc hạt tử dọa đến quá sức, giờ phút này đang kìm nén đầy bụng tức giận đâu. Chỉ thấy nàng huy kiếm tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, kiếm hoa lấp lóe, xuất liên tục hai kiếm. Kia hai kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp chạm tại hai cái độc hạt tử đầu. Răng rắc hai tiếng, hai cái độc hạt tử tại chỗ bị chém đầu, lục sắc nọc độc rơi xuống nước một chỗ. Hô, rốt cục giải quyết. Phù Lạc Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vô ngực. Diệp Phàm cũng thu hồi ô cương trầm, vừa cười vừa nói, "Hắc, hai vị sư tỷ thật lợi hại, ba mấy lần liền làm xong bọn này độc hạt tử, tiểu sư đệ ta bội phục a." Mặc dù hai người đều cảm thấy Diệp Phàm sư đệ có chút nói ngoa, nhưng trong lòng vẫn là đắc ý, ba người nhìn nhau cười một tiếng, lại quay người vùi đầu vào hái thuốc hành động bên trong. Sau nửa canh giờ, linh dược đảo đới hoàn thành. Bọn hắn tại Tiêu Giao Quy dẫn đường hạ, đi dạo một lần động phủ lối vào cửa chính, không thu hoạch được gì. Vòng chuyển ở giữa, bọn hắn một nhóm bốn người lại tới một cái lối đi nhập khẩu, đáng tiếc nơi này bố trí có trận pháp phong ấn. Nơi này chỉ là một cái đơn giản phong ấn trận pháp, Diệp Phàm ba người liên tục đánh kích phía dưới, đã lảo đảo muốn ngã. Về sau Tiêu Giao Quy chê bọn họ quá lề mề, một trưởng liền đập nát cái này phong ấn, mang theo ba người liền đi vào. Diệp Phàm, ngươi có cảm giác hay không lối đi này có một loại cảm giác quen thuộc? Vừa tiến vào thông đạo không bao lâu, Phượng Thanh Ca lại hỏi. Đối ở, ta cũng cảm giác lối đi này có chút quen thuộc. Phù Lạc Nhi cũng đụng lên tới nói, cái lối đi này liền theo chúng ta trước đó chuyển tống vào tới thông đạo giống nhau như ca. Diệp Phàm thuận miệng liền nói, ân à, vậy trong này thượng cổ độc phủ cùng chúng ta trước đó tiến đến kia bộ phận chẳng phải là một thể? Lúc này Diệp Phàm mới phản ứng được, ta nhìn hẳn là một thể, dù sao cũng kém không nhiều tại phạm vi này bên trong. Phượng Thanh Ca suy nghĩ một chút, trả lời một câu, ta cũng có đồng cảm. Phù Lạc Nhi vội vàng nói, một nhóm bốn người theo thông đạo đi về phía trước, đi không bao lâu liền đi tới một cái hơi lớn một chút thạch thất. Trong thạch thất trưng bày các loại luyện khí khí cụ, ở giữa còn có một tòa cự đại dung luyện lô, xem xét liền biết nơi này là luyện khí thất. Phù Lạc Nhi tò mò đông sờ sờ tây nhìn xem, ở trong đó một cái giá bên trên, ngạc nhiên hô, mau nhìn, nơi này có huyền thiết khoáng. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian tiến tới, chỉ thấy trên kệ chỉnh tế xếp chồng chất lấy mấy khối tản ra ưu quang huyền thiết khoáng. Hắc, không tệ, còn có huyền thiết khoáng thu hoạch. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Lúc này, Diệp Phàm chú ý tới kia dung luyện lô, lại còn có một chút ấm áp. Lại tra xét rõ ràng, dung luyện lô bên trong thế mà còn có một nhỏ đóa hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn xích lại gần cẩn thận phân biệt, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, lên tiếng nói, cái này, đây là điệu tâm chi hỏa. Lúc này, Tiêu Giao Quy cũng lại gần, hai mắt phát sáng mà nhìn xem cái này một đóa lửa nhỏ diễm. Chăm chú nhìn một hồi, nó bỗng nhiên lên tiếng nói, hắc, ba vị tiểu hữu, đóa này điệu tâm chi hỏa lưu cho lão quy như thế nào? Ta hai ngày này ăn mãng xà đủ, luôn cảm giác đối với hỏa diễm có một loại thân cận cảm giác. Liên vừa rồi vậy sẽ, lão quy ta tới gần ngọn lửa này lúc, lại sinh ra một loại thân cận cảm giác. Diệp Phàm ba người nghe xong, liền biết là kia kim hoàng sắc mãng xà nhục đang tắc quái. Tiêu Giao Quy tiền bối đây là nuốt ăn mãng xà nhục sau, muốn thức tỉnh hỏa thuộc tính huyết mạch truyền thừa. Cái này điệu tâm chi hỏa nói không chừng chính là nó thu hoạch được truyền thừa một cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn thoáng qua hai vị sư tỷ, lập tức gật đầu nói, "Tốt, Tiêu Giao Quy tiền bối, trong lò luyện đóa này điệu tâm chi hỏa, ngươi cứ việc cầm đi luyện hóa." "Hắc hắc, đa tạ ba vị tiểu hữu, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tiêu Giao Quy nói xong, đưa tay lăng không một chảo, trong lò kia đóa hỏa diễm liền là bay vào trong tay. "Hắc, ba vị tiểu hữu, các ngươi tiếp tục tại cái này thăm dò, ta trở về động rộng rãi bên kia bế quan luyện hóa đóa này điệu tâm chi hỏa." Tiêu Giao Quy nói xong, cùng ba người cáo biệt sau, trực tiếp bỏ chạy. Hiện tại luyện khí thất bên trong, liền lưu lại Diệp Phàm ba người tiếp tục chơi đùa lấy. Theo luyện khí thất sau khi ra ngoài, Diệp Phàm thần niệm thăm dò vào phía trước thông đạo, rất nhanh hắn thần niệm liền bị lấp kín vách đá chặn lại. "Ân, thông đạo đi đến nơi đây liền không có đường sao?" Diệp Phàm không cam tâm, mang theo Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đi vào bưng bộ, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lên. Ba người vây quanh vách đá, chỗ này gõ gõ, nơi sờ sờ, một phen phân biệt sau, Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hô, vách đá này là sụp đổ tạo thành phủ kín, nếu là đả thông nó, nói không chừng có thể tới trước đó truyền tống vào tới nội thất. Phượng Thanh Ca nhíu nhíu mày, nói rằng, nhưng bây giờ chúng ta cũng không công cụ, đả thông vách đá này đến phí không thiếu thời gian, có cần phải làm cái này nghiệm chứng sao? Phù Lạc Nhi cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, coi như nghiệm chứng lại kiểu gì, đồ vật bên trong đều bị chúng ta dẹp xong. Ba người liếc nhau, đều xác định không đi làm cái này vô dụng công, trực tiếp đi trở về. Vừa chui ra cái kia đạo khe núi khe hở, đột nhiên nơi xa Triệu Trạch khu phương hướng chuyển đến ầm ầm tiếng đánh nhau. Diệp Phàm dừng bước lại, thần niệm phóng thích mà ra. Chỉ thấy phía trước hồ nước lớn bên cạnh, một đầu đại thủy mãng yêu thú chính cùng một đầu đại loan ngạc yêu thú kịch chiến đánh nhau. Cái này một rắn một ngạc thể lượng, đều tại dài hơn 10 trượng, song phương đều là tứ giai hậu kỳ yêu thú, thực lực mạnh mẽ, kịch chiến quấy nước hồ trộn lẫn lấy bùn bay đầy trời. Diệp Phàm, phía trước động tĩnh là tình huống gì a? Phượng Thanh Ca vội vàng hỏi. Phù Lạc Nhi cũng băng tới hỏi thăm ánh mắt. Hắc, phía trước triều trạch khu bên hồ đang xảy ra một trận ngạc mãng yêu thú đại chiến, đều là tứ giai yêu thú đâu, không biết song phương vì sao mà chiến. Đi, chúng ta tới phía trước quan chiến. Diệp Phàm phất tay liền hướng mặt trước tiến đến. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người mang theo lòng hiếu kỳ cũng đuổi theo sát. Diệp Phàm ba người hóp lưng lại như mèo, cấp tốc đi vào bên vách núi một khối đại nham phía sau, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, xem nhìn về phía trước trận kia kinh tâm động phách ngạc gián đại chiến. Đại thủy mang thân thể và mèo, cái đuôi hung hăng quất hướng đại loan ngạc. Đại loan ngạc cũng không cam chịu yếu thế, mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng đại thủy mãng cái đuôi liền tát tới. Trong lúc nhất thời, nước bùn văng khắp nơi, tiếng giống chấn thiên. Diệp Phàm thì thừa cơ lấy ra tiến vào bí cảnh trước mua sắm tấm kia triệu trạch khu địa đồ, ánh mắt chăm chú nhìn lão đầu kia tiêu ký địa phương, lại đối chiếu phía trước ngạc gián đại chiến vị trí. Đồng nhiên, hắn hai mắt trợn tròn xoe, nhịn không được văng tục, ngoa tạo. Phía trước cái này hai cái lớn hàng nên không phải là vì kia hỗn độn thánh liên mà đánh đi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao bu lại. Chương 192, chim sẻ nút đằng sau chương 192, chim sẻ nút đằng sau Diệp Phàm lập tức phóng thích thần niệm đi dò xét, đáng tiếc khoảng cách thực sự có chút xa, thần niệm phạm vi bên trong cũng không tìm được hỗn độn thánh liên cái bóng. Diệp Phàm sờ lên cái cằm, nhãn châu xoay động, nói rằng, nếu không, chúng ta một đường trộm đạo lấy tới gần đánh nhau hiện trường, đến lúc đó chúng ta tới bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nói, hắn còn dương lên bản đồ trong tay, vẻ mặt đắc ý. Phượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, vừa nhìn thấy hỗn độn thánh liên tiêu ký địa phương, ánh mắt hoắc phát sáng lên. Phù Lạc Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, nói rằng, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Đến lúc đó hỗn độn thánh liên là chúng ta. Khi bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, kia hai cái hàng thịt cũng là chúng ta. Phượng Thanh Ca cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động. Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, dùng cả tay chân, giống ba đầu nhanh nhẹn thạch sùng, theo dốc đứng vách núi chậm rãi trượt xuống. Mỗi một bước đều dẫm đến cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra một chút tiếng vang kinh động đến kia ngay tại kịch chiến ngạc rắn hai yêu thú. Rốt cục một khắc đồng hồ sau, bọn hắn liền an toàn trượt rơi xuống đáy vực bộ. Dưới đáy là một mảnh rậm rạp bụi cỏ, vừa bạn có thể đem ba người bọn họ che đậy lên. Ân, trong đan điền hồng mông tử linh châu thế nào rung động động? Diệp Phàm trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn tranh thủ thời gian chìm vào tâm thần nội thị hồng mông tử linh châu, siêu một chút, thần hồn trong nháy mắt trốn vào hồng mông tử linh châu thế giới bên trong. Diệp Phàm thần hồn lần nữa đứng ở hồng mông tử linh châu thế giới bên trong, tử khí lăn lộn ở giữa, tử linh châu chi linh lần nữa ngưng tụ thành một cái bóng người mơ hồ. Nó nhìn về phía Diệp Phàm kích động nói, ta cảm ứng được kể bên này có hỗn độn thánh liên tồn tại, ngươi cần phải tìm tới nó, đem nó tới ghép tiền đến. Hỗn độn thánh liên xem như thai nghén bản cổ đại thần vô thượng bảo vật, nắm giữ nó liền nắm giữ lợi ích to lớn. Nó ẩn chứa sáng thế chi lực, chẳng những có thể mở thế giới mới, hơn nữa còn có thể chữa trị tổn hại thiên địa phát tắc. Hỗn độn thánh liên còn có cường đại tịnh hóa năng lực, có thể tịnh hóa trong hỗn độn trọng khí, tà khí cùng các loại mặt trái lực lượng, khiến cho hỗn độn chi khí biến tinh khiết. Lúc tu luyện, nếu là tới gần hỗn độn thánh liên, liền có thể thanh trừ thể nội tà niệm, khôi phục tinh khiết đạo tâm. Nó còn có sức phòng ngự, chữa trị chi lực, thai nén chi lực chờ một chút, chỗ tốt nhiều vô cùng. Cho nên hỗn độn thánh liên đối một phương này không chọn vẹn thế giới rất trọng yếu, ngươi cần phải dùng hết thủ đoạn đều muốn đem nó cho cấy ghép tiền đến. Diệp Phàm nghe nói hỗn độn thánh liên rất nhiều diệu dụng, lập tức tâm thần đại động, hỗn độn thánh liên, vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn đạt được. Diệp Phàm tranh thủ thời gian rời khỏi hồng mông tử linh tạ mọi ô giới, lấy lại tinh thần, khi thấy Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người nhìn mình chằm chằm. Thế nào, cảm giác được hỗn độn thánh liên sao? Phượng Thanh Ca hạ giọng đội vàng hỏi. A, không có, khả năng khoảng cách vẫn là quá xa. Diệp Phàm cũng hạ giọng, nói rằng, chúng ta liền mượn bụi cỏ này che đậy, tiếp tục đi lên phía trước, từng bước một tới gần bên hồ, có thể nhất thiết phải cẩn thận, đừng làm ra động tĩnh lớn. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhao nhao gật đầu, ba người hóp lưng lại như mèo, từng bước một hướng phía ngạc rắn đại chiến bên hồ tới gần. Đi qua mấy chục trượng sau, đông nhiên ngoài ý muốn đã xảy ra. Phù Lạc Nhi sơ ý một chút, dưới chân đá phải một khối tiểu thạch đầu, tảng đá nhanh như chớp hướng phía trước lăn đi, vừa vặn đện ở một cái nút trong bụi cỏ nghệ sĩ thử trên thân. Nghệ sĩ thử chi chi hét lên một tiếng, theo trong bụi cỏ chui ra, chạy về phía trước. Bất thình lình động tĩnh, nhường Diệp Phàm trong lòng ba người lộ bộ một chút. Phượng Thanh Ca sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, nhỏ giọng nói rằng, kết thúc, lần này muốn bị bọn chúng phát hiện. Phù Lạc Nhi cũng dọa đến bịt miệng lại, ánh mắt trợn thật lớn. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, trong mắt hơi híp, trong nháy mắt dùng thần niệm bao vây lấy một đoàn cỏ khô, hướng phía nghệ sĩ thử bạo đi. Mười mấy hơi thở về sau, nghệ sĩ thử bị đoàn kia cỏ khô theo trên mặt đất, đang liều mạng dãy rủa lấy. Đáng tiếc nó bị đè lại về sau, kêu không ra tiếng đến, chỉ có rất nhỏ dãy rủa âm thanh. Ngay sau đó, Diệp Phàm một cái ô cương chấm bắn ra, đem kia nghệ sĩ thử đình chết tại cỏ khô đoàn dưới đáy. Úc, không tốt, nghệ sĩ thử chảy máu, sẽ có mùi máu tươi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian dùng thần niệm bao trùm nghệ sĩ thử cùng cỏ khô đoàn, sau đó bước nhanh tới. Dùng kiếm tại xốp trên mặt đất bên trên moi móc một cái hố, trực tiếp đem nghệ sĩ thử cùng cỏ khô đoàn chôn vào. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm lại lắng nghe một hồi phía trước đánh nhau trận, bọn chúng dường như cũng không có chú ý tới tình huống nơi này. Diệp Phàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nói, nguy hiểm thật, nếu là động tĩnh lại lớn một chút, liền bị bại lộ. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng vô ngực, nói rằng, nhờ có tiểu sư đệ ngươi phản ứng nhanh, không phải chúng ta có thể liền phiền toái. Diệp Phàm khoát tay áo, nói rằng, chú ý nhẹ một chút, thấy rõ ràng tình huống xung quanh, cũng không thể ra lại loại này đừng rẽ. Dứt lời, ba người lần nữa hóp lưng lại như mèo, tiếp tục hướng phía bên hồ sở qua đi. Làm khoảng cách tiến vào hơn 80 trượng phạm vi lúc, Diệp Phàm dừng bước lại, làm cái thủ thế im lặng suýt nhẹ nói, chúng ta liền tránh ở chỗ này nhìn, không thể lại hướng phía trước, quá nguy hiểm. Ba người trốn ở trong bụi cỏ, thở mạnh cũng không dám, xuyên thấu qua bụi cỏ, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Lúc này Đại Thủy Mãng cùng Đại Loan Ngạc giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Chỉ thấy Đại Thủy Mãng cái đuôi vẫy đuôi một cái, như cùng một căn lớn roi thép, mạnh mẽ quất về phía Đại Loan Ngạc. Đại Loan Ngạc không tránh kịp lúc, nương tựa theo cứng rắn lân giáp ngạnh kháng Đại Thủy Mãng cái này một roi. Bay một tiếng, Đại Loan Ngạc trớn ngã bay mấy trượng xa, nện rơi xuống đất sau, một cái xoay người lại chạy về phía Đại Thủy Mãng. Ngạc rắn đại chiến, mỗi lần va chạm đều vẽ lên mảng lớn bọt nước cùng bùn nhão, tiếng giống chấn động đến chung quanh bụi cỏ đều vù vù run rẩy. Diệp Phàm thì lặng lẽ thả ra thân niệm, như là một trương vô hình mạng, hướng phía bốn phía quét tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy hỗn độn thánh liên vị trí. Thân niệm tại phức tạp đầm lầy bên trên xuyên tới xuyên lui tìm kiếm, vẫn là rất hao tâm tốn sức hồn chi lực. Chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Phàm bởi vì thần hồn chi lực chuyển vận tăng lớn, trên trán đã toát ra mồ hôi mịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm thần niệm cơ hồ đem chung quanh đều tìm tòi mấy lần, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hỗn độn thánh liên tung tích. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng, âm thầm thầm nói, cái này hỗn độn thánh liên đến cùng giấu đi nơi nào chứ? Sẽ không căn bản không tại phụ cận a? Ngay tại hắn có chút nhục trí thời điểm, đột nhiên thần niệm ở trên mặt hồ một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong bắt được một tia như có như không kỳ dị chấn động. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, vội vàng tập trung tinh thần theo tia chấn động tra xét rõ ràng đi qua. Tốt một phen lục soát, rốt cục hắn cảm giác được hỗn độn thánh liên vị trí. Tìm tới. Diệp Phàm nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhao nhao lại gần, hạ thấp giọng hỏi, đang ở đâu? Chương 193, hỗn độn thánh liên. Chương 193, hỗn độn thánh liên. Diệp Phàm chỉ trong mặt hồ, nhẹ nói, hỗn độn thánh liên ngay tại kia hồ trung ương nước cạn khu vực, khoảng cách đánh nhau hiện trường có hơn 100 trượng xa. Bất quá cái này gốc hỗn độn thánh liên có điểm gì là lạ, vẻ mặt suy sụp, giống như sắp khô héo. Nó trước mắt đang ở tại chiến đấu dư ba bên cạnh, sẽ không phải là bị ngạc rắn đại chiến cho lan đến gần đi. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp tục nói, cái này hai cái lớn hàng tại hỗn chiến, nếu là sơ ý một chút, đem hỗn độn thánh liên cho làm vỡ nát, vậy coi như phung phí của trời. Không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tại không kinh động hai hàng dưới tình huống đem nó làm tới. Phù Lạc Nhi nghe xong, cũng cau mày nói rằng, cái này cũng không tốt xử lý à, kia hai cái yêu thú hiện tại đánh thẳng đến bị liệt, chúng ta nếu là tùy tiện đi qua, khẳng định sẽ bị bọn chúng phát hiện. Đến lúc đó tại Triều Trạch khu bị bọn chúng liên thủ công kích, vậy thì có điểm không dễ làm, nếu là không tại Triều Trạch khu, chúng ta cũng là không cần sợ chúng nó. Hơn nữa ở đằng kia hỗn độn thánh liên trung quanh, hẳn là còn có không ít cái khác yêu thú trông coi a. Phượng Thanh Ca cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, đến muốn sách lược vẹn toàn mới được. Không tốt. Động tĩnh của nơi này đã thức dậy những tông môn khác đệ tử chú ý. Diệp Phàm đỗng nhiên cảm giác được nơi xa có mấy cái tông môn đệ tử đã chạy về đằng này. Đáng chết lão đầu, lúc trước hẳn là bán đi không ít giống nhau địa đồ a. Mặc dù tin tưởng đích xác rất ít người, nhưng dù sao vẫn là có số ít người sẽ nghĩ đến thử vận khí một chút. Diệp Phàm lập tức nhớ tới vấn đề này, không được, không thể chờ đợi thêm nữa, đợi chút nữa sẽ nên đón càng nhiều những tông môn khác đệ tử. Phượng Thanh Ca nghe xong, lập tức cúi gấp, Diệp Phàm, ngươi biết bơi được không? Nếu không ngươi thủy độn đi qua, lặng lẽ hái được tranh thủ thời gian chạy đi. Bên cạnh Phù Lạc Nhi cũng gấp phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cùng đại sư tỷ làm hậu thuẫn của ngươi, nếu như bị Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng phát hiện, chúng ta liền nghĩ biện pháp ngăn chặn kia hai hàng. Diệp Phàm sờ lên cái cằm, nhãn châu xoay động, nói rằng, được thôi, tận dụng thời cơ, thừa dịp những người khác còn không có phát hiện, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Huống hồ trong tay của ta có không ít thủy độn phù, còn có một trường chết xa hoa ẩn nạp phù, hẳn là đủ dùng. Kỳ thật Diệp Phàm trong lòng còn âm thầm nghĩ tới, coi như trở lên những cái kia đều không đủ dùng, ta không phải còn có mới được đến tam giai khốn phù cùng ẩn thân phù sao? Tóm lại, hỗn độn thánh liên xuất hiện, ta Diệp Phàm thế tất yếu đem tới tay. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lại lên tiếng nói, hai vị sư tỷ, liên quan tới hỗn độn thánh liên sự tình, chúng ta muốn tuyệt đối giữ bí mật, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu hoạn vô tận. Đến lúc đó, ta dùng nó mảnh vỡ diễn sinh tiên tiên linh bảo, hẳn là đủ chúng ta mỗi người một cái a. Ừ, Diệp Phàm, tiểu sư đệ, yên tâm, chúng ta sẽ tử thủ bí mật. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian đáp. Ba người thương nghị tốt sau, Diệp Phàm không do dự nữa, đem ẩn nạp phù hướng ngực vừa kế sát, mở ra bộ pháp liền sờ hướng về phía trước hồ nước lớn. Diệp Phàm hiện tại mặc dù ẩn thân, nhưng hắn vẫn là thận trọng, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Mà ánh mắt thời điểm cảnh giác bốn phía động tĩnh, thần niệm cũng sớm thả ra ngoài dò đường. Rất nhanh Diệp Phàm liền chạy tới bên hồ, nhảy ra bụi cỏ, một đạo trong suốt thân ảnh phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Đột nhiên, một đám lớn nhỏ cỡ năm tay thủy hoang lưu yêu thú liền từ bên cạnh cây rong bên trong sông ra. Bọn chúng mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Diệp Phàm trong suốt thân ảnh mà đi. Má ơi, những này nhị giai thủy hoang lưu thành tinh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm dưới chân lít nha lít nhít hơi mở thân mềm sinh vật, toàn thân nổi da gà ứa ra. Bọn chúng chân mượt thân thể xoay đến cùng rắn nước dường như, miệng bên trong còn phát ra tư tư quái khiếu, đuổi đến hắn tê cả da đầu. Ẩn nạp phù mất hiệu lực. Diệp Phàm mánh cúi đầu nhìn về phía trên thân rắn ẩn nạp phù, còn lại hơn 2 canh giờ đâu. Hắn không khỏi lén lút tự đủ, cái này phá phù sẽ không mua phải hàng giả đi. Lời còn chưa dứt, trước nhất đầu thủy hoang lưu đã mở ra che kín gai ngược rất hút, mắt thấy liền phải cắn hắn ống quần. Đi. Diệp Phàm bung ra trương thủy đột phủ, cả người bá vào trong nước. Dòng nước bọc lấy hắn tại trong hồ nước xuyên thẳng qua, sau lưng truy binh bị bỏ lại hơn phân nửa. Đang muốn thở phào, đột nhiên có ba đạo ngân quang vạch nước mà đến, đúng là ba cái biến dị cường đại thủy hoang lưu phun ra gai độc. Ta sát. Diệp Phàm nhướng mày, lập tức thi triển thuần di thuật né tránh. Đột nhiên, phía trước lại bơi lại một đám màu đen thân mềm yêu thú, thần niệm dò xét kỹ phía dưới, lại là lớn bằng cánh tay thủy trĩ. Diệp Phàm lập tức chau mày, ngoa tạo. Nhiều như vậy làm người ta sợ hãi lớn thủy trĩ a. Diệp Phàm tranh thủ thời gian quay đầu đường vòng đi, hắn cũng không muốn cùng loại này trượt không trượt thu, mềm mặt sâu hút máu liên hệ. Dù sao tự nhỏ đã cảm thấy loại vật này làm người buồn nôn, nhất là bây giờ loại này to bằng cánh tay yêu thú cấp 2, càng là làm người ta sợ hãi muốn chết. Mà phía sau đi theo mấy cái thủy hoang lưu, không cẩn thận, vừa đối mặt liền đụng tới thủy trĩ. Xoẹt xẹt một tiếng, thủy trĩ cùng nhau tiến lên, đem mấy người này thủy hoang lưu cho bao vây. Từ từ âm thanh qua đi, Diệp Phàm thần niệm bắt giữ mấy người này thủy hoang lưu, lại bị hút sạch màu lam nhạt huyết dịch mà chết. Hắc, may mắn ta lẫn mất nhanh, bằng không thì cũng muốn bị bọn chúng đuổi kịp hút mấy cái máu. A, không thích hợp, bọn chúng tại sao lại cùng lên đến? Diệp Phàm trong lòng giật mình, đội vàng ở trong nước thi triển ngự kiếm thuật, ngự không hắc kiếm điên cuồng vung dậy, đem cuốn đi lên mấy đầu thủy trĩ yêu thú chặt đứt. Có thể thủy trĩ yêu thú cắt thành hai đoạn sau, vẫn như cũng ngạo nghễ mong muốn công kích lần nữa, thấy Diệp Phàm một hồi buồn nôn. Tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi khắp, theo chân chúng nó ở trong nước dây dưa ăn thiệt tỏi chính là mình, lượng nhiều lắm, hơn nữa làm cho người buồn nôn. Diệp Phàm lần nữa kích phát một chương thủy đột phủ, ra tốc đi khắp. Trong nước, Diệp Phàm nương tựa theo thần niệm hướng dẫn, nhanh chóng hướng phía hồ nước trung ương nước cạn khu bơi đi. Trên đường, lại có một ít giải rác thủy trĩ yêu thú ý đồ công kích hắn, nhưng đều bị Diệp Phàm nhẹ nhõm tránh thoát. Không tránh khỏi cũng bị hắn chém giết thành vài đoạn, để bọn chúng chết đến mức không thể chết thêm. Kinh nghiệm một phen chém giết cùng trốn tránh, Diệp Phàm rốt cục hữu kinh vô hiểm đạt tới hồ nước trung ương nước cạn khu. Không phải, hỗn độn thánh liên xung quanh thế nào vây đầy ghê tởm thủy trĩ a? Diệp Phàm khoảng cách gần dò xét hỗn độn thánh liên tình huống xung quanh, lập tức giật nảy cả mình. Hắn nhìn chằm chằm kia lít nha lít nhít thủy trĩ nhóm, đầu phi tốc chuyển động, suy tư cách đối phó. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến cái biện pháp, có nhiệt lực có lẽ có thể bức lui bọn này buồn nôn ra hỏa. Nói làm liền làm, Diệp Phàm vận chuyển linh lực, điều ra viêm long chi hỏa, tại thân thể xung quanh vài tầng tiếp theo cháy hừng hực hỏa mạc thuẫn. Tuy nói thân ở hồ dưới nước, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào màn lửa bố trí. Hỏa mạc thuẫn vừa ra, xung quanh nước hồ lập tức cấm lên, nóng đến trung quanh thủy trĩ đều nhao nhao sao động chạy trốn. Diệp Phàm thấy thế, tăng thêm tốc độ hướng phía hỗn độn thánh liên tiến lên. Những cái kia vây quanh ở hỗn độn thánh liên xung quanh thủy trĩ, bị bất thình lình nhiệt lực làm cho nhao nhao triệt thoái phía sau, phát ra tư tư quái thiếu. Diệp Phàm một bên du một bên nói thầm, không được, dạng này trực tiếp xung qua, hỗn độn thánh liên đoán chừng phải bị nung chín, vậy coi như tôi công bận rộn một trận. Chương 194, tặng lễ. Hoa Thủy Đông dẫn chương 194, tặng lễ. Hoa Thủy Đông dẫn liền tại sắp đến hỗn độn thánh liên trước mặt lúc, Diệp Phàm thần niệm khẽ động, siêu một chút, quả quyết triệt bỏ hỏa mạc thuẫn. Hắn một mạch mà thành, cấp tốc vọt tới hỗn độn thánh liên trước mặt, lặn xuống phần gốc, hai tay nhanh chóng đào móc. Trung quanh một đoàn bị chọc giận thủy trĩ, không có nhiệt lực ngăn cản, lập tức thay đổi phương hướng, vây công về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian điều động quanh thân linh lực, hình thành một cái trong suốt linh khí hộ thuẫn, đem chính mình bao vây lại, tạm thời cản trở cận thân thủy trĩ hút máu công kích. Hô, đến tăng tốc tiến độ. Diệp Phàm cắn răng, tăng tốc đào móc tốc độ. Nửa khắc đồng hồ không đến, cái này gốc hỗn độn thánh liên liền bị đào tới tay. Hắn thần niệm khẽ động, trực tiếp liền đem hỗn độn thánh liên đưa vào hồng mông tử linh châu bên trong. Hỗn độn thánh liên vừa biến mất, đám kia thủy trĩ biến chưa từng có sao động, giết đỏ cả mắt đồng dạng, điên cuồng công về phía Diệp Phàm. Bọn chúng dây rủa chân mượn thân thể, theo bốn phương tám hướng công tới, kia lít nha lít nhít dáng vẻ, nhìn thấy người tê cả da đầu. Diệp Phàm tại thu hồi linh khí hộ thuẫn đồng thời hét lớn một tiếng, hỏa mạc thuẫn ra. Bèn, một chút, hỏa mạc thuẫn một lần nữa phóng thích mà ra. Đến gần thủy trĩ lập tức bị thiêu đến xoẹt xoẹt rung động, thương vong một mảng lớn. Mà cách khá xa một điểm thủy trĩ, cảm giác được nhiệt lực tới gần, cấp tốc thoát đi. Diệp Phàm quay người nhìn đúng thời cơ, lần nữa kích phát một trường thủy đột phủ. Tiêm ẩn ở trong nước hắn, tâm không cố kỵ, siêu một chút, ngay lập tức xông về bên bờ. Mặc dù sau lưng còn có rất nhiều vô nao thủy trĩ, theo sát không bỏ, nhưng trong nháy mắt kia tốc độ, căn bản đuổi không kịp Diệp Phàm. Rất nhanh, Diệp Phàm liền vọt tới bên bờ. Hắn bò lên bờ, tiến vào bụi cỏ, liền tranh thủ thời gian trở về chạy, thương phấn trong lòng không thôi, ha ha, hỗn độn thánh liên tới tay. Ngay tại Diệp Phàm trong suốt thân ảnh xuyên qua bụi cỏ, tiếp cận Vượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi vị trí lúc, bên cạnh trên chiến trường bỗng nhiên tĩnh lặng lên rồi. Ân, kia hai hàng thế nào không tiếp tục đánh? Sẽ không phải là những cái kia thủy trĩ mật báo đi? Diệp Phàm vừa cùng Vượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi hội hợp, còn chưa kịp thở một ngụm, thần niệm trong nháy mắt bắt được một luồng khí tức nguy hiểm. Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng, một trước một sau, đang khí thế hung hăng hướng lấy bọn hắn vị trí đánh tới. Kia thân thể cao lớn quấy đến trung quanh cỏ cây nhánh cây bay loạn. Ngoa tào, thật bại lộ a, hai vị sư tỷ, chúng ta mau trốn a. Hướng những tông môn khác đệ tử bên kia trốn. Diệp Phàm hô to một tiếng, chào hỏi Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, nhanh chân liền chạy. Không có chạy bao xa, Diệp Phàm thần niệm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười. Hừ, oan gia ngõ hẹp, lão bằng hữu lại gặp mặt, lần này tới mà không hướng, phi lệ cũng giải quyết xong trước đó nhân quả, hiện tại liền đưa các ngươi một ngạt một mang a. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chưa kịp nhóm hỏi ra lời, Diệp Phàm đã mang theo các nàng chạy về phía một phương hướng khác. Đồng thời, Diệp Phàm vẫn không quên quay người, đối với Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng, đánh ra một đạo bình thường hỏa cầu thuật, khiêu khích nói: "Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, có bản lĩnh liền đến truy ta à?" Diệp Phàm cái này vẩy một cái hấn, nhưng làm Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng khí bạo, bọn chúng càng thêm giữ dằn gầm thét, ra tốc đuổi theo. "Diệp Phàm, ngươi làm gì còn đùa bọn chúng a, chúng ta đây là chạy trốn chuồn đi đâu?" Phù Lạc Nhi vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười hắc hắc, "Hắc hắc, ta ở phía trước nhìn thấy Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo đám người kia. Lần trước để bọn hắn cho chạy trốn, lần này làm gì cũng muốn đưa đáp lễ cho bọn họ a." Nói xong, Diệp Phàm còn quay đầu nhìn sang sau lưng Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người nhất thời ngầm hiểu. Bất quá Diệp Phàm vừa nhắc tới lần trước Hỏa Vân Giản sự tình, Phượng Thanh Ca không khỏi mặt đỏ lên, ánh mắt cơ hồ không dám nhìn thẳng Diệp Phàm. Nàng ngược lại hận hận nói rằng: "Hừ, Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo đại lễ của các ngươi đợi lát nữa liền đưa đến." "Đúng, chúng ta nhanh lên chạy, đuổi kịp bọn hắn, ta đều có chút không kịp chờ đợi, muốn xem bọn hắn thu lễ vật lúc biểu lộ." Phù Lạc Nhi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hoan hô lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ba người tăng thêm tốc độ, tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, chạy về phía Miêu Doanh Doanh vị trí của bọn hắn. Mà Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng khóa chặt mục tiêu, ở phía sau theo đuổi không bỏ, trên đường đi lốp bốt mạnh mẽ đâm tới mà đến. Rất nhanh, Diệp Phàm ba người liền đã thấy Miêu Doanh Doanh một đoàn người thân ảnh. Mà Miêu Doanh Doanh đám người bọn họ cũng đột nhiên chú ý tới phía trước lốp bốt động tĩnh. Nghi hoặc ở giữa, bọn hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú phía trước bụi cỏ. "Hắc, Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo, Phương Đồng, Điền Mẫn, chúng ta lại gặp mặt." Đột nhiên hiện thân Diệp Phàm la lớn: "Diệp Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Miêu Doanh Doanh bọn hắn giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian lui lại. Bốn người bọn họ có thể đánh không lại Diệp Phàm, đều khẩn trương nhìn về phía Diệp Phàm, muốn nhấc chân liền chạy. Có thể liền tại bọn hắn chần chờ ở giữa, Diệp Phàm đã một cái thuấn di thuật, bọc đánh tới phía sau bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường lui. Ngay sau đó, bốn người bọn họ lại nhìn thấy động tĩnh chỗ, chạy đến Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi hai người. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi vừa nhìn thấy bốn người, sắc mặt liền âm trầm xuống: "Hừ, bốn vị chúng ta lại chạm mặt, lần này nhưng là muốn đưa các ngươi một món lễ lớn, khi nhìn các ngươi có thể đỡ được." Dứt lời, Phượng Thanh Ca mang theo Phù Lạc Nhi vượt qua trước mắt bốn người, đi vào lá Diệp Phàm bên người. "Đại lễ." Miêu Doanh Doanh bốn người bọn họ kinh ngạc nhìn về phía trước càng ngày càng gần động tĩnh. Liên tại bọn hắn được cái này mất cái khác lúc, Diệp Phàm bỗng nhiên phát động Âu Cương Châm tập kích bất ngờ. Hiu hiu hiu, bốn đạo thanh âm xé gió vang lên, bốn người giật mình dị dạng, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. "Ai u, ai u!" Bốn tiếng kêu đau đớn, cả đám đều che lấy đùi, kinh sợ trừng mắt về phía Diệp Phàm. "Diệp Phàm, ngươi hỗn đản này lại dám đánh lén sư tỷ của ngươi ta." Miêu Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói. "Hắc hắc, ngươi vẫn là giữ lại thời gian tiếp thu lễ vật ta." Diệp Phàm dứt lời, một tay kéo Phượng Thanh Ca tay liền trốn đi. Phượng Thanh Ca hơi đỏ mặt, thời gian cấp bách cũng không nhiều lời, trực tiếp đi theo nhanh chân liền chạy. "Hắc, tiểu sư đệ, còn có ta đây." Phù Lạc Nhi dậm chân, đuổi theo sát. "Giống, ê." Cũng đúng vào lúc này, Đại Loan Ngạc cùng Đại Thủy Mãng song song xông ra bụi cỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Diệp Phàm, ngươi tên hỗn đản này." Phương Hạo cùng Phương Đồng cơ hồ đồng thanh mắng. Bọn hắn tiếng mắng vừa dứt, Đại Thủy Mãng kia tráng kiện vẫy đuôi một cái, mang theo tiếng gió gào thét liền đánh tới. Đồng thời, Đại Loan Ngạc mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía Miêu Doanh Doanh nào cắn qua đi. "A!" Phương Hạo kinh hô một tiếng, đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị cái đuôi quét trúng bả vai, cả người bị rút bay ra ngoài. "Phương Hạo!" Phương Đồng thấy thế, sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay vung lên, hướng phía Đại Thủy Mãng đâm tới. Đại Thủy Mãng lại linh hoạt uốn éo thân, né tránh một kiếm này, cái đuôi còn thuận thế hướng Phương Đồng bay tới. "Phương sư tỷ cẩn thận." Bên trên Điền Mẫn tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chương 195, Huyền Không Sơn chấn động. Chương 195, Huyền Không Sơn chấn động. Điền Mẫn tranh thủ thời gian chạy đi lên hỗ trợ, lại cũng khó có thể thay đổi thế cục. Phương Đồng rất nhanh liền bị Đại Thủy Mãng cuốn lấy thân thể, để ép chi lực dần dần nắm chặt, xương cốt bị chen lấn cằn nhằn vang. "Ngao, ngao, cứu mạng a, cứu mạng a." Phương Đồng đau đớn đến thẳng hô cứu mạng. Điền Mẫn dưới tình thế cấp bách, dùng hết toàn lực một kiếm đâm vào Đại Thủy Mãng thân thể, còn chưa kịp rút kiếm, bị đau Đại Thủy Mãng đã một ngụm bổ nhào vào, trực tiếp cắn một cái vào Điền Mẫn đầu, ngửa đầu liền bắt đầu nuốt bắt đầu ăn. Phương Đồng vừa thấy như thế tình hình, sinh lòng tuyệt vọng, tăng thêm thân rắn nắm chặt để ép, lập tức hai mắt tối sầm, đã hôn mê. Một bên khác, Miêu Doanh Doanh cơ pháp khí, miễn cưỡng ngăn cản Đại Loan Ngạc công kích. Có thể kia Đại Loan Ngạc vậy mà thân hình nhanh nhẹn, không ngừng theo các cái góc độ khởi xướng tiến công. Gia hỏa này da dày thịt béo, lực phòng ngự đặc biệt mạnh, nhưng nàng dần dần có chút chống đỡ không được. Hơn nữa nàng còn liếc mắt nhìn thấy Đại Thủy Mãng bên kia tình trạng rất không ổn, tranh thủ thời gian vừa đánh vừa lui, lui hướng Phương Hạo bị quất bay phương hướng. "Phương Hạo, nhanh đến giúp đỡ, ta một người chống đỡ không nổi a." Miêu Doanh Doanh nghiêng đầu hô to một tiếng nói. Bị quất bay sau, Phương Hạo bả vai xương trực tiếp nát bấy. Hắn thật vất vả dễ dàng ngồi xuống, tranh thủ thời gian nuốt một cái trung phẩm kim sang đan, lập tức liền luyện hóa dược lực chữa thương. Ai ngờ thương thế của hắn mới tốt nữa 7-8 phần, Miêu Doanh Doanh vậy mà dẫn Đại Loan Ngạc thối lui đến hắn bên này. Hắn nhướng mày, bất đắc dĩ tranh thủ thời gian đình chỉ luyện hóa dược lực, siêu một chút đứng lên, đồng thời rút ra trường kiếm, chuẩn bị ứng đối Đại Loan Ngạc công kích. "Phương Hạo, nhanh, trước giúp ta chống đỡ một hồi, ta muốn nuốt một cái bổ khí đan." Miêu Doanh Doanh không chờ Phương Hạo bằng lòng, liền đã đem vị trí nhường lại, chính mình thối lui đến Phương Hạo sau lưng. Phương Hạo tức giận đến trong lòng chỉ muốn chửi thề, bất đắc dĩ huy kiếm nên địch. Mà Miêu Doanh Doanh thấy kế đạt được, không dám kéo dài, tranh thủ thời gian móc ra truyền tống ngọc bài, không chút do dự liền bóp nát. Miêu sư muội, nhanh lên a, ta nhanh không chống nổi. Phương Hạo mang theo nộ khí gầm rú nói. Thấy sau lưng Miêu Doanh Doanh không có trả lời, hắn tranh thủ thời gian một cái trốn tránh, nhìn về phía sau lưng. Vừa hay nhìn thấy Miêu Doanh Doanh thân ảnh, siêu đống chốc bị chuyển tống đi. Không, Miêu Doanh Doanh ngươi tên hôn đản này, dám lừa gạt ta. Phương Hạo lên cơn giận dữ. Có thể vừa hô xong, Phương Hạo liền lại trúng đại loan ngạc roi rút. A, hắn kêu thảm một tiếng, lần nữa ngã bay ra ngoài. Có thể không đợi hắn đứng lên, đại loan ngạc liền lại bổ nhào vào, trực tiếp cắn một cái vào hắn một cái bắt đuổi. Phương Hạo đuổi bị đại loan ngạc gắt gao cắn, đau đến hắn ngũ quan vặn mèo, trường kiếm trong tay điên cuồng đâm về đại loan ngạc. Nhưng là chuyện vô bổ, chỉ là tại trên thân vẽ lên mấy đóa huyết hoa, căn bản là không có cách tránh thoát. Cứu, cứu mạng a! Phương Hạo khàn cả giọng la lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại loan ngạc đột nhiên hất đầu, đem Phương Hạo mạnh mẽ quăng về phía không trung, ngay sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem Phương Hạo nuốt vào trong bụng. Chỉ nghe đại loan ngạc trong cổ họng truyền đến vài tiếng vang trầm nặng, sau đó liền không có động tĩnh. Đến tận đây, Phương Hạo bị đại loan ngạc nuốt ăn, mà Điền Mẫn cùng Phương Đồng đều tiến vào đại thủy mãng bụng, Miêu Doanh Doanh lại là đùa nghịch tâm kế trốn được tính mệnh. Đại loan ngạc cùng đại thủy mãng ăn một bữa tiệc lớn sau, đã mất đi truy tung mục tiêu, không tiếp tục đuổi, mà là riêng phần mình rời đi. Diệp Phàm đem thần niệm trông được đến một màn này, tất cả đều nói cho Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người. Ai, đáng tiếc, bị Miêu Doanh Doanh cái này ác độc nữ nhân cho chạy trốn. Không biết rõ nàng còn dám hay không trở về tông môn thấy sư tôn. Phù Lạc Nhi nhướng mày, thở dài nói. Phượng Thanh Ca lông mày thì đầu nhíu một chút, không nói chuyện. Đang khi bọn họ một lát trong trầm mặc, đột nhiên đỉnh đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ba người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Huyền Không Đại Sơn. Chỉ thấy cả tòa Huyền Không Đại Sơn chấn động mạnh một cái, một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích gào thét mà tới. Nam xuống, triển khai hộ thuẫn. Diệp Phàm hô to một tiếng, lôi kéo hai sư tỷ, trực tiếp liền ngã nhào xuống đất. Kia mạnh mẽ sóng xung kích như cùng một đầu cuồng bạo mãnh thú, chỗ đến, cỏ cây đều bị nổ tận gốc xoắn nát, mà cự thạch băng liệt. Không khí chung quanh đều bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít, như là ngày tận thế tới. Diệp Phàm ba người ngã nhào xuống đất sau, hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, tại ba người chúng quanh khẩn cấp vài tầng tiếp theo linh khí hộ thuẫn. Sóng xung kích mạnh mẽ đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, cũng phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Mắt thấy hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, quang mang lấp loé không yên lúc, thì phản ứng Phượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng tranh thủ thời gian rót vào linh lực, cộng đồng chống cự. Chống đỡ a. Diệp Phàm cắn răng, chán nổi gân xanh lên, toàn lực duy trì lấy linh khí hộ thuẫn. Cường lực sóng xung kích duy trì liên tục tứ ngược một lát sau, rốt cục dần dần tiêu tán. Ba người đều gặp khác biệt trình độ vết thương nhẹ, đồng thời còn tiêu hao phần lớn linh lực chân nguyên. Bọn hắn chậm rãi ngồi xuống sau, trước tiên lập tức móc ra địa nhũ linh dịch, trực tiếp nuốt một giọt, Diệp Phàm nuốt hai giọt. Địa nhũ linh dịch vào miệng tan đi, ông một chút, tiêu hao linh lực chân nguyên trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hoa, địa nhũ linh dịch chính là không phải tầm thường. Ta hiện tại đã đầy máu sống lại. Phù Lạc Nhi nhảy nhót đứng lên. Ngay sau đó là Phượng Thanh Ca cũng nhẹ nhàng đứng lên. Hắc, hai người các ngươi đều không bị tổn thương a. Ta bị thương nhẹ, ta phải trước nuốt một cái cực phẩm kim sang đan chữa thương. Diệp Phàm nhìn các nàng hai một cái nói rằng, chúng ta cũng thụ điểm vết thương nhẹ, bất quá không có gì đáng ngại, không cần đến lãng phí một cái cực phẩm kim sang đan. Hai người nhìn Diệp Phàm một cái nói, sau đó riêng phần mình nuốt một cái bình thường chữa thương đan. Lúc này mới nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, nguyên bản có cây thanh thúy tươi tốt cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Chung quanh còn truyền đến từng tiếng yêu thú tiếng ai minh, xem ra bụi cỏ này bên trong yêu thú rất nhiều đều trọng thụ thương, mà bọn hắn trên người bọn họ tràn đầy bụi đất, đầu tóc rối bời không chịu nổi, bộ dáng cũng mười phần chật vật. May mắn, tiểu sư đệ kịp thời đem chúng ta đều bổ nhào, không phải bị thương nặng. Phù Lạc Nhi vừa nói xong, đột nhiên ý thức được câu nói này có nghĩa khác, không khỏi âm thầm đỏ mặt. Phượng Thanh Ca cười thầm nhìn Phù Lạc Nhi một cái, cũng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Phàm cảm kích nói, Diệp Phàm may mắn mà có người phản ứng nhanh. Diệp Phàm lúc này đã chữa thương hoàn tất, đứng lên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía trước Huyền Không Sơn, nói rằng, Huyền Không Sơn giống như đã ổn định, chúng ta muốn hay không bay đi lên xem một chút tình huống gì đâu. Nếu không, chúng ta vẫn là chờ một chút, trước quan sát một chút a. Phượng Thanh Ca lo lắng nói. Diệp Phàm do dự một chút, gật đầu đồng ý Phượng Thanh Ca ý kiến. Tiểu sư đệ, đã nghe chưa? Trung quanh yêu thú tiếng ai mình, chúng ta muốn hay không thừa cơ đi săn một phen, thu thập điểm ăn thịt dự trữ a. Phù Lạc Nhi bỗng nhiên đề nghị. Hắc, ý kiến hay, ta còn muốn mang một ít yêu thú thịt ra ngoài, bán cho Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị thú nhục các đâu. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên nói. Hi hi, tham tiền tiểu sư đệ, đến nhiều như vậy linh thạch, còn nghĩ cầm yêu thú thịt đổi linh thạch a. Phù Lạc Nhi trêu ghẹo nói. Chương 196, thừa dịp lửa đi săn. Chương 196, thừa dịp lửa đi săn. Diệp Phàm cười hắc hắc, vô độ ngực nói, phù sư tỷ, ta cái này không cứ gọi tham tiền, gọi cần kiệm công việc bằng ra. Đi, chúng ta cái này đi săn giết thụ thương yêu thú. Dứt lời, Diệp Phàm thả ra thần niệm, tìm kiếm xung quanh thụ thương yêu thú. Bên kia 18 triệu chỗ, có một cái nhị giai tật phong lang, chân thụ thương, chạy không nổi rồi. Diệp Phàm bỗng nhiên thấp giọng nói, ngón tay phía bên phải bên cạnh. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái tật phong lang đang khập khiễng dây rồi lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bên trên, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, ba người hiện lên tam giác chi thế vây quanh đi qua. Tật phong lang thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ làm sau cùng dãy rủa, nhưng Diệp Phàm hắc kiếm đã tựa như tia chớp đâm ra, tinh chuẩn đâm vào cổ họng của nó. Tật phong lang vùng vây mấy lần, liền ngã xuống đất, không có khí tức. Kỳ hỉ, không tệ, khởi đầu tốt đẹp. Phù Lạc Nhi cười vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, cái này Tật Phong Lang da lông cùng răng sói có thể trị không ít linh thạch đâu. Diệp Phàm cười đem Tật Phong Lang thi thể thu nhập tư nhân trong túi trữ vật, tiếp tục hướng phía trước lục soát. À, phía trước trăm trượng chỗ tới gần vách đá địa phương, có một cái thụ thương tam giai thiết bối hùng, chừng cao 6 thước. Phần lưng bị xung kích sóng nổ tung một đạo không nhỏ vết thương, máu tươi chảy ròng. Diệp Phàm tại thần niệm bên trong khóa chặt cái này thiết bối hùng, mang theo hai sư tỷ liền đuổi tới. Cái này thiết bối hùng thật không đơn giản, da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, đại gia cẩn thận một chút. Trên đường Diệp Phàm xách lại tình nói, ba người vừa tiếp cận tới 50 trượng phạm vi, thiết bối hùng liền giật mình tới nguy hiểm, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc một cái chân của nó cũng thụ thương không nhẹ, chạy cũng không nhanh, rất nhanh liền bị Diệp Phàm ba người đuổi kịp. Thiết bối hùng lập tức biến cuồng nóng nảy lên, quay người cơ tráng kiện chân trước, một trưởng bộ hướng gần phía trước Phù Lạc Nhi. Phù Lạc Nhi cũng không muốn cùng nó cứng đối cứng, cấp tốc trốn tránh, đồng thời huy kiếm phát động công kích. Trường kiếm như linh xà giống như đâm về thiết bối hùng chân, thiết bối hùng phản ứng trì độn, phốc thử một tiếng, một đầu tốt chân lại thụ thương. Ngao! Thiết bối hùng một tiếng gào lên đau đớn, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn về phía Phù Lạc Nhi. Phù Lạc Nhi đột nhiên nghiêng người nhẹ nhàng di chuyển né tránh tấn công chính diện, đồng thời trở tay một kiếm đâm ra, thẳng đến thiết bối hùng ánh mắt. Thiết bối hùng mặc dù hình thể khổng lồ, lực phong ngự cường hành, khí lực cũng không yếu, đáng tiếc động tác trì độn bù bề, tại Phù Lạc Nhi phiêu giật kiếm pháp tiến công hạ, rất nhanh liền mình đẩy thương tích, ngao ngao gầm hét. Hắc, Phù sư tỷ, sớm một chút chấm dứt nó à, tiết kiệm chút thời gian, phía trước còn có hàng đâu. Diệp Phàm nhìn thấy Phù Lạc Nhi chơi tâm không ít, nhắc nhở. Phù Lạc Nhi nghe tiếng hét lớn một tiếng, trường kiếm lần nữa xuất kích, lần này trực tiếp đâm vào thiết bối hùng trái tim. Thiết bối hùng phát ra một tiếng giống giận rung trời, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Cái này thiết bối hùng mật gấu cùng tay gấu đều là đồ tốt. Phù Lạc Nhi hưng phấn chạy tới, bắt đầu xử lý thi thể. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca cũng mau tới trước hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền xử lý hoàn tất thu vào chứa vật đại bên trong. Trong lúc đó, Diệp Phàm còn xác nhận một bình thiết bối hùng tinh huyết, lưu lại chờ sử dụng sau này. Kế tiếp, ba người tiếp tục xuyên thẳng qua tại bụi cỏ khu, tiến hành các loại nhặt thi, thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn tìm kiếm tới các loại thụ thương không nhẹ yêu thú, có giảo hoạt hồ yêu, hung mãnh hổ báo, còn có gãy cánh bạch đâu chờ một chút. Mỗi lần gặp gỡ, ba mấy lần ngay tại chỗ giải quyết, hết thảy thu về trong túi chứa vật. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn bên kia. Đang lúc ba người chuẩn bị làm sơ lúc nghỉ ngơi, Phù Lạc Nhi bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hồ. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tứ giai yêu thú, lôi quang báo đang nằm trên mặt đất, phần bụng bị xung kích sóng nổ tung một cái độc lớn, tươi máu nhuộm đỏ trùng quanh bãi cỏ. Tứ giai yêu thú, đây chính là người đại thu hoạch. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thi triển thân pháp nhanh chóng chạy tới. Lôi quang báo cảm nhận được nguy hiểm tới người, đột nhiên giãy giụa lấy đứng lên, mắt lộ ra hung quang, trừng mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa tới gần, lôi quang báo liền phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, quanh thân lôi điện cuốn quanh, như từng đầu tự sắc tiểu xà điên cuồng đi khắp. Nó mặc dù phân bụng trọng thương, hành động chậm chạp, nhưng một kích này dùng hết toàn thân yêu lực, hướng Diệp Phàm mạnh mẽ đánh tới, trên lợi chảo lôi quang lấp lóe, như muốn đem Diệp Phàm xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy như thế hung hiểm một màn, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lập tức kinh ngạc thốt lên. Diệp Phàm, tiểu sư đệ, cẩn thận. Diệp Phàm vẻ mặt trấn định, thuấn di thuật trong nháy mắt thi triển mà ra, thân hình lóe lên, xảo diệu né tránh lôi quang báo một kích chí mạng này. Lôi quang báo vừa hụt, trung điệp té lăn trên đất, tóe lên mảng lớn bụi đất. Thử, vùng dây dây chết liều mạng một kích. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, bấm ngón tay kết ấn ngự kiếm thuật thi triển mà ra, hưu một tiếng, hắc kiếm như tia chớp màu đen giống như bắn về phía lôi quang báo. Lôi quang báo mong muốn tránh né, nhưng thương thế quá nặng, động tác chậm chạp, hắc kiếm phốc một tiếng đâm vào nó chân sau. Lôi quang báo bị đau, lại là gầm lên giận dữ, dãy rủa lấy mong muốn bay người công kích Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm lại không cho nó cận thân công kích cơ hội, lần nữa ngự kiếm công kích, hắc kiếm một cái nhẹ nhàng di chuyển rẽ ngoặt, lần nữa bắn về phía lôi quang báo. Lôi quang báo lần nữa không tránh kịp, cái bụng bị hắc kiếm đâm trúng, lại tăng thêm một cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Giống. Mất máu quá nhiều lôi quang báo, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt không cam lòng trừng mắt về phía Diệp Phàm, sau đó ầm vang ngã xuống đất, không có khí tức. Hắc, cái này tứ giai lôi quang báo tinh huyết cũng không thể lãng phí. Diệp Phàm đích nói thầm một câu sau, tranh thủ thời gian móc ra bình ngọc, chứa tràn đầy một bình. Ha ha, lần này trúc cơ về sau công pháp mở ra, liền có chỗ dựa rồi. Diệp Phàm nhìn trong tay bình ngọc tứ giai yêu thú tinh huyết, khóe miệng đều nhanh muốn rồi tới sau hai căn đi. Sững sờ trong chốc lát thần, Diệp Phàm lần nữa thả ra thần niệm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn thần niệm lần nữa như gợn sóng khuyết tán ra. Rất nhanh, tại năm ngoài 10 trượng cỏ dại trồng bên trong, hắn nhìn tới một đầu dài hơn 1 trượng lục giác yêu biên. Hắc, lục giác yêu biên. Diệp Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, đối với bên cạnh Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nói rằng, sư tỷ, phía trước 50 trượng kia có đầu tam giai lục giác yêu biên, nghe nói chất thịt ngon còn ẩn chứa thủy thuộc tính linh lực đâu. Phù Lạc Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, nha, chúng ta lại có thể cải thiện cơm nước rồi. Diệp Phàm cười hắc hắc, vậy cũng không, vừa vặn nếm thử tươi. Dứt lời, hắn thi triển thuần di thuật, trong chớp mắt đã đến cỏ dại trồng trước. Lục giác yêu viên phát giác được có người tới gần, nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh. Đồng thời đỉnh đầu còn lại 4 cái sừng thịt cũng có chút rung động, dường như tại xúc tích lực lượng. Hắc, lục giác yêu viên, đừng dây dùa rồi, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Diệp Phàm nói, trong tay ố cương châm hiện, chuẩn bị động thủ. Lục giác yêu viên thấy thế, không để ý chi sau cùng cái đuôi thương thế, 4 cái hoàn hảo sừng thịt, đột nhiên hướng Diệp Phàm phun ra một cỗ dịch nhẫn. Diệp Phàm sớm có phòng bị, thân hình lóe lên nhẹ nhõm né tránh, đồng thời trong tay ô cương châm như là cỗ sao chổi bắn về phía Lục Giác Yêu Viên. Lục Giác Yêu Viên mong muốn tránh né, nhưng thương thế để nó động tác chậm chạp. Chỉ nghe phốc thử, phốc thử, phốc thử. Ba tiếng, ba cái ô cương châm thẳng tắp đâm vào thân thể của nó. Chương 197, đổ bộ Huyền Không Sơn. Chương 197, đổ bộ Huyền Không Sơn. Lục Giác Yêu Viên bị đau, liên tiếp gầm rú vài tiếng, dãy rủa mấy lần liền không có khí lực, co quắp ngã xuống đất. Diệp Phàm đi lên trước một kiếm chấm dứt tính mệnh, tranh thủ thời gian móc ra bình ngọc, lại góp nhặt một chút Lục Giác Yêu Viên tinh huyết. Sau đó lẩm bẩm một câu, cái này tinh huyết ta không cần đến, nhưng cũng có thể bán tốt giá, về phần yêu thú này thì đi. Chờ thân một đỉnh cường hóa sau khi tăng lên, tất nhiên sẽ càng thêm ngon. Nói thầm xong, Diệp Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một ngày đi săn đem ba người mệt mỏi trực xuyên thuốc khí, cũng may có địa nhũ linh dịch bảo bối này, một giọt xuống dưới, ba người trong nháy mắt đầy máu phục sinh, gọi là một cái sảng khoái tinh thần. Nhìn một cái túi chữ vật, hắc, mỗi người đều trang không dưới 20 con yêu thú thi thể, chịu nặng thu hoạch. Hắc hắc, hôm nay ta nhưng đại hoạch bội thu, túi chữ vật đều nhanh căng kín, nếu không đi săn kế hoạch liền đến nơi này mới thôi. Phượng Thanh Ca lau mồ hôi, toét miệng đề nghị. Được rồi, ta đang muốn nói như vậy đâu. Diệp Phàm cũng gân cổ lên đáp. Lần này săn giết nhiều như vậy yêu thú, liền thượng cổ dị thú thậm chí phía sau duệ cái bóng đều không thấy được, hào hứng sớm liền không có. Phù Lạc Nhi cũng dùng lực gật đầu, nàng tính toán, trong túi chứa vật yêu thú thịt đủ nàng ăn nhiều năm. Sát trời đã tối, kia ta hiện tại hướng đến nơi đâu? Trở về tiêu giao quy tiền bối động rộng rãi không? Phù Lạc Nhi ngẹo đầu hỏi Diệp Phàm. Đúng, về trước đi nghỉ chân một chút, thuận tiện hỏi hỏi nó Huyền Không Sơn bây giờ có thể không thể lên đi thăm dò. Diệp Phàm nói xong, lập tức liền gọi ra Kim Ma Hồn Điêu, chở ba người bay trở về Bách Trượng Nhai trong lòng núi động rộng rãi. Tại trong động đá vôi, ba người bọn họ không thấy Tiêu Giao Quy. Diệp Phàm nghĩ thầm, Tiêu Giao Quy tiền bối hẳn là tránh chỗ nào bế quan luyện hóa kia một đóa địa tâm chi hỏa. Sau đó, ba người tại trong động đá vôi tìm chỗ bằng phẳng địa phương, chân chu bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Tiếp lấy liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, dự định dùng cái này tại cái này trong động đá vôi an ổn vượt qua một đêm. Diệp Phàm vừa khoanh chân ngồi xuống, thần hồn siêu liền chui vào đan điền Hồng Mông Tử Linh Châu bên trong. Đi vào, ánh mắt hắn liền sáng lên. Ba ngày chuyển tiến đến gốc kia Hỗn Độn Thánh Liên, bị Tử Linh Châu chi linh trùng tại một vùng trong hồ nước. Nguyên bản kia hệ vài ba nhỏ gốc Hỗn Độn Thánh Liên, lúc này sinh cơ bừng bừng, lá cây còn tản ra nhàn nhạt mà nhu hòa lục quang, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Diệp Phàm xích lại gần, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thánh Liên nhìn, miệng bên trong lẩm bẩm, "Hắc, xem ra cái này Hỗn Độn Thánh Liên liền phải dựa vào Hỗn Độn bản nguyên nuôi a. Nếu là nó còn ở bên ngoài đầu, coi như không có bị người hái đi, liền bên ngoài điểm này Hỗn Độn bản nguyên, sớm muộn cũng phải khô héo rồi." Diệp Phàm quan sát sau khi, một cái ý niệm trong đầu, thần hồn thì rời đi Tử Linh Châu tiểu thế giới, trở về trong óc. Kế tiếp, chính là yên lặng tu luyện kia ngũ hành hồng mông quyết. Sáng sớm hôm sau, trong động đá vôi thần hy ban đầu đấu, Diệp Phàm dẫn đầu theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn nhanh nhẹn triệt tiêu phòng ngự trận pháp. Vừa ngẩng đầu một cái, hắn liền nhìn thấy Tiêu Giao Quy lao đầu đang đứng tại cách đó không xa đùa lửa. Chỉ thấy nó hai tay múa đến gọi là một cái hăng hái, một hồi vung ra hỏa cầu, ở giữa không trung hô hô rung động. Một hồi lại lôi ra một đạo màn lửa, đem chung quanh chiếu lên sáng trưng. Diệp Phàm thấy trợn cả mắt lên, miệng há thật to, nhịn không được sợ hai thán phục, cái này Tiêu Giao Quy lao đầu tử đùa lửa rất có thiên phú a. Hắn điệu tâm chi hỏa mới luyện hóa không bao lâu đâu, khống hỏa năng lực liền lợi hại như thế. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh, nhao nhao bu lại, vây quanh ở Diệp Phàm sau lưng, cùng nhau nhìn xem Tiêu Giao Quy đùa lửa. Mai mới chờ đến lúc tới Tiêu Giao Quy lao đầu dừng lại đùa lửa động tác, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đi ra phía trước, chắp tay hỏi, "Tiêu Giao Quy tiền bối, hôm qua bên ngoài kia sóng xung kích bạo hưởng thanh âm người biết ta. Huyền Không Sơn kia chỗ ngồi, chúng ta là không phải đã có thể đổ bộ thăm dò?" Tiêu Giao Quy lão đầu vuốt vuốt sợi râu, chậm ung dung nói, "Hắc, ngươi tiểu gia hỏa này sốt ruột chờ đi, ngày hôm qua động tĩnh thật lớn, ta thần niệm đại khái liếc nhìn qua. Không sai, kia sóng xung kích động tĩnh chính là Huyền Không Sơn mở ra động tĩnh, hiện tại các ngươi có thể đặt chân lên đi thăm dò." Bất quá đi Diệp Phàm nghe xong có hy vọng, trong mắt trong nháy mắt toát ra còn đến, mau đuổi theo hỏi, "Bất quá cái gì?" Tiêu Giao Quy nghiêm túc dặn dò, "Bất quá kia Huyền Không Sơn bên trong yêu thú, hướng các ngươi tới, thực lực đều khá mạnh mẽ. Các ngươi nếu là đặt chân lên đi gặp nguy hiểm trùng điệp, nhất là hai người các ngươi tiểu nữ hoa, tốt nhất tại giữa sườn núi trở xuống khu vực thăm dò. Giữa sườn núi trở lên đều là tứ giai đại viên mãn yêu thú thiên hạ, đỉnh núi thậm chí sẽ có ngũ giai thực lực yêu thú." Ba người nghe xong Tiêu Giao Quy lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, nguyên bản mang theo hưng phấn sức lực ánh mắt, giờ phút này nhiều hơn mấy phần lo lắng. Diệp Phàm hơi khẽ to mày, nhìn về phía Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hỏi, "Hai vị sư tỷ, các ngươi thấy thế nào? Hai người các ngươi muốn lên đi sao?" Phượng Thanh Ca hai tay chống nạnh, ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, "Đi, tại sao không đi a? Đã có thể tìm kiếm linh dược tiên thảo cùng thiên tài địa bảo, đồng thời lại có thể lịch luyện tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Cơ hội tốt như vậy, ta có thể không muốn bỏ qua." Phù Lạc Nhi hì hì cười một tiếng, vỗ Diệp Phàm bả vai nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, hai chúng ta sẽ ở giữa sườn núi trở xuống khu vực hoạt động, sẽ không đi trêu chọc những cái kia lợi hại ra hỏa. Ngươi ngược là có thể hướng giữa sườn núi trở lên tìm kiếm, phía trên cơ duyên hẳn là so phía dưới lớn hơn nhiều." Diệp Phàm sau khi nghe xong hơi hơi thở dài một hơi. Lúc này, Tiêu Giao Quy nết miệng cười cười, cũng lên tiếng nói, "Ha ha, các ngươi không cần quá lo lắng, ta chỉ là căn dặn các ngươi phải cẩn thận ứng đối trên núi nguy hiểm. Các ngươi đi lên trước, chúng ta sẽ cũng biết dành thời gian đi lên xem một chút, nếu là gặp phải nguy hiểm không cần do dự, mau chóng rút lui, an toàn làm trọng." Diệp Phàm nghe xong Tiêu Giao Quy cũng tới đi, lập tức yên tâm rất nhiều, tốt, vậy chúng ta liền chia ra hành động. Hai vị sư tỷ chủ yếu tại giữa sườn núi trở xuống thăm dò, gặp phải nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy. Mà ta mang các ngươi đi lên sau, ta chủ yếu thăm dò giữa sườn núi trở lên khu vực, xong việc lại xuống tới tìm các ngươi hội hợp. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cùng kêu lên đáp, tốt, chúng ta hiện lại xuất phát. Vừa mới nói xong, ba người ý cười đầy mặt cùng Tiêu Giao Quy tiền bối phất tay từ biệt, bước chân nhẹ nhàng bước về phía vách đá cửa hang. Tới cửa hang, Diệp Phàm vung tay lên, Kim Ma Hồn Điêu thu kêu một tiếng, hiện ra khổng lồ thân hình. Diệp Phàm lập tức nhảy lên hồn điêu, chở hai vị sư tỷ như mũi tên thẳng đến Huyền Không Sơn mà đi. Huyền Không Sơn dưới đáy, nhìn từ xa cách phía dưới đầm lầy không tính xa, Diệp Phàm còn nói thầm lấy, nhìn ra cũng liền cao 50, 60 trượng. Có thể chờ hồn điêu đi lên bay, bay đến phía trên chân núi khu vực lúc, Diệp Phàm mới cả kinh trừng lớn mắt, đậu xanh rau má, cái này Huyền Không Sơn dưới đáy cách mặt đất chừng cao hơn 100 trượng. Là dạng gì lực lượng, có thể khiến cho Huyền Không Sơn lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống đâu? Diệp Phàm suy nghĩ một lát không hiểu được, dứt khoát liền không muốn chuyện này, vẫn là tìm kiếm bảo vật quan trọng hơn. Ba người vừa bay vào Huyền Không Sơn phạm vi, linh khí nồng nặc hô đập vào mặt. Chương 198, Huyền Không Sơn kiếm tiên thảo. Chương 198, Huyền Không Sơn kiếm tiên thảo. Phù Lạc Nhi hít sâu một cái, ánh mắt tỏa ánh sáng, nơi này nồng độ linh khí tối thiểu đến so bách trượng nhai nơi gấp bội a. Vừa nói xong, Phù Lạc Nhi đột nhiên lại chỉ vào bên tay trái chân núi, mau nhìn, bên kia chân núi Huyền Thiên Tông đệ tử đã đi lên. Phượng Thanh Ca vội vàng nói bổ sung, không ngừng, Thanh Sơn Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng đều tới. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, hắc, để bọn hắn đoạt trước, đi, chúng ta đi bên phải chân núi dốc núi hạ xuống. Đang nói, hồn điêu đột nhiên cảnh báo, dường như gặp nguy hiểm tới gần. Diệp Phàm lập tức phóng thích thần niệm liếc nhìn tứ phương, hắc, thì ra phía dưới dốc núi trong bụi cỏ, đang ẩn nút năm đầu tam giai đỉnh phong tật phong lang. Diệp Phàm ánh mắt run lên, quát khẽ nói, hai vị sư tỷ, chúng ta hiện tại nhảy đi xuống. Lập tức vỗ hồn điêu, ba người như là cỗ sao trổi theo hồn điêu trên lưng nhảy bậc hạ, bành 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 ba tiếng, ba người vững vàng rơi vào trên sườn núi. Vừa xuống đất, năm đầu tật phong lang liền từ trong bụi cỏ thoát ra, nhai răng trợn mắt, làm thành một vòng, đem ba người vây ở chính giữa. Diệp Phàm cầm trong tay hắc kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, Phù Lạc Nhi cũng bày ra chiến đấu tư thế, long tức liệt diễm tại lòng bàn tay nhảy nhót. Phượng Thanh Ca lại thần sắc ung dung, nàng khẽ vuốt ngọc hồn địch, nét miệng lên một tia cười lạnh, liền để các ngươi kiến thức một chút, ta ngọc hồn khúc uy lực. Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, ngọc hồn địch xích lại gần bên môi, lập tức sắc bén tiếng địch trong nháy mắt vang lên. Tiếng địch khu động sóng âm mang theo kim vệ chi khí, như thực chất giống như khuyết tán ra đến, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng năm đầu tật phong lang đánh tới. Tật phong lang nhóm cảm nhận được cỗ này kim vệ chi khí gợn sóng, màng nhị trong nháy mắt không ngừng ầm ầm nổ vang. Ngao, ngao, tật phong lang nhao nhao phát ra giống lên một tiếng, ý đồ ngăn cản sóng âm bên kích. Nhưng sóng âm lại như sấm rền xuyên thấu phòng ngự của bọn nó, trực tiếp trùng kích bọn chúng màng nhị yếu hại. Ngao, một đầu tật phong lang kêu thảm một tiếng, màng nhĩ bị sóng âm đánh xuyên, không ngừng chảy máu, té ngã trên đất, vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Còn lại bốn đầu tật phong lang thấy thế, liều mạng nhào lên, muốn cận thân bác đấu ngăn cản tiếng địch thổi. Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian thổi ra ngắn ngủi tiếng địch, tăng lớn sóng âm lực trùng kích cùng nhiều lần, ba đầu tật phong lang gọn tới cận thân lúc, đã hai thai máu chảy, mơ màng muốn ngã. Diệp Phàm thừa cơ ra tay, hắc kiếm vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, hai cái đầu sói siêu siêu bay lên. Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, trong lòng bàn tay long tức liệt diễm phun ra ngoài, đem một đầu tật phong lang tiêu đến ra tiêu thịt mềm. Còn lại một đầu chậm nửa nhịp tật phong lang thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Phàm sao sẽ bỏ qua nó, thì triển thuấn di thuật, siêu một tiếng, liền xuất hiện tại sau lưng nó, hắc kiếm đánh rớt, trực tiếp đem nó tại dưới kiếm. Trong chốc lát chiến đấu kết thúc, ba người thở dài một hơi. Phượng Thanh Ca thu hồi ngọc hồn địch, cười nói, tốt, chứng ngại đã thanh trừ, phụ sư muội chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm linh dược tiên thảo, miễn cho bị người khác đoạt tiên cơ. Diệp Phàm ngươi cũng tranh thủ thời gian hướng giữa sườn núi trở lên xuất phát à, nếu là chậm, đồ tốt đều muốn bị người khác cướp đi. Diệp Phàm nghe nói, không có lập tức khởi hành, mà là toàn lực thả ra thần niệm, dò xét xung quanh tình huống. Sư tỷ, bên trái 20 trượng chỗ có hai gốc ly hồn thảo, phía trên dốc núi 32 trượng chỗ có một gốc xích diễm linh hoa. Lại hướng bên trái đi hơn 50 trượng, nơi thì có một gốc hoàn hồn thảo. Diệp Phàm lập tức cho hai vị sư tỷ chỉ ra 7-8 chỗ linh dược tiên thảo vị trí. Phượng Thanh Ca hai người sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi, nàng lôi kéo Phù Lạc Nhi tay, liền hướng bên trái ly hồn thảo nơi tiến đến. Diệp Phàm thì không quên phất tay lấy đi năm đầu tật phong lang thi thể, lúc này mới bước nhanh chân thẳng đến giữa sườn núi mà đi. Đi vào giữa sườn núi, hắn phóng thích thần niệm như đèn pha giống như liếc nhìn một phía. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, phát hiện phía trước 5 trượng chỗ trong bụi cỏ, cất giấu một gốc dưỡng hồn thảo, đây chính là luyện chế thần hồn đan chủ dược một trong a. Diệp Phàm trong lòng vui mừng như điên, bung ra bước chân liền hướng dưỡng hồn thảo chạy đi. Trong chốc lát tức đi vào dưỡng hồn thảo bên cạnh, đang muốn đưa tay đi nổ. Đột nhiên, bên cạnh hai mảnh lá khô lại phiến bắt đầu chuyển động, Diệp Phàm mắt sắc, nhìn thấy vô cánh mang theo một cỗ bụi. Không rõ bụi bỗng nhiên xông lại, cẩn thận lý do, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thuấn di triệt thoái phía sau, siêu một chút, lui lại tới hơn một trượng. Đồng thời, hắn thần niệm chăm chú khóa chặt kia hai mảnh bố lá khô. Cẩn thận phân biệt sau, Diệp Phàm nhịn không được văn tụ, ngoại tảo. Cái này lại là một loại ngụy trang hồ điệp, khô diệp điệp a. A, không thích hợp, cái này dưỡng hồn thảo thế nào xuất hiện bóng chồng? Ta đầu thế nào cũng biến thành mê muội lên rồi. Diệp Phàm dần dần cảm giác đầu lại choáng vừa chậm, lập tức trong lòng kinh hãi, liền lùi lại mấy bước, trước tiên nghĩ đến địa nhũ linh dịch, tranh thủ thời gian móc ra, ngửa đầu liền nuốt hai giọt. Địa nũ linh dịch vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước trong cấp tốc làm dịu đầu của hắn. Một lát sau, chẳng những choáng nặng dã rời quét sạch sành xanh, hơn nữa đầu cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn vô vô bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hai thầm nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không có trải qua kịch liệt đánh nhau mà tiêu hao quá độ, làm sao lại bỗng nhiên choáng nặng này đâu? Vừa rồi có dị thường địa phương, chính là kêu bỗng nhiên phát hiện lá khô điệp, còn có lá khô điệp vỗ bụi nói thầm đến nơi đây, Diệp Phàm bỗng nhiên liền đem lực chú ý tập trung tới lá khô cánh bướm bảng bụi bên trên. Vừa rồi nó kia cánh khẽ vũ động, xông lên bụi. Diệp Phàm nghĩ tới đây, linh quang lóe lên, bỗng nhiên kinh kêu ra miệng, mê hồn điệp. Đây là một loại cánh mang theo gây ảo ảnh bụi mê hồn điệp. Hắn lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời may mắn chính mình phản ứng nhanh, lui phải kịp thời. Đúng đại vận chính là, hắn trước tiên nghĩ đến địa nhũ linh dịch đồng thời kịp thời bước, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà liền phá giải loại này mê một phấn. Nếu là chậm một bước, lại hoặc là địa nhũ linh dịch không đúng bệnh, vậy ta có thể liền trúng chiêu hôn mê. Diệp Phàm vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến vừa rồi hung hiểm một màn. Tại giã ngoại hung hiểm chi địa lâm vào hôn mê, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần. Xem ra cái này Huyền Không Sơn bên trong, chẳng những có hung hiểm yêu thú, hơn nữa còn có ẩn dấu chung quanh độc trùng độc vật ta. Hừ, nho nhỏ một cái mê hồn điệp, kém chút để cho ta trúng chiêu. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, thân niệm ngự khống một cái ô cương châm, trực tiếp gào thét lên đâm về phía cái kia mê hồn điệp. Phốc thử một tiếng, ô cương châm đâm vào mê hồn điệp đầu, vùng vây dây chết hai lần, liền một mệnh ô hô. Sau đó, Diệp Phàm lại động dùng thân niệm, đem mê hồn điệp xung quanh 10 trượng phạm vi không khí đều rời đi. Hắn lúc này mới yên lòng tới gần gốc kia giữa hồn thảo, cẩn thận rút lên, thu nhập trong nhận chứa đồ. Làm Diệp Phàm vượt qua giữa sườn núi một tuyến, tiến vào Tiêu Giao Quy nói tới khu vực nguy hiểm. Đồng nhiên, hắn trong đan điền hồng mông tử linh châu không ngờ rung động. Trong lòng của hắn vui mừng, đây là tử linh châu lại tìm được cái gì bảo vật. Diệp Phàm thần niệm tranh thủ thời gian thăm dò vào tử linh châu tiểu thế giới bên trong, gấp giọng hỏi, "Tử linh châu chi linh, ngươi lại cảm giác được thứ gì tốt sao?" Chương 199, nảy sinh ác độc lương sắt gấu chương 199, nảy sinh ác độc lương sắt gấu tử linh châu chi linh mềm giòn dễ vỡ thanh âm lập tức đáp lại nói, "Ta cảm giác được phía trên đỉnh núi có thứ mà ta cần, nhưng cụ thể là cái gì, lại là không cách nào thăm dò, khả năng khoảng cách quá xa." Diệp Phàm nhíu nhíu mày, trợn mặt giãn ra cười nói, "Tốt, chờ ta lại hướng lên đi một chút, ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút, lại nói cho ta." "Đúng rồi, Tử Linh Châu Chi Linh, lần sau ta liền xưng hô ngươi là Tử Linh a, dạng này thuận miệng một chút." Tử Linh Châu Chi Linh nghe nói, bất đắc dĩ trả lời, "Ta vốn là gọi Tử Linh a." "Khục, ngươi sao không nói sớm? Danh tự quá dài kêu lên rất tốn sức." Diệp Phàm nghe vậy, lập tức vẻ mặt im lặng, nhìn không được liếc mắt. Chợt chính hắn vừa cười lắc đầu, thầm nghĩ, mà thôi, hiện tại biết cũng không muộn." Hắn thu hồi thăm dò vào Tử Linh Châu thần niệm, tiếp tục hướng đỉnh núi phương hướng leo lên. Tiến vào khu vực nguy hiểm, hắn mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận, sợ gặp lại cái gì ẩn dấu nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ lật xe. Dù sao cái này Huyền Không Sơn linh khí nồng đậm, hơn nữa càng đi trên núi leo lên, linh khí càng là nồng đậm. Bởi vậy có thể suy đoán ra, giữa sườn núi trở lên yêu thú, độc trùng đều không đơn giản, hơi không cẩn thận coi như lâm vào nguy hiểm. "Tử Linh, ngươi lại cảm giác một chút, có thể xác định trên đỉnh núi kia là vật gì không?" Diệp Phàm leo lên một khắc đồng hồ sau, nhịn không được lại cùng Tử Linh khai thông. Tử Linh trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Trước mắt vẫn là cảm giác không đến, ngươi tiếp tục đi lên a." "Ai, thật mệt nhọc, Tử Linh đến cùng cảm giác được thứ gì tốt đâu? Sẽ không phải là ngũ hành bản nguyên linh châu một trong a?" Diệp Phàm thầm nghĩ tới cái này, trong hưng phấn càng mang theo cỗ tò mò mãnh liệt, trong lòng cùng mèo bắt dường như, ngứa đến không được. Không có tin chính xác, hắn chỉ có thể kiềm chế lại hiếu kỳ, tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên. Dây vượt lên núi rừng gập ghềnh, linh khí cũng càng phát ra nồng đậm, thực vật cũng càng phát ra cao lớn thanh thúy tươi tốt. Có thể núi này bên trên cảnh đẹp, Diệp Phàm giờ phút này lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn đang hết sức chăm chú, cảnh giác quanh mình tất cả, dù sao thần niệm không phải bản năng, có nhiều chỗ thần niệm có thể dò xét không tra được. Hô hô, một hồi kình phong đột nhiên theo khía cạnh đánh tới, Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, vội vàng nghiêng người lóe lên. Chỉ thấy một đầu khổng lồ thiết bối hùng, gầm thét xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đầu này thiết bối hùng cả người đầy cơ bắp, phần lưng như thiết giáp, toàn thân tản ra ngũ giai sơ kỳ khí tức khủng bố, ngăn cản hắn lên núi phương hướng. Ngoa tạo, ngũ giai sơ kỳ thiết bối hùng, xem ra không thể thiếu một trận ác chiến. Diệp Phàm nhịn không được văng tụng. Cái này thiết bối hùng thân cao 8 thước, cao tráng gấu thân đứng nơi, quang lực lượng kia cảm giác liền cho người ta một loại không thoải mái uy áp. Lại nhìn nó kia mắt lộ ra hung quang hùng dạng, gia hỏa này cũng không dễ cho ca. Thiết bối hùng cũng mặc kệ Diệp Phàm nghĩ như thế nào, nó chỉ cảm thấy Diệp Phàm xâm lấn địa bàn của nó, xâm phạm gấu uy nghiêm đáng chết. Nó đối với Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai cái chân trước trùng điệp đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, chân sau đột nhiên một cọ, hướng phía Diệp Phàm liền đụng tới. "Hắc, đại bột hùng, đến hay lắm." Diệp Phàm hét lớn một tiếng, vận chuyển linh lực rót vào trong thân kiếm, trong tay hắc kiếm hướng phía trước rũ ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, trực chỉ thiết bối hùng ánh mắt. Thiết bối hùng không tránh không né, túi đầu né qua chỗ yếu hại, dùng phòng ngự kinh người phần lưng chắc tay, mạnh mẽ chịu Diệp Phàm một kiếm này. Kiếm khí tại nó trên lưng, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này gấu cong thật như thiết giáp, cứng như vậy. Diệp Phàm trong lòng giật mình, cái này thiết bối hùng lực phòng ngự viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thiết bối hùng vọt tới Diệp Phàm trước mặt, một móng vuốt liền hướng hắn đánh tới. Diệp Phàm tranh thủ thời gian giơ kiếm ngăn cản. Ken một thanh âm vang lên, gấu chảo vỗ trúng hắc kiếm thân kiếm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, hắc kiếm kém chút liền không có nắm chặt. Khí lực thật là lớn. Diệp Phàm cắn răng, lần nữa vận chuyển linh lực, hắc kiếm quang mang đại thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, linh động sơ hiện, chạm. Một đạo càng cường đại hơn kiếm khí hướng Thiết Bối Hùng cái cổ chém tới. Thiết Bối Hùng đã nhận ra nguy hiểm, thân thể co rụt lại, tránh đi một kiếm này. Sau đó đột nhiên bắn lên, đồng thời hai cái chân trước trên không trung bạch một cái, hai đạo sắc bén phong nhận hướng Diệp Phàm phong tới. Diệp Phàm vội vàng thi triển thuấn di thuật, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phong nhận lao đạo bảo bay qua, tại sau lưng trên tảng đá lưu lại hai đạo vết dao. Cái này Thiết Bối Hùng còn thật khó dây dưa. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng cái này Thiết Bối Hùng qua lại đấu mấy hiệp, song phương vậy mà đánh lực lượng ngang nhau, hơn nữa hắn còn thoáng chết xuống dưới gió. Không được, tiếp tục như vậy hao không nổi, đồ tốt đều để người cho nhanh chân đến trước, ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nó. Diệp Phàm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn tới Thiết Bối Hùng lần nữa hướng hắn vọt tới. Ngay tại Thiết Bối Hùng nhanh phải xông đến trước mặt hắn lúc, Diệp Phàm đột nhiên một cái thuần gì, lách qua Thiết Bối Hùng, sau đó liều mạng hướng trên núi chạy mà đi. Giống. Vị siêu việt Thiết Bối Hùng giận dữ. Nó không có nghĩ đến cái này nhân tộc vậy mà như thế giàu hoạt, nó gầm nhẹ một tiếng, mở ra bốn đầu tráng kiện chân, đuổi sát Diệp Phàm không thả. Diệp Phàm một bên chạy, một bên dùng thần niệm chú ý sau lưng Thiết Bối Hùng. Chỉ thấy Thiết Bối Hùng ở phía sau theo đuổi không bỏ, có thể giữa hai bên khoảng cách càng kéo càng xa, tức giận đến Thiết Bối Hùng ngao ngao gọi. Hắc, cái này Thiết Bối Hùng mặc dù nhưng đã ngũ giai sơ kỳ, nhưng tốc độ này vẫn có chút tạm được a. Diệp Phàm trong lòng âm thầm đắc ý nói. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo khe sâu đồi núi, Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian phanh lại dừng bước. Mà phía sau Thiết Bối Hùng thấy Diệp Phàm dừng bước, lập tức hưng phấn đến ngao kêu lên. Cắt, không phải liền là một đạo đồi núi sao, ngươi hưng phấn cái giám a. Diệp Phàm lúc này đem hắc kiếm ném đến chân trước, cất bước đạp vào thân kiếm, trực tiếp ngự kiếm phi tới. Giống. Thiết Bối Hùng bọn tới đồi núi bên cạnh, nhìn xem Diệp Phàm bay đến đối diện, tức giận đến nổi trận lôi đình. Diệp Phàm cách bờ đối với Thiết Bối Hùng, phất phất tay, đắc ý cười nói, ha ha, lại buồn hùng, ngươi đổi không kịp ta, xéo đi nhanh lên a. Thiết Bối Hùng dường như biết Diệp Phàm đang gây hấn với nó, đột nhiên tức giận giống to, còn tại bốn phía liếc nhìn, muốn tìm thông qua đồi núi phương pháp xử lý. Diệp Phàm không tiếp tục để ý Thiết Bối Hùng, quay người tiếp tục đi nhanh hướng đỉnh núi leo lên. Trong lòng của hắn cố này hưng phấn sức lực đều nhanh tràn ra tới, nghĩ đến thoát khỏi kia khó chơi Thiết Bối Hùng, đỉnh núi độ tốt đều đứng ngắc. Có thể cái này Huyền Không Sơn đường thực sự không dễ đi, không đầy một lát, hắn lại gặp một đám ong độc. Những này ong độc đều là yêu thú cấp 2, cái đầu so bình thường ong mật lớn hơn mấy lần, đuôi kim châm lóe ra u lam quang, vừa nhìn liền biết độc tính mãnh liệt. Ta lập đi, cái này Huyền Không Sơn thật đúng là nguy cơ trùng trùng a. Diệp Phàm nhịn không được nhả rẽn, trong tay lại không dám thất lễ, đội vàng lột lên một thanh bên cạnh biên vân tùng lá kim, thi triển ngự vật thuật, khống chế lá kim hướng tìm đường chết ong độc vào tới. Sắc bén lá kim như là cỗ sao trổi xẹt qua, trong nháy mắt liền đâm chết rồi mấy cái đánh tới ong độc. Chương 200, cái này viên gấu thông đồng sao chương 200, cái này viên gấu thông đồng sao có thể độc này ong cũng không phải ăn chay, tránh thoát một kiếp ong độc, hô bằng gọi hữu, đưa tới một đoàn ong độc, ong ong hướng Diệp Phàm vào tới. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nhìn thấy người tê cả da đầu. Diệp Phàm một bên thi triển thuấn di thuật tránh né ong độc công kích, một bên ngự khống mây lá tùng lá phản kích. Có thể độc này ong số lượng quá nhiều, hắn dần dần có chút chống đỡ không được, trên thân bị đốt mấy lần, đau đến hắn thẳng niết miệng. Hắn tranh thủ thời gian dành thời gian móc ra một cái giải độc đan nuốt, cũng đừng đợi chút nữa nó công tích lũy quá thêm ra ngoài ý muốn. Ngoa tạo, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Diệp Phàm vốn định dùng lá kim đâm chết bộ phận ong độc, để bọn chúng biết khó mà lui, thật là không như mong muốn a, thế là không có ý nghĩ khác, Diệp Phàm trực tiếp điều động viêm lòng chi hỏa, thi triển ra một đạo di động hỏa mạc liền công về phía đám kia ong độc. Phốp thử, lốt bốt phô thiên cái địa ong độc gặp lửa liền, đốt liền bạo, lập tức vụ vụ rơi ra đầy trời ong độc mưa. Thương vong hơn phân nửa ong độc sau, còn lại thấy tình thế không ổn, nhao nhao vô cánh bay mất. Hô, rốt cục thoát khỏi bọn này chán ghét ong độc. Diệp Phàm thở dài một hơi, phủi bụi trên người một cái, tăng tốc bước chân tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên. Có thể không đợi hắn buông lòng bao lâu, cũng cảm giác được một đạo nguy hiểm nhìn chăm chú, để mắt tới chính mình. Hắn đột nhiên dừng bước lại, thân niệm bá dò ra, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Phía trước đứng đấy đen kịt cái đại gia hỏa, cuồng bạo cự viên, thân cao tới 9 thước, bắp thịt cả người phồng đến giống sườn núi nhỏ, đứng tại vậy thì giống bức tường, ép tới người không thở nổi. Cuồng bạo cự viên, qua khí thế kia liền đủ Diệp Phàm uống một bình, chớ nói chi là gia hỏa này vẫn là chỉ ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Làm sao đây? Diệp Phàm nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm cuồng bạo cự viên, trong lòng bồn chồn. Phía trước chính là gia hỏa này địa bàn, đường vòng đi quá tốn thời gian phí sức, sông không sông. Ai, mắt thấy liền phải tới đỉnh núi, phút cuối cùng trả lại cho ta toàn bộ vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn gãi đầu một cái, trong lòng có chút hối hận, vừa rồi đốt ong độc tiêu đến quá sảng khoái, không phải liền hiện tại liền có thể đến hỏa thủy đông dẫn. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc một hồi lâu, ra kết luận, vô luận như thế nào, vẫn là đến liều, không vào hang cọp không được hổ tử. Nghĩ đến cái này, hắn theo trong túi chứa vật móc ra hắc kiếm, đồng thời cũng lấy ra lan thương linh. Hắn chuẩn bị dùng cái này lan thương linh thử một chút, nhìn có thể hay không nhiễu loạn những người kia tâm thần, sau đó lại huy kiếm tiến công. Diệp Phàm cái này móc linh cầm kiếm động tác này, lập tức chọc giận cuồng bạo cự viên. Siêu một chút, liền hướng Diệp Phàm lao đến. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực chút vào lan thương linh bên trong, sau đó nâng lên miệng kèn, nhắm ngay cuồng bạo cự viên liền nhẹ nhàng lay động. Chỉ nghe đốt một tiếng, thanh thúy mà lực xuyên thấu mạnh mẽ linh âm lập tức nộn nhạo lên. Cùng bạo cự viên bị cái này mạnh mẽ linh âm một đâm kích, lập tức biến càng bạo nóng nảy lên. Nó đứng vững đấm ngực ngao ngao kêu to, một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một lát sau, ra tốc vọt lên. Diệp Phàm nắm chặt Lan Thương Linh, linh lực giống như thủy triều tràn vào, linh âm càng thêm bén nhọn, đâm thẳng cùng bạo cự viên thần hồn. Lập tức kia cự viên đau đến hai mắt xích hồng, cánh tay tráng kiện lung tung vung dậy, mang theo trận trận kinh phong, thổi đến chung quanh cây cối rỉ rào rung động. Đến a, lớn đần viên, ta ở chỗ này đây, đến bắt ta à? Diệp Phàm vừa hô vừa thuần di, thân hình tại cự viên chung quanh lập lòe, giống như quỷ mị. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cái này cuồng bạo cự viên chỉ có một thân ma lực, lại bắt hắn cái này linh hoạt thân pháp không có biện pháp. Cuồng bạo cự viên mấy lần vồ hồ sau, tức giận đến gào thét liên tục. Lần này, nó chờ đúng thời cơ, đột nhiên nhảy lên, ý đồ dùng thân thể cao lớn ép hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lại đã sớm chuẩn bị, thuần di thuật phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại cự viên phía sau, đồng thời hắc kiếm đâm ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng cự viên phần gáy. Ngao! Cự viên cảm ứng được nguy hiểm, nghiêng đầu quay người chính là một bàn tay quét tới. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lần nữa thi triển thuần di thân pháp, khó khăn lắm né tránh cái này thế đại lực chầm một kích. Trong lòng của hắn tin tưởng, cùng cái này to con cứng đối cứng, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có Lan Thương Linh cái loại này sóng âm đánh xa linh bảo, hắn chắc chắn sẽ không cùng cuồng bạo cự viên cận thân vật lộn. Mấy hiệp xuống tới, cuồng bạo cự viên bị Lan Thương Linh giày vò đến thần hồn đều đau nhức, bắt lại bắt không được Diệp Phàm, tức giận đến nó lại là dừng lại đấm ngực dậm chân. Đương nhiên, cuồng bạo cự viên đứng vững định, đối với dưới núi ngựa đầu thét dài lên, chấn động đến chung quanh cây cối rỉ rào rung động. Ân, to con đây là tại cầu viện sao? Cuồng bạo cự viên dị thường động tác, lập tức đưa tới Diệp Phàm chú ý một lát sau, dưới núi truyền đến đông 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 như sấm rền chạy tiếng bước chân, mặt đất đều đi theo có chút rung động. Diệp Phàm trừng to mắt, nhịn không được văng tục, ngoa tào. Cái này to con sẽ không phải lại đưa tới một đầu cự viên a? Hai mặt giáp công, ta cái này linh động du kích chiến coi như không dùng được. Hán nội vàng thả ra thần niệm, hướng phía dưới núi tìm kiếm. Thần niệm vừa mới chạm đến, liền phát hiện một đầu thiết bối hùng đang khí thế hung hăng hướng trên núi bò tới, miệng bên trong còn phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. U, đây không phải vừa rồi đầu kia đại buồn hùng sao? Tìm được đường đi lên. Diệp Phàm nhướng mày, hắn lại đem thần niệm khuyết trương phạm vi lớn, tra xét rõ ràng, xác định không còn có cái khác viên tộc thân ảnh sau, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, ân, cái này cuồng bạo cự viên cùng cái này thiết bối hùng sẽ không phải đã sớm thông đồng tốt ta. Hai người bọn hắn là tình nhân cũ sao? Lúc này, cuồng bạo cự viên thấy thiết bối hùng chạy đến, hưng phấn lại đập mấy lần ngực, phát ra chấn thiên tiếng giống. Thiết bối hùng nghe tiếng cũng tăng thêm tốc độ, cùng cuồng bạo cự viên hiện lên giáp công chi thế, hướng phía Diệp Phàm xuống tới. Thử, muốn vây công ta, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái này hai cái đại gia hỏa, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó. Suy tư lúc, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến sau khi cường hóa kia bình siêu cấp dưỡng dưỡng phấn, lập tức tới chủ ý hắn cấp tốc theo trong túi chứa vật móc ra kia bình siêu cấp dưỡng dưỡng phấn, chính mình trước chân chu trốn đến hướng đầu gió, lấy phòng ngừa bản nhất. Đồng thời miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì, "Thử, nhường hai người các ngươi to con nếm thử ta siêu cấp dưỡng dưỡng phấn lợi hại." Dứt lời, hắn vận chuyển linh lực chút vào Lan Thương Linh, nhẹ nhàng lay động, đốt một tiếng, bén nhọn linh âm trong nháy mắt nộn nhạo lên. Cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng bị cái này âm ba công kích quá nhiều, thần hồn từng đợt nói nhói, hai hàng thế công động tác lập tức liền chậm lại, nguyên bản khí thế hung hăng tư thế cũng yếu đi một nửa không ngừng. Diệp Phàm nhìn chuẩn cái này đang lúc nói, thần niệm khẽ động, ngự khống lấy một túm siêu cấp dưỡng dưỡng phấn, phân biệt hướng phía cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng phiêu tán rơi dụng mà đi. Siêu cấp dưỡng dưỡng phấn theo gió mà tới, đều tinh chuẩn rơi vào hai bọn chúng hàng trên thân. Sau một lát, siêu cấp dưỡng dưỡng phấn bắt đầu có hiệu quả. Cuồng bạo cự viên chỉ cảm thấy trên thân ngứa lạ vô cùng, nhịn không được ngao ngao trực hiếu, hai cái cánh tay tráng kiện ở trên người điên cuồng nắm bắt loạn, trên người lông tóc đều bị nó bắt rơi mất một năm lớn. Thiết bối hùng tình hình cũng kém không nhiều, một bên gầm thét, một bên dùng móng vuốt dùng lực ở trên người bắt ngứa, thỉnh thoảng trên mặt đất ma sát lan lộn. Chương 201, đỉnh núi tiên chỉ chi chiến. Chương 201, đỉnh núi tiên chỉ chi chiến. Trong chốc lát, kia hai to con hoàn toàn đem Diệp Phàm cái này kẻ xông vào ném đến tận lên 9 tầng mây. Một viên một gấu đứng tại chỗ, cùng tranh tài dường như, không ngừng bắt ngứa, bộ dáng kia vừa buồn cười lại chật vật, rất giống hai tôm tép lại nhép. Bọn chúng càng gãi càng ngứa, ngứa đến tóc thẳng cuồng, tới cuối cùng, cái gì cũng mặc kệ, cùng như bị điên, vắt chân lên cổ hướng đỉnh núi phi nước đại. Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhìn thấy bọn chúng đi xa bóng lưng, gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực nói một mình, "Ân, đỉnh núi sẽ có cái gì đâu? Thế nào hai cái to con bước đi đều như vậy nhất trí? Chẳng lẽ lại đỉnh núi có thiên trì, có thể để bọn chúng sông rơi trên người dưỡng dưỡng phấn?" Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn bị sương trắng bao phủ đỉnh núi, trong cảm giác đầu lộ ra một cỗ thần bí sức lực. Lúc trước hắn nhiều lần thả ra thần niệm đi dò xét, kết quả đều cùng châu đất xuống biển dường như, không thu hoạch được gì. Lại thêm Tử Linh nói cảm ứng, đây càng câu đến Diệp Phàm lòng hiếu kỳ bạo dạn. Hắn bô đuổi, nhanh chân liền đuổi theo. Diệp Phàm một đường đuổi sát cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng, rất nhanh liền đi theo bọn chúng một đầu đâm vào xương trắng tràn ngập đỉnh núi khu vực. Vừa mới đi lên, Diệp Phàm cũng cảm giác thấy lạnh cả người đập vào mặt, nhiệt độ chợt hạ xuống, còn đến hắn nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực chống cự hàn ý, đồng thời thần niệm giống như thủy triều tản ra, trong chốc lát liền đại khái hiểu đỉnh núi tình huống. Chỉ thấy núi này đỉnh điểm hai cái trái phải đỉnh núi, ở giữa là một cái thiên trì, ao nước thanh tịnh tĩnh mịch, mặt nước đủ có phương viên trăm trượng tuần dài, linh khí nồng đậm tràn ra ngoài. Thiên trì phía đông, cũng chính là Diệp Phàm leo lên tới bên tay phải, có một khối dựng đứng đại nham thạch. Vì không bị phía trước hai cái lớn hàng phát hiện, Diệp Phàm tranh thủ thời gian trốn đại nham sau đá mặt, ngưng thần liễm tức. Vừa tránh tốt, hắn liền nhìn thấy cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng bành bành hai tiếng, cùng hai tảng đá lớn dường như nện vào trong nước hồ. Thiên chỉ nước thanh lương lập tức liền hóa giải hai bọn nó trên người ngứa. Cái này thiên chỉ nước đối rừng ngứa có hiệu quả, bọn chúng lập tức thư sướng rửa sạch lên, tứ chi quấy bước ao nước, tóe lên từng mảng lớn bọt nước. Ngay tại cái này hai hàng tắm đến hào hứng đang nồng lúc, cách chúng nó không xa trên mặt nước, đột nhiên xoạt một tiếng, chui ra một cái đại xà đầu, đủ có người thành niên mập mạp thân eo thô. Kia đầu rắn thanh vậy màu đen, ánh mắt tản ra u quang, coi khí tức, vậy mà cũng là ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Nó vừa chui ra mặt nước, nhìn thấy cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng, ngay tại vớt nó địa bàn thiên chỉ nước. Hắc xà không cách nào nhẫn mại người xâm nhập tứ ngược, lập tức giận tím mặt. Nó tê tê phun lưỡi rắn, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, nào về phía cách nó gần nhất thiết bối hùng. Diệp Phàm trốn ở nham thạch phía sau, nhìn trận mắt hốt mồm, miệng bên trong không khỏi nhỏ giọng bạo nói tục, ngoa tạo, đây là hắc thủy huyền xà a. Cái này thượng cổ dị thú thế nào chạy tới chỗ này? Hắc thủy huyền xà nhất tộc, đây chính là kéo dài đến nay thượng cổ dị thú chủng tộc, thực lực không thể khinh thường. Thiên chỉ trong nước, hắc thủy huyền xà nhào về phía thiết bối hùng đồng thời, trong nước cái đuôi cũng lặng lẽ cuốn về phía cuồng bạo cự viên. Cuồng bạo cự viên phát giác được trong nước đánh tới cái đuôi, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay tráng kiện đột nhiên đánh tới hướng đuôi rắn. Phanh một tiếng vang trầm, đuôi rắn mặc dù bị nện đến chết đi một chút, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ quét vào cuồng bạo cự viên trên thân, đem nó đánh cho một cái lảo đảo. Thiết bối hùng bên này cũng không tốt đi nơi nào, hắc thủy huyền xà huyết buồn đại khẩu cắn tới, nó vội vàng dùng tay gấu đi cản. Răng rác một tiếng, tay gấu cùng rắn răng va chạm, thiết bối hùng đau đến kêu to ngao ngao, móng vuốt tại thân rắn bên trên cầm ra mấy đạo vết máu. Hắc thủy huyền xà bị đau, điên cuồng xoay chuyển động thân thể, đôi rắn như roi thép giống như tả hữu quật. Cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng bị quất đến trong nước ngã trái ngã phải, có thể bọn chúng cũng không cam chịu yếu thế, cuồng bạo cự viên ôm lấy đôi rắn, dùng sức cắn xé. Thiết bối hùng thì thừa cơ bổ nhào vào thân rắn bên trên, dùng móng vuốt nắm bắt loạn. Trong lúc nhất thời, thiên chỉ bên trong bọt nước văng khắp nơi, tiếng kêu to, tiếng gào thét đan vào một chỗ. Hắc thủy huyền xà ra sức dây dưa, mong muốn thoát khỏi cái này hai hàng dây dưa. Có thể cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng kéo chặt lấy nó, song phương lâm vào kịch liệt chiến đấu, ai cũng không chịu tùy tiện nhận thua, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Trốn ở nham thạch sau Diệp Phàm, ánh mắt trừng đến căng tròn, hưng phấn nói thầm, đánh, mạnh mẽ đánh, tốt nhất đến lưỡng bại câu thương, các ngươi cái này ba hàng thịt ta coi như nhặt định rồi. Chiến đấu say sưa, hắc thủy huyền xà mắt thấy khó mà thoát thân, thẹn quá hóa giận, đột nhiên mở ra miệng lớn, phốc phun ra một đại đoàn màu đen xương độc. Xương độc trong nháy mắt tràn ngập ra, cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng không tránh kịp, bị xương độc bao phủ, lập tức phát ra thống khổ gào thét, thân thể lung la lung lay, giống như là uống rượu say dường như. Nguy rồi, xương độc này thật là lợi hại. Diệp Phàm tại nham thạch sau khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng rẽ rủa lấy hướng bên cạnh ao bơi đi. Đột nhiên, cái mũi người tới bên cạnh ao tử diệp cây lobeli tán phát khí tức, đầu lại tỉnh táo thêm một chút. Bọn chúng lẫn nhau, an ý đưa tay nắm qua tử diệp cây lobeli, nhét vào trong miệng liền nhấm nuốt nuốt bắt đầu ăn. Hắc, cái này hai hàng vẫn rất cơ linh. Diệp Phàm thấy nhãn tình sáng lên. Chỉ chốc lát sau, kỳ tích đã xảy ra, cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng trên người độc lại phá giải. Bọn chúng tinh thần đại chấn sau, không có cam lòng, lại giống giận xông về hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà thấy thế, tức giận đến tê tê trực thiếu. Nó thế nào cũng không nghĩ tới, hai người này đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà hiểu khói độc của mình, lần này thế cục đối với nó có thể bất lợi. Tại một viên một gấu giáp công hạng, hắc thủy huyền xà theo chân chúng nó rất nhanh liền lại chiến đấu ở cùng nhau. Diệp Phàm nấp tại đại nham sau đá mặt ngưng thần liễm tức, không dám thở mạnh một cái. Trong lòng của hắn buồn chồn, nếu như bị cái này tam đại yêu phát hiện, bọn chúng đông nhiên liên thủ đối phó ta, ta cái này mạng nhỏ coi như treo đi. Diệp Phàm tâm trong lặng lẽ nhắc tới lên, lão thiên gia phù hộ, nhường cái này ba hàng đấu lưỡng bại câu thương, thoi thoát, ta tốt ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đang nghĩ ngợi, hắn đông nhiên nhẹ nhàng bô hót một cái, ai nha, tử linh còn không có nói với ta, ở đỉnh núi này nó cảm giác được đồ tốt đến cùng là cái gì đâu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian phân ra một sợi thân niệm, tiến vào hồng mông tử linh châu tiểu thế giới, gân cổ lên hô, tử linh, tử linh, ta đã tới đỉnh núi khu vực, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được cụ thể là cái gì bảo bối không? Tử linh chậm ung dung nói, ân, cảm ứng được, ngay tại bên cạnh kia thiên trì dưới đáy, có một đoạn long cốt bên trong còn cất giấu một đạo hồng mông tử khí đâu. Đạo này hồng mông tử khí, đối tử linh châu tiểu thế giới có lợi thật lớn, hơn nữa đối tu luyện của ngươi cũng có thể tăng tốc không ít. Mặt khác chân long chi cốt cũng là hiếm có tài liệu luyện đan, có thể tăng lên nhục thân cường độ, gián tiếp cường hóa thần hồn. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, cắn răng lập hạ quyết tâm, tốt, ta nhất định phải đem kia đoạn long cốt cùng hồng mông tử khí đều đưa đến tay. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ lấy thời cơ, chờ thiên chỉ bên trong kia ba cái lớn hàng đấu thoi thoát, hắn mới có cơ hội xuống nước cướp bà bối. Hắn dính sát nham thạch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên chỉ bên trong chiến đấu, trong lòng suy nghĩ, cái này hắc thủy huyền xà thế nào sẽ xuất hiện tại cái này thiên chỉ bên trong đâu? Chẳng lẽ lại cùng kia đoạn long cốt hoặc là hồng mông tử khí có quan hệ? Chương 202, ngư ông đắc lợi thu hồng mông tử khí. Chương 202, ngư ông đắc lợi thu hồng mông tử khí. Đang nghĩ ngợi đâu, hắc thủy huyền xà bỗng nhiên một cái manh bung đuôi, mạnh mẽ quất vào cuồng bạo cự viên trên thân. Cuồng bạo cự viên đau đến kêu to ngao ngao, thân thể đều muốn bay ra ngoài, nó tranh thủ thời gian một thanh gắt gao bắt lấy đôi rắn, há mồm liền cắn. Hắc thủy huyền xà đau xót, tranh thủ thời gian ngoặt đầu tới, muốn cắn về phía cuồng bạo cự viên. Thiết bối hùng xem xét, thời cơ tiến đến, nó lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên một chút nào tới, một ngụm liền cắn hắc thủy huyền xà cái cổ. Trước sau bị cắn, hắc thủy huyền xà lập tức đau đến điên cuồng ngửa nẹo thân thể, muốn tránh thoát mở. Trong lúc nhất thời, Thiên trì bên trong bọt nước loạn tung tóe, chiến đấu gọi là một cái kịch liệt. Diệp Phàm trốn ở nham thạch sau, thấy trong lòng trực nhạc a, đấu a, tranh thủ thời gian đấu lưỡng bại câu thương, ta tiện hạ thủ. Hơn một canh giờ lặng lẽ trôi qua, thiên trì bên trong chiến đấu dần dần không có lúc trước kịch liệt sức lực. Hắc thủy huyền xa cùng quân bạo cự viên, thiết bối hùng đều đánh đến tinh bị lử tận, trên thân vết thương chồng chất, huyết thủy đem chúng quanh ao nước đều nhiễm đến đỏ rực. Lẫn nhau mất máu quá nhiều, ba cái lớn hàng đều xu hướng tại thoi thoát, trong nước câu được câu không bay nhảy lấy. Diệp Phàm ánh mắt chăm chú nhìn, nhìn chuẩn thời cơ này, hưng phấn đến vỗ đùi, ha ha, thời cơ đã đến, hiện tại liền xem ta. Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, theo đại nham sau đá nhảy xuống, phù phù một tiếng vào trong nước. Ba cái lớn hàng xem xét nhân tộc xuất hiện, lập tức sinh lòng tuyệt vọng, mong muốn dây rủa đã không có khí lực. Diệp Phàm vận chuyển linh lực, trong tay hắc kiếm quang mang lấp lóe, miệng bên trong lẩm bẩm, đắc tội, các ngươi ba cái lớn hàng nhục thân cũng là bà bối, chỉ có thể đưa các ngươi lên đường rồi. Nói siêu 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 liên tục đâm ra ba kiếm, phân biệt đâm về ba cái lớn hàng yếu hại. Hắc thủy huyền xà vốn còn muốn dây rủa lấy phản kích, có thể thực sự không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc kiếm đâm tới. Côn bạo cự viên cùng thiết bối hùng cũng không có sức chống cự, theo hắc kiếm nhập thể, cấp tốc không có khí tức. Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lao trên mặt nước, cười nói, hắc hắc giải quyết, kế tiếp nên ta lấy các ngươi quý giá trong lòng tinh huyết. Diệp Phàm tay chân lanh lẹ, song tay nắm lấy hắc thủy huyền xà cái đuôi, vận chuyển linh lực, hét lớn một tiếng, lên. Lại mạnh mẽ đem hắc thủy huyền xà vung ra bên bờ. Tiếp lấy lại bắt chước làm theo, đem cùng bạo cự viên cùng thiết bối hùng cũng quăng đi lên. Hắn không để ý tới thở một ngụm, miệng bên trong lẩm bẩm, phải nắm chắc thời gian, không phải tinh huyết hiệu dụng nhưng là không còn. Nói, hắn nhanh chóng móc ra đặc chế bình ngọc, xuất ra sắc bén dao găm, vận chuyển công pháp rót vào linh lực, mở ra hắc thủy huyền xà ngực, đào ra rắn tâm. Ngay sau đó, dao găm nhắm ngay rắn tâm cắm xuống vừa gãy, một đạo đỏ tươi trong lòng tinh huyết phun ra, vương vàng rơi vào trong bình ngọc. Hắc, giải quyết hắc thủy huyền xà tinh huyết. Diệp Phàm hưng phấn hô một tiếng, tiếp lấy lại cấp tốc cho cuồng bạo cự viên cùng thiết bối hùng lấy tim đầu tinh huyết. Không đến một khắc đồng hồ, ba bình phẩm chất cao ngũ giai yêu thú tinh huyết liền tới tay, hắn mỹ tư tư đem bình ngọc thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, hắn nhìn xem ba cái lớn hàng nhục thân, nuốt một ngụm nước bọt, hắc hắc, đây chính là ngũ giai yêu thú nhục thân, có thần mục định cường hóa, khẳng định lại là một đạo mỹ vị ăn thịt, cũng không thể lãng phí. Diệp Phàm nói thầm xong, tranh thủ thời gian vung lên đại thủ, đem ba cái lớn hàng nhục thân liền hết thảy thu vào trong nhận chứa đồ. Không tốt, nơi này mùi máu tươi quá nặng đi, ta phải nhanh xuống dưới đáy ao lấy long cốt, sớm một chút rời đi đất này. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm tranh thủ thời gian quay người, phù phù một tiếng vào trong nước. Hoa ở, vừa rồi quá hưng phấn, vậy mà không có cảm giác tới cái này thiên trì nước lại còn có chút băng lãnh. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực chống lạnh. Linh lực một vận chuyển, Diệp Phàm trên thân lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang, đem rét lạnh ngăn cách bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp chui vào thiên trì phía dưới đáy nước. Cái này một lặn xuống dưới, Diệp Phàm mới giật mình cái này đáy ao sâu đến quá mức, lại sâu đạt hơn 50 trượng. Càng hướng xuống, thủy áp càng lớn, giống một tòa núi lớn giống như đều đặt ở trên người hắn. Bất quá cũng may hắn tại thiên thê bên kia rèn luyện qua nhục thân, thực lực cũng đã đạt luyện khí 11 tầng, điểm này thủy áp cũng là còn có thể chịu được. A, không thích hợp. Diệp Phàm nhướng mày, hắn cảm giác được ngoại trừ thủy áp, còn có một loại thần bí uy áp tồn tại. Uy thế như vậy đem hắn hướng trên mặt nước đẩy, mà nước áp lực đem hắn hướng xuống chen, kẹp ở giữa hắn, lập tức có chút không thở nổi. Diệp Phàm vội vàng khai thông Tử Linh Châu tiểu thế giới bên trong Tử Linh, Tử Linh, Tử Linh, ngươi bây giờ có thể cảm giác được ta thừa nhận uy áp cùng thủy áp sao? Tử Linh thanh âm thanh thúy tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, a, đây là Long tộc cường giả di cốt uy áp. Hẳn là phía dưới đáy ao kia đoạn long cốt phát ra tới. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, hỏi đội, vậy làm sao bây giờ? Cái này uy áp quá mạnh, ta đều sắp không chịu được nữa. Tử Linh lập tức truyền một câu khẩu quyết cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian mặc đọc, theo khẩu quyết niệm động, hắn cảm giác tác dụng ở trên người uy áp lập tức giảm mất không ít. Hắc, khẩu quyết này vẫn rất có tác dụng. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Hắn một bên lặn xuống, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ trong nước đột nhiên toát ra nguy hiểm gì đến. Theo không ngừng lặn xuống, kia cố long tộc uy áp càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Diệp Phàm nương tựa theo Tử Linh cho khẩu quyết, quả thực là cắn răng kiên trì lấy. Rốt cục, hắn thấy được đáy ao kia đoạn tản ra nhàn nhạt tử quang long cốt. Diệp Phàm cắn chặt răng, quai hàm đều phồng lên, trên trán nổi gân xanh, đem hết toàn lực không ngừng cố gắng hướng xuống lặn. Mỗi rời xuống động một tấc, đều phải dùng hết khí lực toàn thân, hắn cứ như vậy dãy rủa kiên trì. Hơn nửa canh giờ sau, hắn rốt cục lặn xuống long cốt bên cạnh, hai tay run rẩy đưa tới. Làm tiếp xúc đến kia tản ra nhàn nhạt tử quang long cốt lúc, Diệp Phàm thần niệm khẽ động, long cốt trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu nhập tới Tử Linh Châu tiểu thế giới bên trong. Ngoanh một chút, đáy ao nguyên bản kia cố cường đại uy áp trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thở dài nhẹ nhõm, ai nha mà ơi, có thể tính đem cái đồ chơi này đem tới tay. Nghĩ đến tiên chỉ mặt nước cùng bên bờ kia nồng đậm mùi máu tươi, Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, ám kêu không tốt, cái này máu tanh vị khẳng định đến dẫn tới không ít phiền toái, đến đi nhanh lên. Hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian dong đưa hai tay, nhanh chóng hướng trên mặt nước bay lên. Sắp đến mặt nước thời điểm, Diệp Phàm thả nhẹ động tác, tới gần bên bờ cây rong bụi, lặng lẽ nổi lên mặt nước, chỉ lộ ra cái đầu. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thân niệm, giống dạ đạn như thế dò xét trên bờ tình huống xung quanh. Ngoa tảo, ba cái xích diễm lang. Diệp Phàm nhịn không được ở trong lòng văn tụ. Chỉ thấy ba cái xích diễm lang đứng tại bên bờ, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm ngoại vi một đám tật phong lang. Kia ba cái xích diễm lang thực lực vậy mà đều là tứ giai trung hậu kỳ yêu thú, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Mà ngoại vi Tật Phong Lang chừng 8-9 đầu, thực lực tại tứ giai sơ kỳ, bọn chúng đang khẩn trương cùng Xích Diễm Lang giằng co. Bọn chúng thỉnh thoảng hướng đối phương phát ra trầm thấp tiếng giống, song phương liền khẩn trương như vậy giằng co, nếu là lại đến một chút ngoại lực, bọn chúng trong nháy mắt liền có thể bộc phát chiến đấu.